Chương 506, bổn công tử đề nghị đối với các ngươi đều có chỗ tốt công tử, cái kia Đỗ Lạc Phổ phòng trừng cũng bị tức chết rồi. Ha ha ha. Trên đường Ngu Tử Kỳ quay đầu nhìn về phía Doanh Tử Khiêm nói rằng, ha ha ha. Mấy người cũng nở nụ cười. Hắn không biết tự lượng sức mình, còn muốn giao động ta đại tần vệ sĩ quan tâm, cũng không nhìn một chút ta đại tần vệ sĩ đối với đại tần tâm, quả thực chính là mơ hão. Doanh Tử Khiêm khinh thường nói, công tử nói thật là, nếu như ta đại tần vệ sĩ quân tâm có thể dễ dàng như thế liền bị dao động, đại tần cũng sẽ không có như bây giờ cường thịnh cục diện. Hàn Tín gật gật đầu nói, chính là, hắn thật sự cho rằng bằng hắn dăm ba câu liền có thể dao động, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Nưu Tử Kỳ cũng là vô cùng khinh thường nói, công tử, bây giờ hết thảy đều dựa theo kế hoạch của chúng ta tiến hành, tiếp đó chúng ta đến lượt tay chuẩn bị bước kế tiếp. Một bên Hàn Tín từ tốn nói, ừm, là đến lượt tay chuẩn bị. Doanh Tử Khiêm nghe vậy gật gù. Ngu Tử Kỳ, đi thông báo tiểu phụ bọn họ chuẩn bị một phen là có thể xuất phát, để bọn họ ở giữa hai thành mai phục được, nhất định phải còn sống chào Đỗ Lạc Phổ tổ tôn ba người. Thực sự không được, nhất theo thủ cấp đến vậy hành. Nói chung chính là không thể để cho bọn họ sống sót trở lại. Hàn Tín nhìn về phía Ngu Tử Kỳ nói rằng, nặng. Nói xong, lập tức giục ngựa chạy trồm mà đi. 15. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt liền tới giao dịch ngày đó. Hai bên tụ hội Bạ Di Tháp Thành. Công tử, Bạ Di Tháp Thành sở hữu đóng quân binh lính đã toàn bộ rút khỏi. Ngài có thể phái người đi vào kiểm tra. Đỗ Lạc Phổ nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng, như vậy, làm phiền. Doanh Tử Khiêm cười quất. Nói xong quay đầu lại liếc mắt nhìn Viên Tiên Cương cùng Hàn Tín. Hai người gật gù, chỉ thấy hai người vung tay lên. Phía sau bất lương nhân cùng quân tần vệ sĩ dồn dập vào ở Bạ Di Tháp Thành. Công tử không nhìn. Đỗ Lạc Phổ hơi kinh ngạc nhìn Doanh Tử Khiêm. Đỗ Lạc Phổ nguyên lão, ta vẫn còn tin được. Doanh Tử Khiêm nhẹ giọng cười nói, quả nhiên ở lâu thượng vị, Doanh Tử Khiêm nói tới chuyện ma quỷ đến, không thở gấp, mặt không đỏ đã. Coi như hắn có thì phải làm thế nào đây đây? Có thể tránh thoát bất lương nhân lục soát. Quản ngươi giấu đi sâu bao nhiêu, bất lương nhân như thường có thể giúp đào móc ra. Vì lẽ đó kiểm tra, không cần thiết. Nếu công tử đã tiếp thu Bạ Di Tháp Thành, không biết Lao Phu Tôn Nhi hiện ở nơi nào. Đỗ Lạc Phổ nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng, người đến, đem Ruột Lãng dẫn tới. Doanh Tử Khiêm vung tay lên, liền có người đem Ruột Lãng mang tới. Thả hắn. Doanh Tử Khiêm từ tốn nói. Bất lương nhân đem hắn mở trói, một cái đẩy qua khú. Đa tạ công tử. Lao Phu cáo tử. Nói, liền muốn đi. Chờ đã. Đột nhiên Doanh Tử Khiêm đem bọn họ gọi lại. Trong lòng bọn họ hơi hồi hộp một chút, này lại muốn làm cái gì máy bay. Công tử còn có việc. Đỗ Lạc Phổ xoay người nhìn về phía Doanh Tử Khiêm nói rằng, Đỗ Lạc Phổ nguyên lão, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc tạc Nhật Bản công tử đề nghị, đối với các ngươi đều có chỗ tốt. Doanh Tử Khiêm cười nhạt nói, đa tạ công tử lòng tốt, lão phu sẽ suy xét. Cáo tử. Đỗ Lạc Phổ đáp lại nói, giờ khắc này hắn chỉ muốn mau sớm rời đi nơi này. Nơi này dừng lại lâu một giây đồng hồ, đều là nguy hiểm. Nhìn Đỗ Lạc Phổ mọi người rời đi bóng người, Doanh Tử Khiêm lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nói cho tiểu phụ bọn họ, ngư chính hướng về bọn họ bên kia du. Doanh Tử Khiêm xoay người đối với Hàn Tín nói rằng, nặc. Hàn Tín chắp tay nói, Lâm phụ mọi người mai phục địa điểm, thời gian này bọn họ nên đến rồi chứ. Đinh Phục ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời, nên gần đủ rồi. Quan Anh cũng nhìn một chút bầu trời nói rằng, bọn họ vừa dứt lời liền có tham báo đến báo, chư vị tướng quân, đại tướng quân bên kia chuyển đến tin tức, con cá chính hướng về bên này du. Tham báo chắp tay nói rằng, còn bao lâu đến? Lâm phụ mở miệng dò hỏi, đại khái còn có chừng hai cái canh giờ lộ trình. Tham báo cung kính hồi đáp, rất tốt, đi thôi. Lâm phụ gật gật đầu nói, tham báo chắp tay liền xoay người rời đi. Thời gian một chút quá, trải qua hai cái canh giờ chờ đợi rốt cục đợi được Đỗ Lạc Phổ đội ngũ đến. Tâm phụ bọn họ nhìn một chút, xác định là Đỗ Lạc Phổ mọi người, sau đó liền lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngươi sau đó trở lại, cho ta hảo hảo học một ít binh pháp. Ngươi lần này nhưng làm mẹ ngươi dọa sợ. À Đèn đang không ngừng răn dạy Tuyệt Rất Lãng. Lần này vì cứu hắn, dâng ra một tòa thành trì, lần này qua đi nhà bọn họ ở Roma sức ảnh hưởng chắc chắn có giảm xuống. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Rốt Lãng khinh địch liều lĩnh tạo thành, thân làm cha đều hy vọng mong con hóa rồng. Rốt Lãng tự nhiên là miễn không một trận giáo huấn. Được rồi được rồi. Đừng nói, có cái gì trở về rồi hay nói. Một bên Đỗ Lạc Phổ đau lòng tôn tử, không đành lòng mở miệng nói rằng, phụ thân, nếu như không phải hắn kinh địch, làm sao sẽ rơi vào cục diện này? Ngài cũng sẽ không đối với cái kia Tần Quốc công tử ăn nói khép nép. À Đen càng nói càng tức, đều muốn bắt đầu đi giáo huấn Rốt Lãng. Sự tình đã thành như vậy, ngươi lại giáo huấn hắn, Bạ Di Tháp Thành cũng không về được. Có chuyện gì trở về rồi hay nói. Đỗ Lạc Phổ thở dài nói rằng, ra ra, phụ thân, lần này đều là ta sai, sau đó sẽ không tái phạm. Sau này ta nhất định chuyên tâm nghiên cứu binh pháp, sau đó Roma nước Cộng hòa mất đi đều cầm về. Rốt Lãng lần này cũng ý thức được là chính mình sai, nhận sai thái độ cực kỳ thành khẩn. Ngươi có phần này tâm là tốt rồi. Đỗ Lạc Phổ nhìn thấy tôn tử như thế thành khẩn thái độ, cũng thật là vui mừng. Liệt ở ba người bọn họ nói thật hăng say thời điểm, đột nhiên hai bên đường lón bắn ra con đường nỏ tiễn, dày đặc như mưa. Những này nỏ tiễn tốc độ cực kỳ nhanh, bay thẳng lên bọn họ bên này bắn tới. Có thật nhiều binh sĩ căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị bắn trúng rồi muốn hại, chỗ yếu bị mất mạng tại chỗ. Địch tấn công. Bảo vệ Nguyên lão. Một tên tướng quân lớn tiếng gào thét đạo. A Đen cùng Đỗ Lạc Phổ thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên biến. Hoang mang nhìn bốn phía, lại phát hiện căn bản không có người khác, chỉ có dày đặc mưa tên hướng về bọn họ bắn tới. Bảo vệ Nguyên lão, nhanh. Tên kia tướng lĩnh vội va hô. Dày đặc nỏ tiễn ở trong trời đêm cắt phá trời cao. Một nhánh chi nỏ tiễn mang theo chói tai tiếng rít, bắn hướng về phía trước Đỗ Lạc Phổ đội ngũ, trong nháy mắt Đỗ Lạc Phổ dẫn dắt kỳ binh tổn thương nặng nề. Hắn vài tên tâm phúc bị nó tiễn xuyên qua tử vong, còn lại binh lính nhưng là dồn dập ngựa gô né tránh. Lúc này cầm trong tay tâm khiên binh lính cấp tốc che ở hai bên, đem phóng tới nỏ tiên ngăn trở. Ầm ầm. Đây là nỏ tiễn trên mang theo phích lịch đạn cấp tốc nổ tung, ở trong không khí vỡ ra được, phát sinh một trận kịch liệt tiếng nổ vang rện. Vô số tiểu ánh lửa ngút trời mà lên, ở buổi tối tỏa ra mỹ lệ lửa khói. Nhất thời đem tâm khiên sợ đến chia năm xẻ bảy, vô số mảnh vỡ hướng về hai bên tiên phi. Có thật nhiều dô ma binh sĩ đều bị mảnh vỡ gây thương tích, có chút thậm chí bị mất mạng tại chỗ. Đỗ Lạc Phổ cũng là cả kinh, nơi nào nhìn thấy gặp nổ tung nỏ tiễn. Nhiều nhất cũng chính là nghe nói qua mà thôi, bọn họ luôn luôn cao cao tại thượng, không thể đích thân đến tiền tuyến. Chương 507, liền này còn muốn giúp đỡ. Ầm ầm ầm, tiếng vang lại vang lên, bất quá lần này không phải phích lịch đạn nổ tung âm thanh, mà là thay đổi quá súng bắn dây phóng ra âm thanh, súng bắn dây uy lực càng lớn, coi như ở ban ngày bên trong cũng có thể bắn ra mãnh liệt đốm lửa. Vô số viên đạn hướng về rô ma binh sĩ cực tốc mà đi, xuyên qua tấm khiên tiến vào thân thể. Xì xì, xì xì. Rô ma binh sĩ thân thể nhất thời bị đánh thành cái sảng, máu tươi dâng trào. Có một tên rô ma binh sĩ không tránh kịp, bị một phát đạn đánh trúng rồi mi tâm, tại chỗ tử vong. Một phát đạn liền giết chết hơn 500 rô ma binh sĩ, để Đỗ Lạc Phổ mọi người hãi hùng kết vía. Xem Đỗ Lạc Phổ mọi người trợn mắt ngất mồm. Này rơi ạ lại là cái gì vũ khí? Mới vừa cái kia có thể đem tâm khiên nổ tung, cũng coi như. Lần này cái này lại có thể xuyên thấu tấm khiên, đánh tới trên thân thể người. Này rơi ạ quả thực chính là cách cái đại phổ. Không được, phụ thân, những người này định là quân tần. Chúng ta không phải là đối thủ, mau bỏ đi. A Đen thấy thế lập tức ý thức được không ổn. Còn tiếp tục như vậy, căn bản không chịu nổi quân tần loại này điên cuồng thế tiến công. Không đi nữa, cũng phải chết ở chỗ này. Đi. Đỗ Lạc Phổ cũng ý thức không phải là đối thủ, lập tức nhảy chuyển đầu ngựa liền muốn ở hộ vệ bảo vệ cho đào tẩu. Muốn đi. Nào có như vậy dễ dàng. Cho lão tử lưu lại. Lâm Phụ thấy thế, lập tức dẫn người vào ra. Đem đường đi của bọn họ ngăn trở. Phụ thân, làm sao bây giờ? A Đen sợ hãi nhìn Lâm Phụ, trong ánh mắt tràn đầy cầu viện tâm ý. Lâm Phụ cũng không nghĩ đến người Rô Ma cũng khó dây dưa như vậy, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Liều mạng. Át Lạn, ngươi mau mau lao ra, đến ủy La Thành gọi viện quân. Bọn họ muốn chính là tổ tôn chúng ta ba người, chúng ta đến thay ngươi giết mở một con đường máu. Đỗ Lạc Phổ cắn răng nói rằng, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Là Nguyên lão. Tên kia gọi Át Lạn tướng lĩnh nghe vậy gật gù. Giết. Đỗ Lạc Phổ trước tiên hạ lệnh phát động tấn công, chỉ thấy Á Đèn cầm trong tay bảo kiếm, vẽ ra trên không trung một đạo sáng lạ ánh kiếm. Hướng về một tên quân tần binh sĩ chém đánh mà đi. Người binh sĩ kia nhìn thấy A Đèn công kích, vội vã nâng đao đón đỡ. Ầm. Hai người binh khí mạnh mẽ đánh tới đồng thời, nhất thời bắn ra chói mắt đố lửa. Thế nhưng, người binh sĩ kia vẫn chưa bị thương, ngược lại là A Đèn bị chấn động lui lại mấy bước, miệng hổ mơ hồ đau đớn. A Đèn trong lòng ngơ ngác, lẽ nào quân tần một cái binh lính bình thường cũng đã lợi hại như vậy sao? Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, quan anh hạ lệnh công kích. Hai bên nhất thời giao đánh nhau, hai bên giao chiến trong nháy mắt, Lâm Phụ cầm trong tay trường thương giết vào kẻ địch trong trận. Nhất thời tiếng hét thảm liên tiếp vang lên, những người xung phong rô ma binh sĩ căn bản là không có cách chống đỡ, dồn dập chết thảm. Trong khoảng thời gian ngắn, rô ma binh sĩ thương vong nặng nề. Đỗ Lạc Phổ cùng Á Đèn nhìn thấy chính mình bộ hạ thương vong nhiều như thế, nhất thời sắc mặt tái xanh. Đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Rốt Lãng cùng Á Đèn hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về quán anh xông lên trên. Á Đèn cầm trong tay bảo kiếm, một bên đâm hướng về quán anh nhất hầu, một bên gào thét. Quán anh thấy thế vội vã né tránh, đồng thời giơ lên trường thương đón đỡ. Ầm. Á Thở Lãng cổ tay run rẩy, bảo kiếm trong tay suýt chút nữa tuột tay bay ra. Quán anh thấy thế, khoe miệng hiện ra vẻ trào phúng, cười lạnh nói, không biết lợi hại. Nói xong, cổ tay hơi dùng sức, trường thương liền hướng về Á Tở Lãng lồng ngực đâm tới. Á Đèn cảm giác được nguy hiểm tới gần, không thể không đình chỉ công kích, cấp tốc lùi về sau. Đánh đuổi Á Đèn, Rốt Lãng thế tiến công theo nhau mà tới, quán anh vội vã chống đỡ, đồng thời bước ra trở ra, cùng Rốt Lãng kéo dài khoảng cách. Hai cha con liên thủ đều không bắt đối phương, điều này làm cho Rốt Lãng phi thường không cam lòng. Đáng chết, ngày hôm nay ta liền giết ngươi. Rốt Lãng nộ quát một tiếng, trường kiếm trong tay vung vẩy gió thổi không loạn. Quán anh cũng không có chút nào không dám thư giãn, hai bên triển khai kích đấu. Hai bên binh khí không ngừng đụng nhau, va chạm. Ken 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 kim loại tiếng va chạm không dứt bên hai. Lúc này Á Đèn cũng cầm kiếm công tới, hai người hai bên trái phải đối với quán anh triển khai thế tiến công. Quán anh không dám kinh thường, một bên phòng thủ một bên né tránh. Có vẻ hơi vật vả. Uống a. Rốt Lãng quát lên một tiếng lớn, một cước đạp ở quán anh trên bắp chân, đem quán anh đạp lăn. Ha ha ha. Ngày hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi. Rốt Lãng đại hỉ, cầm trong tay trường kiếm liền muốn hướng về quán anh nơi cổ họng chọc tới. Đang lúc này một cây trường thương chặn ngang lại đây, đem trường kiếm đánh vào ra. Rốt Lãng sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời con ngươi đột nhiên co rút lại, sợ đến vội vã lui lại mấy bước, trong ánh mắt có chút sợ hãi. Nhìn thấy nhi tử có chút sợ sệt, A Đèn nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên chính đứng sững ở trước mặt bọn họ. Người này chính là Lâm Phụ. Đoạn thời gian đó hắn bị giam cầm ở quân tần đại doanh, hắn nhưng là từng thấy Lâm Phụ thực lực. Liền ngay cả bắt hắn thiên sao trổi đều không đúng Lâm Phụ đối thủ, thiên sao trổi lúc trước cho hắn bóng tối đã rất lớn, đối đầu liền thiên sao trổi đều không phải là đối thủ. Chính mình căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Quán Anh tướng quân, ngươi không sao chứ? Lâm Phụ nhìn về phía Quán Anh nói rằng, không có chuyện gì, bị cấu đạp một cước mà thôi. Quán Anh đứng dậy phủi phủi bụi trên người nói rằng, rốt lãng cái kia một cước chỉ là đem hắn gạt ngã mà thôi, cũng không có cái gì thực tế tính thương tổn. Cho ngươi một lần cơ hội báo thù, ai đạp ngươi, ngươi đi tìm hắn. Còn lại ta đến thay ngươi chống đố. Lâm Phụ đưa tay ra nắm vào trong hư không một cái, trường thương tự động trở lại trên tay của hắn. Tình cảnh này để A Đèn trong lòng giật mình. Lâm Phụ thực lực quá cao siêu, đây là hắn nhìn thấy mạnh nhất người. Kha kha. Vậy thì đa tạ tiểu tức ra. Quán Anh cười hát hát nói. Như vậy đồng thời, chiến trường khác một chỗ, A Lạn thừa dịp sở hữu không chú ý hắn, lén lút trốn, không ngừng không nghỉ hướng về Bí Lạ Thành chạy đi. 6. Hát tiểu tử, chúng ta tiếp tục. Quán Anh chỉ vào Dột Lãng nói rằng. Nhìn thấy Quán Anh chỉ mình, Dột Lãng nhất thời đại hỉ. Nếu không phải cùng Lâm Phụ đối đầu, vậy hắn liền không sợ. Liên nâng kiếm hướng về Quán Anh giết đi. Quán Anh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay trường thương tiến lên liên tiếp. Đang. Hai người binh khí tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Hai người đánh đến có đên có vẻ, không phân sàn sàn. Thấy cảnh này, A Đèn muốn đi lên hỗ trợ, lại bị Lâm Phụ ngăn cản. Đối thủ của ngươi là ta. Lao Đông Tây, hai cái đánh một cái không tốt sao? Tâm Phụ nhìn A Đèn cười nhạo nói. Có thể A Đèn căn bản nghe không hiểu Lâm Phụ lời nói, một kiếm đẩy ra Lâm Phụ trường thương, muốn đi lên hỗ trợ. Có thể Lâm Phụ không chiều chuộng hắn, một cái tát hô trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn đập ngã trong đất. Một tát này uy lực cực lớn, A Thở Lãng lúc này phun ra một ngụm máu tươi, nửa bên mặt đều sưng lên, hàm răng đều rơi mất mấy viên. Liền như ngươi vậy, còn đi hỗ trợ? Ngươi gọi ta một cái tát đều không chịu nổi, tìm một chỗ không người cắt cổ quên đi. Lâm Phụ một mặt khinh thường nói. Chương 508, mất con nỗi đau. A Đèn nhìn thấy Lâm Phụ cái kia xem thường vẻ mặt, tức giận toàn thân run rẩy, nhưng cũng bó tay hết cách, cũng không dám không lộn xộn. Vừa mới một cái tát kia, tát đến mắt nổ đồng đóm, liền người ta một cái tát đều không chịu nổi. Lộn xộn nữa chỉ sợ cũng thật sự muốn chết tại đây, trước mắt chỉ có hy vọng ạt lạn mau chóng chạy tới Úy Lạ Thành, đưa đến cứu binh. Bọn họ mới có một chút hy vọng sống. Bây giờ cần chính là thời gian. A Đèn chăm chú nhìn chằm chằm Dột Lãng cùng Quán Anh chiến đấu. Chỉ thấy hai người đánh thành một đoàn, ngươi tới ta đi, đánh cho vô cùng kịch liệt. Dột Lãng một kiếm bổ ra, nhưng không có trong số mệnh Quán Anh một cước đá ra, lại một quyền đem đánh bay. A a a. Dột Lãng vẫn nộ gầm thét lên hướng Quán Anh tấn công tới. Hắn trường kiếm không ngừng đâm về phía Quán Anh muốn hại, chỗ yếu vị trí, nhưng không có một kiếm có thể chứng thực. Tất cả đều bị Quán Anh từng cái hóa giải, căn bản không đả thương được hắn. Dột Lãng thấy thế, nhất thời sốt ruột. Hắn có thể khẳng định, đối thủ trước mắt tuyệt đối lại là một cao thủ. Chính mình căn bản không phải là đối thủ, chính mình bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Vúng. Quán Anh quát lên một tiếng lớn, một cái hoành tạo thiên quân đến thẳng Dột Lãng phần eo. Ẩm. Dột Lãng nhất thời bị quét bay ra ngoài. Hoa. Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng dâng trào ra, cả người nện ở cách đó không xa trên cỏ. Khốn nạn. Dột Lãng bỏ lên, đầy mặt giữ tận hô. Đến nha, tiếp tục nha. Quán Anh ngoắc ngoắc ngón tay, phách lối nói. Thấy thế, Dột Lãng lại lần nữa cầm vũ khí hướng về Quán Anh tấn công tới. Quán Anh thấy thế, chính hợp hắn tâm ý, nhấc theo trường thương xông lên trên. Hai người lại bắt đầu chiến đấu với nhau. Lần này, Dột Lãng không dám lại có chút bất cẩn. Trường kiếm trong tay vung dậy, còn như giọt mưa giống như là hướng Quán Anh trên người mà đi. Nhưng mỗi một lần đều bị Quán Anh dễ dàng hóa giải. Dột Lãng công kích căn bản không có cách nào thương tổn được Quán Anh mảy may, trái lại bị Quán Anh áp chế lại. Ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Quán Anh trêu tức nói rằng. Nhìn thấy Quán Anh cái kia trào phúng vẻ mặt, Dột Lãng tức đến nổ phổi, trường kiếm trong tay càng sắc bén hơn. Ầm ầm ầm. Hai người ngươi tới ta đi đánh. Vì là thành. Ạt Lạn không ngừng không nghỉ hướng về bên này cản, rốt cục không phụ lòng người rốt cục chạy tới. Hắn vội vã tìm tới Úy Lạ Thành chủ tướng, để hắn phái binh đi cứu viện Đỗ Lạc Phổ bọn họ. Chủ tướng có dục tự nhiên rõ ràng Đỗ Lạc Phổ là thân phận gì, nếu như có cái gì bất chắc, chính mình thấy chết mà không cứu, chờ đợi hắn chính là thẩm phán. Có dấu lập tức phái ra phó tướng, để hắn dẫn người đi vào cứu viện. Nếu là chậm, chỉ sợ cũng toàn xong xuôi. Úy Lạ ngoài thành một nơi kín đáo. Hai vị tướng quân, bọn họ đã phái ra viện quân. Có điều người không nhiều, nhiều nhất không tới 1000 người. Thám báo cung kính nói. Làm sao liền phái mấy người như vậy? Lẽ nào Đỗ Lạc Phổ không đáng giá? Quý bố nghe vậy lẩm bẩm nói. Hắn là sợ chúng ta đánh lén. Một bên Trung Ly Mội từ tốn nói. Vậy chúng ta còn đánh sao? Quý bố nhìn về phía Trung Ly Mội nói rằng. Đem tình huống của nơi này bẩm báo tướng quân đi. Để hắn đến định đoạt. Trung Ly Mội trầm ngâm một lát sau nói rằng. Cũng chỉ có thể như vậy. Quý bố gật gật đầu nói. Người đi đem nơi này tình huống báo cho đại tướng quân, xin chỉ thị chúng ta làm ứng đối ra sao. Nhanh đi. Trung Ly Mội quay đầu nhìn về phía thám báo nói rằng. Nặc. 6. Đến. Màn ảnh đi đến phục kích chiến trường bên này. Bây giờ quân tần đã hoàn toàn chiếm thượng phong, Dỗ Ma binh sĩ hoàn toàn bị quân Tần đè lên đánh. Không được, còn tiếp tục như vậy, chắc chắn phải chết. Đỗ Lạc Phổ lo lắng nói rằng, Nguyễn lão, chúng ta phá vòng vây đi. Một tên tướng lĩnh nhìn Đỗ Lạc Phổ nói rằng, chúng ta xóm đã bị quân Tần vây quanh, không đi ra được. Trừ phi ạt lạn tướng quân có thể từ Vĩ Lạ Thành đưa đến tứ binh. Không phải vậy, nơi này chính là chúng ta nơi táng thân. Đỗ Lạc Phổ mặt xám như cho tàn nói rằng, bây giờ quân Tần hoàn toàn chiếm thượng phong, ạ đèn bị Lâm Phụ khống chế lại, căn bản không thể động đậy. A không, là căn bản liền không dám động. Hơi động sẽ chết. Bây giờ chỉ có Dột Lãng còn ở khổ sở chống đỡ lấy, có điều nhìn dáng dấp, bị thua đó là chuyện sớm hay muộn. Nguyên lão lại kiên trì một hồi nhi, viện quân nên lập tức đến. Tên kia tướng lĩnh nhìn Đỗ Lạc Phổ nói rằng, hy vọng đi. Đỗ Lạc Phổ cay đắng cười cợt, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Mà Dột Lãng cùng Quán Anh chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Dột Lãng hoàn toàn là ở hạ phong, hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Chỉ thấy Quán Anh trường thương trong tay dường như độc xà thổ tin, tàn nhận hướng Dột Lãng kéo tới, Dột Lãng vô lực né tránh, không thể làm gì khác hơn là giơ kiếm chống đối. Tìm. Trường thương cùng trường kiếm đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, hai người đồng thời lui về phía sau. Dột Lãng lảo đảo đứng vững thân thể. Quán Anh nhưng vẫn không nhúc nhích. Dột Lãng thấy thế, trong mắt lóe ra một vẻ hung quang, hắn đột nhiên rút về trường kiếm, hướng về Quán Anh cổ chém tới. Hắn muốn dùng này một chiêu triệt để giết chết Quán Anh. Nhưng mà hắn đánh giá thấp Quán Anh thực lực, hắn trường kiếm mới vừa chém tới Quán Anh trên cổ, Quán Anh trường thương trong tay đột nhiên vạch một cái. Xì xì. Dột Lãng một búng máu phun ra ngoài, cả người bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Quán Anh hừ lạnh một tiếng. Trở lại. Vúng. Dột Lãng một lần nữa cầm lấy trường kiếm, hướng Quán Anh công tới. Quán Anh thấy thế, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, trường thương trong tay nhanh như chớp giật. Dột Lãng vội vã vung vẩy trường kiếm ngăn cản. Ken ken ken. Trường thương cùng trường kiếm lẫn nhau đan xen, đốm lửa tung tóe. Dột Lãng không ngừng lùi lại, sắc mặt trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi hột. Mà Quán Anh thì lại càng đánh càng hăng, trường thương không ngừng công tới. Dột Lãng bản không ngăn được Quán Anh, rất nhanh hắn liền thất bại, bị Quán Anh một thương đánh bay. Quán Anh thừa cơ truy kích, trường thương lần thứ hai vung dưới. Dột Lãng sợ đến hồn phi phách tán, liều sức lực sức mạnh toàn thân đi chặn, kết quả hắn vẫn là tính sai. Quán Anh một thương xuyên thấu lồng ngực của hắn, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Ha ha ha, Quán Anh ngửa mặt lên trời cười lớn. Dột Lãng trợn mắt lên, không dám tin tưởng nhìn Quán Anh. Tại sao? Tại sao quân Tần mỗi người đều cường đại như thế? Cảm thụ sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, Dột Lãng ánh mắt dần dần tăng dã, mang theo không cam lòng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không. Một đạo thê thảm tiếng gào vang lên. Dột Lãng, Dột Lãng, ngươi tỉnh lại đi a. Một bóng người chạy vội đến Dột Lãng bên cạnh, đem Dột Lãng ôm vào trong ngực. Dột Lãng, Dột Lãng. Người kia chính là Dô Ma nước Cộng hòa cao nhất chấp chính quan, cũng là Dột Lãng phụ thân, A Đèn. Trên gương mặt của hắn mang theo nước mắt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích. A Đèn ôm chặt Dột Lãng thi thể, ánh mắt oán hận nhìn Quán Anh, giận dữ hét, "Uống, ngươi chết đi cho ta." A Đèn lời còn chưa dứt, liền rút ra bội đao hướng về Quán Anh phóng đi. Hắn muốn giết mối thù này người, muốn vì là con trai của chính mình báo thù. Nhìn A Đèn vọt tới, Quán Anh cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, trái lại lộ ra một vẻ cân nhắc đủ cười. "Giết a." A Đèn rít gào một tiếng. Chương 509, chờ đến chính là bọn họ, còn sợ bọn họ không đến chứ? Ngay ở A Đèn liền muốn đắc thủ thời khắc, một bóng người che ở trước mặt hắn. Ầm. A Đèn thân thể dường như diều đứt dây bình thường, sau này bay ra ngoài. Khắc khắc khủng. Ai? A Đèn giấy rủa từ dưới đất bò dậy đến, lau lau rồi một hồi khoe miệng máu tươi, nhìn cách đó không xa chậm rãi đi tới người thanh niên trẻ hỏi. Ta tôn kính chấp chính quan, đánh lén có thể không được. Lâm Phụ khoe miệng mang theo một vệt nụ cười. Nhìn Lâm Phụ, A Đèn trong nháy mắt sinh không nổi muốn báo thủ kích động. Vừa mới cái kia một cước hắn căn bản là không thấy rõ Lâm Phụ động tác, thậm chí đều không thấy rõ hắn là làm sao xuất hiện. Lâm Phụ thực lực, để hắn cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Giời ạ, thực sự quá mạnh mẽ. Mạnh đến làm người giận sôi. Khiến người ta hoảng sợ, tuyệt vọng. Cách đó không xa Đỗ Lạc Phổ thấy cảnh này nội tâm đồng dạng bi thống, tuyệt vọng. Dột Lãng bỏ mình thời khắc, hắn cũng phẫn nộ, cũng muốn giết Quán Anh cho mình tôn nhi báo thủ. Có thể khi thấy Lâm Phụ ra tay sau khi, hắn lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Căn bản không sinh được muốn ý niệm báo thủ. Bọn ngươi bó tay chịu trói, tiểu gia bảo đảm không giết các ngươi. Nếu không, mang theo đầu lâu của các ngươi trở lại, vẫn như cũng là một cái công lớn. Chính các ngươi tuyển. Cuối cùng cái kia hai câu, Lâm Phụ là nhìn Đỗ Lạc Phổ nói. Hắn biết Đỗ Lạc Phổ nghe hiểu được. Lúc trước đàm phán trở lại, Doanh Tử Khiêm liền nói với hắn. Ngay ở Đỗ Lạc Phổ làm khó dễ thời khắc, Ạt Lạn mang theo viện quân rốt cục chạy tới. Thả chúng ta Nguyễn lão, không phải vậy đều phải chết. Ạt Lạn ta quát. Nhìn viện quân đến, Đỗ Lạc Phổ nhất thời bắt đầu cười ha hả. Vị tướng quân này, xem ra cần đầu hàng chính là các ngươi. Đỗ Lạc Phổ ý kiến đắc ý nói. A, chỉ bằng bọn họ này mấy cái đồ vô dụng. Ta chờ chính là bọn họ, còn sợ bọn họ không đến chứ? Lâm Phụ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Đỗ Lạc Phổ cùng Ạ Đèn trong mắt lộ ra vẻ khinh bi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Lâm Phụ hét lớn một tiếng. Ở sở hữu quân Tần tướng sĩ trăm miệng một lời đáp lại nói. Đem kẻ địch trước mắt toàn bộ tiêu diệt. Giết. Lâm Phụ giơ lên cao trường thương nổi giận gầm lên một tiếng. Giết. Quân Tần tướng sĩ hét lớn, âm thanh vang vọng hoàn vũ. Giết. Ạt Lạn cũng hét lớn một tiếng. Dồn dập hướng về đối phương giết đi, hai bên nhất thời triển khai kịch liệt chém giết. Lâm phụ cầm trong tay trường thương giết hướng về Roma viện quân, trong lúc nhất thời, chiến hỏa nổi lên bốn phía, gào giết rầm trời, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị nhuộm đỏ. Lâm phụ thực lực rất mạnh, một cây trường thương ở trong tay hắn vũ đến uy thế hùng hực, phản phất vật còn sống bình thường, ở sự điều khiển của hắn dưới, mỗi một kích đều phản phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa bay. Một thương đảo qua đi, Roma viện quân nhất định ngã xuống vô số. Đối mặt trăm vạn đại quân, Lâm phụ đều không có gì lo sợ. Huống chi mấy người như vậy, cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, tới cứu người liền mang mấy người như vậy. Là cảm thấy đến như thế chọn người liền có thể cứu Đỗ Lạc Phổ. Cảm thấy đến Lâm phụ bọn họ dễ đối phó. Nghĩ gì thế? Lâm phụ cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay như dao long xuất hải, thế như ché tre. Không ngừng có kẻ địch ngã xuống. Atlant cùng phó tướng vừa nhìn. Mẹ nó, tiếp tục như vậy còn phải. Mang đến người liền đều phải bị ngươi giết sạch rồi. Hai người lập tức hướng Lâm phụ đánh tới. Lâm phụ thấy thế, cười lạnh một tiếng. Tiểu gia liền bồi các ngươi vui đùa một chút nhi. Dứt lời, liền nhấc thương đi đến, vô lượng người bắt đầu đấu. Một bên khác, A Đen cùng Quán Anh nhìn nhau mà đứng, nhìn chòng chọc vào Quán Anh. Rất rõ ràng hắn phải báo mối thù giết con, nhưng Quán Anh nhưng không có sợ sệt. Ánh mắt của hắn tràn ngập trêu tức. Giết không được ta, liền chớ ở trước mặt ta hung hăng. Quán Anh châm chọc nói rằng. A Đen căn bản không để ý tới hắn, nắm lên một bên binh sĩ rơi xuống cây giáo liền hướng về Quán Anh giết đi. Quán Anh thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Thân hình hung bạo thiểm, trực tiếp né tránh cây giáo, sau đó báng súng tàn nhẫn màn đện ở A Đen trên ngực. Giang giác. A Đen thân thể như đạn pháo bình thường cũng bắn ra, mạnh mẽ đánh vào trên tường thành, thổ huyết không ngừng. A Đen mới vừa bị Lâm phụ mạnh mẽ đạp một cước, bị nội thương, sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Căn bản là không phải Quán Anh đối thủ. Nhìn thấy tình cảnh này, Đỗ Lạc Phổ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. A Đen, đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đỗ Lạc Phổ hét lớn một tiếng. Phụ thân, ta nhất định phải rụt lang báo thủ. Atlan nói rằng. Hồ đồ, nơi này nơi nào còn đến phiên ngươi làm chủ. Nhanh lên một chút rời đi. Đỗ Lạc Phổ vội vàng nói. Hắn đã mất đi tôn tử, cũng không muốn lại mất đi nhi tử. Không phải vậy hắn cái này xương giả có thể không chịu được. Nhưng vào lúc này một thanh âm vang lên. Lao Đông Tây, là to làm chỉ. Đỗ Lạc Phổ nghe vậy nhất thời kinh hãi. Bên cạnh mình lúc nào xuất hiện kẻ rồi? Nhìn chăm chú nhìn lại, một vị thanh niên tướng quân cầm trong tay vũ khí chính nhìn chòng chọc vào hắn. Vũ khí còn ở chạy xuống máu. Giết hắn, nhanh. Đỗ Lạc Phổ kinh hoàng nói. Bên người tướng lĩnh nghe vậy, lập tức hét lớn một tiếng giết đói. Cùng ngay, Đinh Phục hét lần một tiếng. Hai người lập tức triển khai ác chiến. Giao thủ một cái chính là không thể tách rời ra. Đinh Phục thực lực so với tên kia tướng lĩnh mạnh, hắn căn bản không chống đỡ được, vừa đối mặt, liền thua trận. Ngươi đến tuột cùng là ai? Đỗ Lạc Phổ trừng mắt Đinh Phục, đầy mặt không dám tin tưởng. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ta đến bắt ngươi. Đinh Phục thản nhiên nói. Dứt tiếng, Đinh Phục bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Lạc Phổ sau lưng. Một trường vô xuống, sát Đỗ Lạc Phổ phát sinh tiếng kêu thê thảm. Trong nháy mắt từ trên ngựa ngã xuống, bị Đinh Phục bắt. Hắn muốn phản kháng, làm sao Đinh Phục thực lực vượt xa quá hắn, chỉ có thể mặc cho Đinh Phục bài bố. Một ông lão, vẫn là một cái bình thường quen sống trong nhung lụa ông lão, làm sao sẽ là một cái rong ruổi xa trường thanh niên tướng lĩnh đối thủ? Luận khí lực cũng không sánh bằng người ta. Đinh Phục một chiêu chế phục Đỗ Lạc Phổ sau khi, sai người đem mang đi. Lúc này Lâm Phụ bên này cũng mất đi vui đùa chỉ tâm, không muốn lại chơi. Là thời điểm nên kết thúc chiến đấu. Chỉ thấy hắn trường thương ra sức đâm tới, một thương đâm vào phó tướng trên lồng ngực. Phốc. Trường thương trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn, máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ xiêm y. Phó tướng trừng lớn mắt, đầy mặt khiếp sợ. Lâm Phụ cười lạnh một tiếng, trường thương run lên. Cho lão tử cút. Lâm Phụ chợt quát một tiếng, phó tướng thi thể nhất thời bay ra ngoài. Nên ngươi. Lâm Phụ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Atlan. Atlan thấy Lâm Phụ như vậy dũng mãnh, sợ đến sợ vỡ mật nước, nơi nào còn dám dừng lại. Lập tức quay đầu giạt ra chân răng liền chạy, không có một tia do dự. Phàm là có một chút do dự, đều là đối với chính hắn không chịu trách nhiệm. Muốn chạy. Lâm Phụ hừ lạnh một tiếng. Hắn trường thương vung lên, thương hoa liên tục tỏa ra. Từng đóa thương hoa, hóa thành từng cái dây nhỏ, thẳng đến Atlan chạy trốn phương hướng mà đi. Một giây sau, xì xì một tiếng. Trường thương từ hắn phía sau lưng xuyên qua hắn thân thể tốc độ không giảm, trực tiếp hướng ven đường đại thụ mà đi. Liên tiếp xuyên thấu mấy cái đại thụ, mới khám dừng lại, đỉnh vào một cái ba người đều ôm có điều đại thụ thân cây bên trên. Chương 510, mạng người quan trọng. A Ạt Lạng túi đầu nhìn mình trên ngực lỗ máu, trong hai mắt tất cả đều là vẻ thống khổ. Xì xì. Trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, ngã trên mặt đất không còn khí tức. A. Lâm Phụ xem thường nhẹ rên một tiếng, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Xa xa trường thương giống như là đã có sinh mệnh trực tiếp bay trở về. Lâm Phụ bên này giết hai tên tướng lĩnh, Quán Anh chiến đấu còn đang kéo dài. A Đèn cây giáo hướng về Quán Anh mạnh mẽ đâm tới, Quán Anh thân thể hơi chết gì một ít, né qua cây giáo, nhưng A Đèn nhưng nhân cơ hội một quyền đánh vào Quán Anh trên người, đem trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, Quán Anh tầng tầng ngã xuống đất. Vúng. Quán Anh hét lớn một tiếng, vươn mình mà lên. Tay cầm trường thương, lại lần nữa nhắm phía A Đèn. A Đèn thấy cảnh này, sắc mặt kỳ biến, lập tức thay đổi phương hướng chạy trốn. Chạy đi đâu? Quán Anh hét lớn một tiếng, trường thương đống nhiên vung ra, từng đóa hoa văn tỏa ra, hóa thành đầy trời thương hoa, che ngọc bầu trời hướng ạ đèn đánh tới. Ạ đèn sợ đến hồn vía lên mây, không ngừng vung lên cây giáo đón đó, nhưng vẫn như cũ khó có thể chống đối đẩy trời thương vũ. Cuối cùng, hắn bị một nguồn sức mạnh hất ngã xuống đất. Ẩm. Quán anh một cước đá ra, trực tiếp đem ạ đèn đá bay ra ngoài. Khắc 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 khắc, ạ đèn che ngực hò khan không ngừng. Một đôi mắt trợn lên tròn xoe, đầy mặt khó mà tin nổi nhìn quán anh. Hắn vạn lần không ngờ chính mình cuối cùng vẫn là đánh không lại người trước mắt, không cách nào vì là con trai của chính mình báo thù rửa hận. Quán anh hừ lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái, truy sát tới. Ạ đèn thấy cảnh này, sợ đến cả người run rẩy, đầy mặt sợ hãi. Mắt thấy quán anh càng ngày càng gần, chính mình đã bó tay hết cách, cuối cùng lựa chọn nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong. Nhưng mà, đợi đã lâu, chính mình một chút việc đều không có. Vừa mở mắt nhìn, phát hiện quán anh thương cách cổ họng của chính mình chỉ có một tấc. Lại tiến vào nửa phần, chính mình liền sẽ chết tại chỗ. Lao tiểu tử, nếu không là đại tướng quân muốn sống, bổn tướng quân nhất định làm thịt ngươi. Nhìn thấy ạ đèn cái kia nghỉ hoặc vẻ mặt, quán anh tử tốn nói. Sau đó một tay tóm lấy hắn, nâng lên. Đến đây Đỗ Lạc Phổ hai cha con bị bắt, Dột Lang bị chém giết, mang đến binh lính cùng đến tiếp viện binh lính đều bị quân Tần chém giết cùng tù binh. Hoàn Mỹ hoàn thành rồi Hàn Tín bàn giao nhiệm vụ. Bọn họ làm sao chỉ đến rồi mấy người như vậy? Phần lớn còn ở Ý La Thành A. Đinh Phục nhìn chiến trường, từ tốn nói. Người ta cũng không phải ngốc, nếu như phái ra phần lớn binh lực tới cứu người, ai đi bảo vệ quanh Ý La Thành? Gặp phải đánh lén làm sao bây giờ? Đây chính là thưởng thức. Quán anh từ tốn nói. Này ngược lại cũng đúng là. Có điều có thể bắt giữ Đỗ Lạc Phổ hai cha con, cũng không toán bạch chạy. Đinh Phục gật gật đầu nói. Dẫn không ra, cái kia tấn công Ý La Thành liền muốn phế chút khí lực. Trung Ly Muội bọn họ sẽ không đã bắt đầu đánh chứ? Lâm Phụ xoa xoa mũi thương trên vết máu nói rằng, cái này không phải chúng ta bận tâm, Trung Ly Muội bọn họ thấy không đi ra bao nhiêu người, tất nhiên sẽ không manh động, bọn họ lại không phải ngốc, nhất định sẽ xin chỉ thị đại tướng quân. Chúng ta cũng nhanh đi về đi, không phải vậy liền đối với chúng ta chuyện gì? Quán Anh cười nhạt nói, đi một chút đi, không phải vậy nhiệm vụ toàn bị người cướp đoạt xong xuôi. Nhanh đi về. Định Phục vừa nghe, lập tức bắt chuyện trở lại, mang tới tù binh, đi bạ gì thắt thành. Quán Anh quay về các tướng sĩ lớn tiếng nói. 9. Bạ gì thắt thành. Bên trong đại sảnh. Ơ. Này không phải Đỗ Lạc Phổ nguyên lão à? Tại sao trở về? Không nỡ này bạ gì thắt thành. Quán anh mọi người đem Đỗ Lạc Phổ hai cha con dẫn tới, Doanh Tử Khiêm nhìn thấy quái gở lên. Hụ. Đê tiện người Tần. Các ngươi không giữ lời hứa, sau lưng đánh lén. Vua ngươi vẫn là vua của một nước nhi tử, dĩ nhiên như vậy không biết xấu hổ phi. Đỗ Lạc Phổ nhìn thấy Doanh Tử Khiêm cái kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, khi không đánh vừa ra tới. Cả ai ai ai. Bổn công tử khi nào không giữ chữ tín? Ngươi có thể muốn nói rõ ràng. Doanh Tử Khiêm nghiêm trang nói, xem dáng dấp kia ngươi đều muốn cho hắn một to mồm. Thật cơ mở nở tiện. Các ngươi ở bề ngoài theo chúng ta giao dịch, sau lưng nhưng phái người nửa đường mai phục chúng ta. Cái này chẳng lẽ không phải không giữ chữ tín? Đê tiện, vô liêm sỉ. Đỗ Lạc Phổ bị tức thổi râu mép trừng mắt. Chính là, đê tiện xấu xa. Một bên ạ đèn cũng nổi giận mắng. Một giây sau. Đùng. Doanh Tử Khiêm một cái tát vung qua. Nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Lão tử đang theo ngươi, ngươi lão tử nói chuyện. Ngươi cái làm nhi tử chó miệng vào, không lón không nhỏ. Ngày hôm nay lão tử liền thay ngươi cha hảo hảo giáo huấn ngươi, cho ta đánh. Doanh Tử Khiêm nói bắt chuyện quán anh bọn họ, hảo hảo khoản đại ạ đèn. Được rồi. Kha kha, quán anh mấy người cười xấu xa hướng về ạ đèn đi đến. Quay về hắn chính là một trận đấm đá. Ạ đèn tiếng kêu thảm thiết ở trong đại sảnh vang vọng. Mẹ nó. Đinh Phục, ngươi hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh chết rồi. Doanh Tử Khiêm nhìn thấy Đinh Phục tiểu tử này ra tay hắc đến một nhóm, vội vã mở miệng nói rằng. Một bên Đỗ Lạc Phổ nhìn thấy con trai của chính mình bị người đánh đập, càng là vô cùng tức giận. Dừng tay, ngươi bọn khốn kiếp kia, dừng tay cho ta. Đỗ Lạc Phổ quay về quán anh bọn họ giận dữ hét, muốn qua ngăn cản lại bị vài tên bất lương nhân lại đây ngăn cản. Trơ mắt nhìn con trai của chính mình bị đánh. Ai ai ai, các ngươi có nghe hay không? Đỗ Lạc Phổ nguyên lão nhường ngươi dùng điểm lực, không ăn cơm a. Doanh Tử Khiêm nhìn thấy Đỗ Lạc Phổ dáng dấp kia, mở miệng nói rằng, được rồi. Kha kha, Định Phục nụ cười càng tăng lên. A a a a a, ạ đèn bị đánh gào gào gọi, khốn nạn dừng tay a. Đỗ Lạc Phổ ở một bên nhìn tâm thương yêu không dứt. Hắn để cho các ngươi dùng điểm lực. Doanh Tử Khiêm hàng này lại còn làm nổi lên phiên dịch, có điều chính kinh không đứng đắn liền không biết. Phụ thân, van cầu ngươi đừng nói chuyện. Chịu đòn ạ đèn cô nén đau đớn mở miệng nói rằng. Ạ đèn, nghe ta nói cảm tạ ngươi, bởi vì có ngươi, ấm áp bốn mùa. Nghe được ạ đèn lời nói, Đỗ Lạc Phổ cũng lập tức ý thức được không đúng. Vội vàng ngầm miệng. Ai? Đỗ Lạc Phổ nguyên lão, nói a. Nói tiếp a. Không có chuyện gì. Ở ta này muốn nói cái gì liền nói cái gì. Con người của ta to lớn nhất ưu điểm chính là nghe người ta khuyên. Nói đi, không có chuyện gì. Doanh Tử Khiêm nhìn Đỗ Lạc Phổ nghiêm trang nói. Nếu như ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng Doanh Tử Khiêm sớm đã bị Đỗ Lạc Phổ băm cho chó ăn. Nuôi vẫn là chó ghẻ. Ngừng dừng lại. Đừng đánh, chờ chút chết người. Ai? Mạng người quan trọng a. Doanh Tử Khiêm thấy Đỗ Lạc Phổ không nói lời nào, cũng không còn đùa cợt sự hăng hái của hắn. Quán anh mấy người dừng lại, ạ đèn dáng dấp kia phỏng chừng liền hắn mẹ ruột cũng không nhận ra. Sưng mặt sưng mũi, chỉnh một đầu heo. Nếu không là Đỗ Lạc Phổ toàn bộ hành trình nhìn, cao thấp cũng phải đến một câu. Ngài vị nào? Chương 511, hắn phỉ báng ta à, hắn phỉ báng ta à công tử, hà tất như vậy trêu đùa lão phu. Đỗ Lạc Phổ cố nén lửa giận nói rằng, nha, có thể nói chuyện cẩn thận. Ta cho rằng ngươi có thể vẫn kiên cường như vậy đây. Doanh Tử Khiêm một bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đỗ Lạc Phổ. Đỗ Lạc Phổ, thật rời ạ tiện a. Tuy rằng ta không là người tốt lành gì, thế nhưng ngươi là thật sự cầu. Đỗ Lạc Phổ trong lòng thăm hỏi Doanh Tử Khiêm tổ tông 18 đời. Công tử như vậy hành vi, lẽ nào là một vị công tử nên có sao? Đỗ Lạc Phổ nhìn chằm chằm Doanh Tử Khiêm, căm phẫn sục sôi nói rằng, bổn công tử nên làm gì làm việc, còn không cần ngươi đến quản giáo. Ta phụ hoàng đều quản không được ta, chỉ bằng ngươi. Chuyện cười. Doanh Tử Khiêm một mặt khinh thường nói, lẽ nào nửa đường mai phục đánh lén, là quý quốc luôn luôn tác phong sao? Các ngươi còn giết ta tôn tử. Đỗ Lạc Phổ cảm giác mình sắp áp chế không nổi nội tâm lửa giận. Đỗ Lạc Phổ, binh giả quỷ đạo dã. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi không hiểu. Doanh Tử Khiêm thu hồi bất cần đời thái độ, nghiêm mặt nói, ta không hiểu các ngươi người Tần con nhiễu nhiễu, nói chung các ngươi chính là không giữ chữ tín. Ta muốn cầu các ngươi đem chúng ta thả, giao ra giết cháu của ta hung thủ. Đỗ Lạc Phổ căm tức Doanh Tử Khiêm. A, chuyện cười. Chúng ta khi nào không giữ chữ tín? Rốt lãng có phải là giao cho ngươi? Giao cho ngươi thời điểm, có từng thiếu một cái tóc? Hai bên giao dịch có phải là đạt thành rồi? Doanh Tử Khiêm nhìn Đỗ Lạc Phổ nói rằng, là đạt thành rồi giao dịch. Thế nhưng các ngươi nửa đường chặn giết chúng ta, cái này chẳng lẽ không phải lật lọng sao? Đỗ Lạc Phổ không cam lòng yếu thế nói rằng, Đỗ Lạc Phổ nguyên lão, ngươi có phải là quên một chuyện? Hai người bọn ta quốc trong lúc đó đang đứng ở giao chiến trạng thái, giao chiến đạt thành rồi. Chúng ta vẫn như cũng là đối địch trạng thái, các ngươi là kẻ địch của chúng ta. Bổn công tử phái binh đi phục kích kẻ địch, có vấn đề e ỉ à? Hả? Doanh Tử Khiêm khẽ cười một tiếng nói rằng, ngươi đây là cái chạy cái cối. Đỗ Lạc Phổ lửa giận thiêu đến càng vượng, không biết xấu hổ. Phục kích chúng ta thì thôi, nên nói mạch lạc rõ ràng. Người Tần miệng lưỡi đều lợi hại như vậy sao? A, Đỗ Lạc Phổ, không phải chúng ta không giữ chữ tín, là các ngươi quá ngu. Bổn công tử nhưng là đem ngươi tôn tử hoàn hoàn chỉnh chỉnh so sánh trả lại ngươi. Hắn ở chúng ta này đoạn thời gian đó, ăn ngon uống ngon cung cấp, sinh hoạt trải qua được kêu là một cái thích ý. Lúc đó giao dịch đã đạt thành rồi, các ngươi thiếu quái bổn công tử không giữ lời hứa. A, bổn công tử còn trách ngươi đây. Dám nói xấu bổn công tử, ngươi có mấy cái đầu đủ bổn công tử chém. Doanh Tử Khiêm nói, đột nhiên chuyển đề tài, ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Ngươi Đỗ Lạc Phổ bị đối đến á khẩu không trả lời được. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi đến, dẫn đi. Doanh Tử Khiêm khinh thường nói. Vừa dứt lời, liền có vài tên bất lương nhân lại đây đem hai cha con kéo xuống. Các ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành không sai. Đỗ Lạc Phổ hai cha con bị mang xuống sau khi, Doanh Tử Khiêm nhìn quán anh mấy người tán dương. Tạ công tử. Ba người chắp tay cùng kêu lên. Có điều công tử, chúng ta nơi này phục kích, không thể đưa tới bao nhiêu ủy lạ thành viện quân. Quán anh mở miệng nói. Chuyện này Trung Ly Mội đã bẩm báo. Lúc này ngồi tại chỗ Hàn Tín đứng dậy mở miệng nói rằng. Vậy chúng ta bước kế tiếp ứng nên làm sao làm việc? Lâm Phụ nhìn Hàn Tín nói rằng. Mạnh mẽ tấn công ủy lạ thành sao? Đinh Phục lạnh nhạt nói. Mạnh mẽ tấn công là không thể mạnh mẽ tấn công, đời này là không thể mạnh mẽ tấn công. Doanh Tử Khiêm lắc đầu một cái nói rằng. Đó là dạ tập. Mấy người nghỉ hoặc nhìn Doanh Tử Khiêm, Hàn Tín hai người. Mỗi lần đều là dạ tập, vô vị. Hàn Tín lắc đầu một cái nói rằng. Cái kia nên làm gì? Ba người nghe đầu góc mơ hồ. Lần này chơi điểm tân trò gian. Doanh Tử Khiêm giả vờ thần bí nói rằng. Tử Khiêm ca, đến cùng là cái gì nhỉ? Đừng thừa nước đục thả câu. Lâm Phụ nhất thời không chịu được. Ai? Người trẻ tuổi chính là tính tình gấp, phập phồng thấp phỏng. Các ngươi đều buông tham một quanh sao? Doanh Tử Khiêm nhìn ba người nói rằng. Cái kia không phải là trẻ con mới đồ chơi sao? Này cùng tấn công ý là thành có liên hệ gì? Quán anh càng nghe càng bị hồ đồ rồi. Đúng đây công tử, này cùng ý là thành có cái gì liên hệ sao? Định Phục đầu góc mơ hồ nói rằng. Mọi người đều biết, một quanh có thể bay ở trên trời. Đúng không? Doanh Tử Khiêm cười cọt nói rằng. Đúng. Ba người đồng loạt gật đầu. Vậy nếu như, cái kia một quanh rất lớn, đủ kiên cố. Có phải là có thể mang người trời cao? Doanh Tử Khiêm cười nói. Có thể là có thể. Thế nhưng mặt tướng vẫn là không nghe rõ, này cùng tấn công ủy lạ thành có liên hệ gì? Đinh Phục vẫn như cũ đầu góc mơ hồ. Ý của công tử là, nếu như cái kia một quanh có thể dẫn người trời cao. Tự nhiên cũng có thể mang phích lịch đạn đi đến, trên không trung đối với kẻ địch công kích. Từ bầu trời phát động công kích, bọn họ còn có thể trốn đi đâu vậy chứ? Một bên Hàn Tín mở miệng nói rằng. Ba người vừa nghe, cảm giác đầu góc bị nổ tung như thế. Phản phất mở ra thế giới mới cánh cửa lớn. Đúng vậy. Chỉ cần một quanh đủ đón, đầy đủ vững chắc, là có thể dẫn người trời cao, trên không trung thực hành đả kích. Mở ra thế giới mới cánh cửa lớn A. Nguyên lai trượng còn có thể như vậy đánh. Ý nghĩ này, diệu A. Thực sự quá là khéo, ý nghĩ quá mới mẻ độc đáo. Quả thực chưa từng có ai, sau này không còn ai A. Quán anh cố nén kích động nói rằng. Này đều là công tử nghĩ ra được. Hàn Tín cười cợt nói rằng. Công tử đại tài A. Công tử tài năng, quán anh khâm phục. Phục sát đất. Quán anh kích động nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng. Công tử từ trước đến giờ giỏi về kỳ tư diệu tưởng, nguyên bản mặt tướng cho là có chuyện gì ngạc nhiên sự xuất hiện ở công tử trên người. cũng không cảm thấy được kỳ quái, nhưng lúc này, công tử thực tại để Mạt tướng mở ra mắt thấy. Mạt tướng khâm phục. Đinh Phục đồng dạng kích động. Từ Khiêm ca, ngươi làm sao luôn có thể nghĩ tới đây loại kỳ diệu đồ đâu? Ta là càng ngày càng khâm phục ngươi. Lâm phụ nội tâm đối với Doanh Tử Khiêm ý kính nể là càng ngày càng sâu. Hắn tự nhận mình bình thường cũng đầy đủ thông minh, không nghĩ đến Doanh Tử Khiêm so với hắn còn thông minh. Không phục không được. Không phục không được a. Ha 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 ha, hai chư vị sai lầm nói. Trước Hàn Tín cũng là đối với ta một trận thổi phồng, đều có chút thật không tiện. Doanh Tử Khiêm vung vung tay, có chút lâng lâng. Công tử, ta Hàn Tín luôn luôn ánh mắt cao. Có thể vào ta Hàn Tín mắt, thiên hạ không mấy cái. Có thể để ta khâm phục, còn chỉ có công tử một người a. Hàn Tín ở một bên nói rằng. Doanh Tử Khiêm ý nghĩ này quả thật làm cho Hàn Tín kinh diễm đến. Ngẫm lại Hàn Tín là cái gì người? Hắn liền Vũ An quân Bạch Khởi hắn đều không lọt mắt, có thể thấy người này có cỡ nào kiêu căng tự mãn. Tuy rằng đời này Hàn Tín hiểu được một ít nhân tình lối lời, không còn xem trong sách sử như thế, nhưng là căn bản không trở ngại trong lòng hắn ngạo khí. Đệ chương 512, làm sao một điểm tiến bộ đều không? Xin hỏi công tử, chúng ta khi nào tấn công? Quán Anh nhìn về phía Doanh Tử Khiêm nói rằng. Không đổi, một anh còn đang đánh tạo bên trong. Chờ chế tạo xong xuôi sau khi, chúng ta lại phát động thế tiến công cũng không muộn. Doanh Tử Khiêm vung vung tay nói rằng. Cái kia khoảng thời gian này, chúng ta là không phải có thể đem Ủy Lạ Thành vây nốt lên. Đem bọn họ nhốt ở bên trong, chúng ta chế tạo một quanh nói vậy cũng cần chút thời gian. Đem bọn họ nhốt lại, tiêu hao bọn họ trong thành lương thảo. Chờ bọn hắn lương thảo tiêu hao gần đủ rồi, chúng ta một quanh cũng có thể chế tạo xong. Đến thời điểm để bọn họ trốn đều không khí lực trốn. Lâm Phụ mở miệng nói rằng. Hừm, chủ ý này không sai. Tiểu Phụ có chút tiến bộ a. Hàn Tín, ngươi cảm thấy đến cái này làm sao? Doanh Tử Khiêm nghe vậy nhất thời cười cợt. Công tử, thần cho rằng có thể được. Hàn Tín gật gật đầu nói. Cái kia cứ làm như thế. Doanh Tử Khiêm cười nhạt nói. Truyền lệnh xuống, đem Ủy Lạ Thành vây lên đến. Một con rồi đều không cho đi ra. Hàn Tín nghiêm mặt nói. Nặc. 12. Ủy Lạ Thành. Mấy trăm ngàn quân tần tướng sĩ đem Ủy Lạ Thành vây lại đến mức nước chảy không lọt, một con rồi cũng đừng nghĩ bay vào đi. Này đột nhiên đến một màn, để Ủy Lạ trong thành quân coi giữ hoảng loạn một hồi. Từng cái sắc mặt nghiêm nghị nhìn quân tần, cho rằng bọn họ muốn phát động công kích. Quân tần muốn phát động công kích sao? Ủy Lạ Thành chủ đem có dầu vội vội vàng vàng chạy lên trên thành tường, nhìn chung quanh lên. Tướng quân, nhìn dáng dấp bọn họ là muốn động thủ. Mới vừa binh sĩ lên báo, Ủy Lạ Thành đã bị bọn họ vây lên đến rồi. Chúng ta bị vây quanh. Một tên tướng lĩnh đi lên có dấu trước mặt cung kính nói. Đáng chết. Các binh sĩ, chuẩn bị chiến đấu. Có dấu hét lớn một tiếng, quân coi giữ binh sĩ đồn dập bày ra chiến đấu tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm quân tần. Một cơn gió thổi qua, bay xuống vài miếng lá cây. Thời gian một chút quá, đảo mắt sắp hết một cái canh giờ. Quân tần đây là muốn làm gì? Làm sao còn chưa động? Là có âm mưu gì sao? Có dầu nhíu mày. Không biết. Thuộc hạ cũng xem không hiểu. Đổi lại bình thường tác phong của bọn họ, sớm liền bắt đầu công kích. Hôm nay không biết bọn họ làm sao. Một tên tướng lĩnh lắc đầu một cái nói rằng. Tướng quân, quân tần quỷ kế đa đoan, tuy rằng bọn họ hiện tại không tấn công. Chúng ta cũng không thể xem thường. Một người khác tướng lĩnh nói rằng. Hừm, ngươi nói rất đúng. Tất cả mọi người đều cho ta lên tinh thần, không thể khinh địch. Có dầu gật gật đầu nói. Màn đêm buông xuống. Quân tần vẫn như cũng là không hề bị lay động, chính là đem Ủy Lạ Thành vây lên đến. Sau đó tú năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, uống rượu tán gẫu chém gió. Điều này làm cho có dầu bọn họ càng trẻ nam mượn. Này miêu trong hồ lô muốn làm cái gì a? Làm cái gì máy bay? Có dầu đứng ở trên tường thành nhìn bên ngoài thành quân tần vừa nói vừa cười, mặt ủ mày cho. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Có dầu suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, nhíu mày càng chặt. Tướng quân, ngài vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này chúng ta nhìn chằm chằm, nói vậy bọn họ trong thời gian ngắn là sẽ không phát động thế tiến công. Một tên tướng lĩnh đối với có dầu nói rằng. Không được, quân tần am hiểu nhất dạ tập. Chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác, không phải vậy chịu thiệt chính là chúng ta. Có dầu lắc đầu một cái nói rằng. Phải. Một đêm vô sự, bầu trời dần dần lật lên ngân bạch sắc. Chiều dương bắt đầu chậm rãi bay lên. Một đêm, bọn họ vẫn không có động tĩnh. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Có dầu mang theo hề vải nói rằng, thần kinh kinh vỡ một đêm, là cá nhân đều sẽ mệt. Hơn nữa còn không đến ngủ. Tướng quân, ngài vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này chúng ta nhìn là được, nhất định sẽ không để quân tần đánh lén. Bên người một tên tướng lĩnh mở miệng nói rằng, hắn thần kinh cũng căng thẳng một đêm, cảm giác thân thể đều có chút hư. Được thôi, các ngươi xem trọng, có vấn đề gì bất cứ lúc nào gọi ta. Có dầu gật gật đầu nói, hắn mệt mỏi. Nhìn chăm chú một đêm, hắn miêu nhân ra một chút động tĩnh đều không có. Ngược lại là quân tần người bên kia nhà từng cái thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn. Phía bên mình đây, như là xương đánh cả như thế. Thực sự là lo nghĩ vớ vẩn. Quân tần đại doanh. Cái gì? Bọn họ tất cả mọi người nhìn chăm chú chúng ta một đêm. Trung Ly Mội nghe được thám báo lời nói nhất thời hơi kinh ngạc. Là tướng quân. Thám báo gật gật đầu nói. Ha ha ha. Ai nha. Thật không biết nói thế nào bọn họ. Được thám báo khẳng định, Trung Ly Mội nhất thời nở nụ cười. Phòng trưng là sợ chúng ta đánh lén đi. Quý bố cười nói. Cái này thế nhưng, dù sao chúng ta khá là yêu thích dạ tập. Trung Ly Mội gật gật đầu nói. Có điều, này ngược lại là đem chúng nó dọa cho phát sợ a. Quý bố cười nhạt nói,
hừm, nghĩ đến ta Đại Tần vệ sĩ một đường hướng tây, không gì cả nổi, không từng có một bại trận, bọn họ sợ sệt cũng thuộc bình thường.
Trung Ly muội từ tốn nói.
Quý bố nghe vậy gật gù, biểu thị tán thành.
Dù sao đây là sự thực, bọn họ ở Hàn Tín dưới sự chỉ huy chưa từng bại trận,
không sợ đó là giả.
Không để ý đến bọn họ, liền để bọn họ sợ sệt đi thôi.
Chúng ta chỉ cần bảo vệ, chờ một banh hoàn công,
chính là giờ chết của bọn họ.
Trung Ly muội nói trong mắt bắn ra một tia sắc ý.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, bù một hồi, nửa tháng đã qua.
Nửa tháng này bên trong để có dấu bọn họ nhận hết dẫn vặt, tuy rằng cũng biết quân Tần là muốn vây chết bọn họ. Thế nhưng quân Tần dù sao giỏi về dạ tập, liền chỉ lo chính mình ngày nào đó thả lỏng cảnh giác, quân Tần đột nhiên phát động công kích.
Mỗi người cũng không dám thả lỏng, thần kinh đều là căng thẳng.
Câu nói kia nói thế nào tới?
Không sợ tặc ăn trộm, chỉ sợ tặc ghi nhớ.
Bởi vì ngươi căn bản không biết hắn lúc nào đến, ngươi đến để phòng hắn.
Tinh thần đến độ cao cảnh giác, không sau đó hối chính là chính mình a.
Ngay ở có dấu bọn họ được dàn vặt thời điểm, Doanh Tử Khiêm một quanh cũng chế tạo xong, hơn nữa còn thông qua thí nghiệm.
Để Doanh Tử Khiêm cùng Hàn Tín tương đương thỏa mãn.
Công tử, bây giờ một quanh đã chế tạo xong,
chúng ta là không phải có thể tấn công Ngụy La Thành.
Định Phục đầy mặt hưng phấn nhìn Doanh Tử Khiêm, có thể thấy hắn đã muốn nóng lòng muốn thử.
Không đội.
Doanh Tử Khiêm vung vung tay cười nói.
Hả?
Vì sao?
Định Phục một mặt buồn bực đến nhìn Doanh Tử Khiêm.
Tiền tuyến truyền về tin tức, Ngụy La Thành tự chủ đem mà xuống, mỗi người đều cao lên đầu độ cảnh giác.
Lúc này tấn công, không phải thời cơ tốt nhất.
Hàn Tín mở miệng giải đáp nói.
Chúng ta từ không trung công kích, bọn họ lại đánh không tới chúng ta.
Sợ cái gì?
Lúc này một bên Quán Anh mở miệng nói rằng.
Đúng rồi.
Bọn họ lại đánh không tới chúng ta, liền trong tay bọn họ cái kia chồng đồng nát sát vụn.
Căn bản đối với chúng ta không tạo được thương tổn.
Đinh Phục ở một bên liều mạng gật đầu.
Vưởng các ngươi theo Hàn Tín lâu như vậy, làm sao một điểm tiến bộ đều không có?
Doanh Tử Khiêm nhất thời có chút không vui nhìn bọn họ.
Chương 513, lớn như vậy, lần thứ nhất thấy lớn như vậy mà tướng biết tội.
Nhìn thấy Doanh Tử Khiêm biểu tình không vui, hai người vội vã quỳ xuống thỉnh tội.
Túi đầu, trên mặt tràn đầy sự khó hiểu.
Chuyện ra sao?
Công tử làm sao đột nhiên tức rồi?
Tự mình nói sai.
Nói mình không tiến bộ.
Này này chuyện này.
Có tiến bộ a?
Hai người đầu góc mơ hồ.
Trong lòng các ngươi khẳng định không rõ, vì sao phải chậm lại tấn công, đúng không?
Doanh Tử Khiêm nhìn hai người, một bộ chỉ tiếp mài sắt không nên kim dáng vẻ.
Mặt tướng ngu đốt, kính xin công tử công khai.
Hai người ngẩng đầu lên, chắp tay cùng kêu lên.
Buồn công tử hỏi các ngươi,
bình pháp tối thượng sách là cái gì?
Doanh Tử Khiêm nhìn hai người tức giận nói.
Không đánh mà thắng, không đánh mà thắng binh lính.
Hai người chăm miệng một lời đạo.
Không sai.
Bây giờ Ủy Lạ Thành bọn họ từ trên xuống dưới, tất cả đều là độ cao cảnh giác.
Tinh thần căng thẳng, đã qua nửa tháng.
Bọn họ khẳng định rất được dày vò, nếu như chúng ta chậm lại mấy ngày, liền có thể để bọn họ nhiều được mấy ngày dày vò.
Đến lúc đó chúng ta phát động thế tiến công, bọn họ còn có cái gì tinh thần cùng chúng ta đối kháng?
Liền coi như bọn họ thả lỏng, chúng ta đột nhiên khởi xướng tập kích, cũng có thể đối với bọn họ tạo thành tổn thất to lớn.
Tuy rằng không làm được không đánh mà thắng, thế nhưng cũng để cao thật lớn chúng ta tác chiến thành quả.
Hiểu không?
Doanh Tử Khiêm nhìn hai người chậm rãi nói rằng.
Hai người vừa nghe nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Đã hiểu.
Hai người cùng kêu lên.
Đi theo Hàn Tín bên người nhiều năm như vậy, một điểm tiến bộ đều không có.
Doanh Tử Khiêm tức giận nói.
Nghe được Doanh Tử Khiêm nói như vậy, hai người xấu hổ cúi đầu.
Công tử giáo huấn các ngươi nghe vào không có.
Công tử một cái không đánh trận người, đều thương các ngươi hiểu.
Hàn Tín nhìn hai người nghiêm túc nói.
Mặt tướng xin nghe công tử giáo huấn.
Hai người vội vã chắp tay nói.
Được rồi được rồi.
Sau này nhiều chú ý là được, đi xuống đi.
Doanh Tử Khiêm vung vung tay nói rằng.
Nặc.
Nói xong hai người liền lui xuống.
Ai?
Lúc nào mới để bổn công tử yên tâm a?
Doanh Tử Khiêm nhìn hai người rời đi bóng lưng nói rằng.
Công tử không nên bi thương, bọn họ đã rất tốt.
Chỉ là ở trong quân doanh, thẳng thắn quen rồi.
Công tử không nên chấp nhặt với bọn họ.
Một bên Hàn Tín an ủi.
Ai?
Không nói cái này.
Hàn Tín, ngươi cho là chúng ta khi nào phát động thế tiến công mới là thời cơ tốt nhất?
Doanh Tử Khiêm vung vung tay nhìn về phía Hàn Tín nói rằng.
Thần cho rằng sau 7 ngày, chính là thời cơ tốt nhất.
Hàn Tín định liệu trước nói rằng.
Vậy thì sau 7 ngày hành động.
Cụ thể làm sao hoạt động, ngươi toàn quyền phụ trách, cần dùng đến bổn công tử, cứ mở miệng.
Doanh Tử Khiêm thấy Hàn Tín tin tưởng như vậy, lúc này gật đầu nói.
Nặc.
Đi một hồi, 7 ngày đã qua.
Ngày này Ủy Lạc ngoài thành quân Tần như cùng đi thường một tấm, túng năm tụm ba ngồi cùng một chỗ tán gẫu, chém gió.
Không nhìn ra một tia dị dạng.
Mà trên thành tường Rô Ma binh sĩ liền khổ rồi, có dầu đã nghiêm lệnh không cho thả lỏng cảnh giác.
Bọn họ trải qua gần một tháng tinh thần sốt sáng cao độ, mỗi người đều có chút vẻ mỏi mệt.
Những này chết tiệt quân Tần đến cùng muốn làm gì?
Một tên Rô Ma binh sĩ nhìn bên ngoài thành vừa nói vừa cười quân Tần, trong miệng mắng, trên mặt sắc thực vẻ hâm mộ.
Ai?
Ai biết được?
Nói không chắc bọn họ là thật muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này đây.
Bên cạnh một tên binh lính nói rằng,
có dù tướng quân đã nói qua, vũ khí của bọn họ so với chúng ta muốn tinh xảo.
Căn bản không cần đem chúng ta vây nốt tại đây, hoàn toàn có thể công đánh chúng ta.
Bọn họ lúc này vậy nhưng không đánh, khẳng định có vấn đề.
Vừa mới người binh sĩ kia lắc lắc đầu nói rằng,
vậy ngươi nói, bọn họ đều vây chúng ta gần một tháng, tại sao còn chưa đánh chúng ta? Cái gì mưu kế muốn dùng một tháng? Bọn họ chính là vì vi vây nốt chúng ta, muốn đem chúng ta đều tươi sống. Chết đói tại đây.
Ai, coi như là như vậy, chúng ta lại có thể làm sao đây? Lại đánh bất quá người ta, chủ động tấn công khẳng định một con đường.
Chết. VNG mấy cái rô ma binh sĩ ở cái kia than thở.
Làm gì chứ?
Chú ý cảnh giới.
Bọn họ bị một tên tướng lĩnh quát lớn, lập tức ngậm miệng lại.
Hả?
Cái kia là cái gì điều?
Như thế lớn như vậy.
Lúc này có một tên rô ma binh sĩ ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một cái đại bóng đen.
Nhìn qua, thân hình xem một con chim lớn.
Mau nhìn, thật nhiều chim lớn.
Thật nhiều chim lón.
Không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng, tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng thiên không.
Lón như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất thấy lón như vậy điều.
Ta cũng là lần thứ nhất thấy.
Rô ma các binh sĩ dồn dập kinh hô.
Một đoàn màu đen chim lớn hướng bọn họ bay tới, có tới hơn trăm cái.
Hả?
Đó là vật gì?
Là chim lón phân sao?
Liên ở tại bọn hắn nhìn đến xuất thần thời điểm, từ chim lón rót xuống một viên tròn cuộn cuộn đồ vật.
Càng rơi xuống càng nhiều.
Đáng chết, khẳng định là phân.
Nhanh nắm tấm khiên ngăn trở.
Một tên tướng lĩnh lớn tiếng gào thét.
Các binh sĩ lúc này phản ứng lại, dồn dập đem tấm khiên nâng quá mức đỉnh.
Giữa bầu trời cái kia màu đen không rõ vật trực tiếp hướng bọn họ hạ xuống, sở hữu quân coi giữ đã ai trụ núi.
Chờ mang theo phân chim của rửa.
Có thể một giây sau.
Ầm ầm ầm.
Không như trong tưởng tượng phân chim truyền đến mùi hôi thối, mà là kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng nồng đậm mùi khói thuốc súng.
Có thật nhiều binh sĩ nổ ngã xuống đất kêu rên, có bị nổ cụt tay thiếu chân, ruột lộ ra ngoài, thậm chí bị nổ thành hải cốt không còn.
Đáng chết, cái kia không phải điều.
Là quân Tần Ngụy Trang thôi, nhanh trốn đi.
Một tên tướng lĩnh trước tiên phản ứng lại, hét lớn.
Nhất thời trên thành tường hỏng, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp.
Xèo xèo xèo.
Ầm ầm ầm.
Từ giữa bầu trời còn ở rơi xuống rất nhiều phích lịch đạn hạ xuống. Phản phất dưới nổi lên phích lịch đạn vũ.
Ầm ầm ầm.
Vệ đút nở gở không.
Trên tường thành vang lên kêu thảm liên miên tiếng, không ngừng có binh sĩ ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ một chỗ.
Đáng chết, đây là cái quỷ gì đồ vật?
Trên thành tường, tên kia tướng lĩnh luôn cuống tay chân tránh né từ giữa bầu trời rớt xuống phích lịch đạn.
Một viên tiếp theo một viên, để hắn căn bản đáp ứng không xuể, trơ mắt nhìn mình dưới trướng binh sĩ một cái tiếp theo một cái ngã vào trong vũng máu.
Mà chính hắn cũng bị thương, cánh tay trái bị một viên phích lịch đạn nổ thương, một khối da thịt trực tiếp bị đốt cháy khét.
Để hắn đau đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh tràn trề, cũng không dám đình chỉ tránh né phích lịch đạn.
Món đồ này quá khủng bố.
Một viên hai viên hắn hay là còn có thể tránh thoát được, thế nhưng số lượng nhiều hắn căn bản tránh không thoát.
Công tử bọn họ động thủ,
nên chúng ta làm việc.
Trung Ly Mội nhìn ánh lửa ngút trời tường thành, li môi một cái lộ ra một vệt nụ cười.
Truyền mệnh lệnh của ta, đem Hồng Di đại pháo kéo lên.
Toàn quân cấp tốc tập kết.
Trung Ly Mội dừng một chút hô lớn.
Chương 514, có thể lùi đi nơi nào?
Quân Tần Hồng Di đại pháo, máy bắn đá dồn dập kéo tới, xếp hàng ngang.
Dồn dập nhắm ngay trên thành tường, ở Trung Ly Mội ra lệnh một tiếng, không ngừng nổ vang, một viên tiếp theo một viên đập xuống.
A a a.
Trên thành tường một mảnh gào khóc tiếng, không ngừng có rô ma binh sĩ ngã xuống, máu tươi phun tung tóe đến trên tường thành, đem một lớp bụi bụi đều cho rội rửa rơi mất.
Bọn họ tựa hồ không có thể trốn ẩn nút, chỉ có thể tận lực đi né tránh.
Sau đó căn bản không có cái gì chứng dụng, có thể trốn ngoài thành, nhưng trốn không được trên trời.
Trên bầu trời một oanh, trung quanh oanh tạc, bay qua sau khi, lại quay đầu trở về tiếp tục oanh tạc.
Ầm ầm ầm.
Ầm ầm ầm.
Trên thành tường hỗn loạn tương mừng, tiếng kêu rên liên hồi.
Tả từng tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng mây xanh.
Một viên phích lịch đạn trực tiếp rơi vào dưới tường thành, nổ bể ra đến.
Ánh lửa ngút trời mà lên, đem chu vi rô ma binh sĩ đồn dập nước hết.
Ẩm.
Cả tòa tường thành bị nổ thành thủng trăm ngàn lỗ, rất nhiều nơi đều sụp đổ.
Trên tường thành rô ma binh sĩ từng cái thất kinh, liều mạng chạy trốn.
Có dầu nhận được tin tức chạy tới đầu tiên, nhìn thấy nhưng là khác nào tu la địa ngục bình thường cảnh tượng.
Hắn một tâm tái nhợt sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt.
Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Tần Quốc lại sẽ đến chiêu này.
Cái quái gì vậy biết bay, không chỉ có biết bay, còn cờ mờ nờ muốn có thể ở trên trời phát động tập kích.
Này cờ mờ nờ quá bắt nạt người đi.
Tướng quân, chúng ta có muốn hay không lui lại?
Trên tường thành, một tên tướng lĩnh mặt mày xám xịt đi đến Cò Dục trước mặt nói rằng.
Chuyện như vậy đã vượt qua bọn họ chịu đựng phạm vi, lại tiếp tục ở lại đây, sớm muộn muốn xong đời.
Lui lại.
Lui lại đi nơi nào?
Chúng ta còn có đường lui sao?
Cò Dục hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm hù dọa.
Bỏ thành mà chạy.
Trong thành bách tính làm sao?
Trở lại làm sao đuổi tới đầu bàn giao?
Nói mình sợ chết, sau đó chạy.
Đừng nói mình không làm được chuyện như vậy, coi như bỏ thành mà chạy, cấp trên sẽ bỏ qua cho chính mình.
Ai có thể khoan nhượng một cái đào binh?
Hơn nữa chính mình chạy, quân Tần cũng sẽ tìm chính mình, dù sao mình là chủ tướng.
Đến lúc đó thiên hạ to lớn, vậy còn có chính mình dung thân vị trí.
Truyền mệnh lệnh của ta, bảo vệ hàng phòng thủ.
Ai dám chân sau nửa bước, chém.
Có dấu nộ quát một tiếng, đằng đằng sát khí.
Một luồng mãnh liệt sát ý từ có dấu trên người tán phát ra.
Phải.
Cái kia tướng lĩnh vội vã lui xuống.
Giờ khắc này hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục chiến đấu.
Ầm ầm ầm.
Ầm ầm ầm.
Ngoài thành, tiếng pháo từng làn công kích, không dứt bên hai.
Quân Tần thế tiến công mãnh liệt đến cực điểm, để Rô Ma quân coi giữ không hề cơ hội thở lấy hơi.
Từng cái Rô Ma binh sĩ ở ầm 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 lửa đạn ở trong hóa thành bụi tẫn, máu tươi nhuộm đỏ cả tòa tường thành. từng vòng lửa đạn, để Dô Ma binh sĩ khổ không thể tả, chỉ có thể chạy chối chết. Mấy người thậm chí ngay cả chạy đều không chạy. Liên trực tiếp bị vây thành mảnh vỡ, từng đoàn huyết nhục cùng tàn chỉ bay múa đầy trời. Những này tên đáng thương, liền cơ hội phản kháng đều không có. Trên tường thành khắp nơi bừa bộn, thi thể khắp nơi đều có. Dô Ma binh sĩ tử thương nặng nề, từng cái kêu cha gọi mẹ. Mà ngoài thành, quân Tần đại pháo không chỉ nổ vang không ngừng, thậm chí bắt đầu gia tăng tốc độ xạ kích, đem một nhóm lại một nhóm Dô Ma binh sĩ cho nổ thành bụi phấn. Kinh khủng như vậy lửa đạn thế tiến công, để Dô Ma quân coi giữ khổ không thể tả. Từng cái chạy chối chết, không biết nên trốn đi đâu. Đừng loạn, cho bổn tướng quân đứng vững. Có Dô Trạm gương mặt đỏ bừng lên, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Có thể làm sao quân Tần thế tiến công thực sự quá mạnh, trên trời, trên đất đều ở nổ vang liên tục, thân thể máu thịt căn bản chặn cũng không ngăn nổi. Tự nhiên cũng không ai điều hắn, Dô Ma binh sĩ là thật sự sợ, chỉ lo một giây sau chính mình liền sẽ bị nổ vì là mạnh vụn. Ầm ầm. Lại là một làn sóng to lớn lửa đạn oanh kích mà đến, cả tòa tường thành đều đang run rẩy, một trận bụi mù tràn ngập tới. Trung Ly muội, gần đủ rồi chứ? Lâm phụ nhìn trên tường thành từ tốn nói. Hắn là thật lo lắng còn như vậy tiếp tục đánh, Dô Ma binh sĩ toàn bộ bị đánh hết. Này nếu như đều bị nổ chết, hắn lạc thú cũng không rồi. Có thể ngừng chứ? Ngươi tỉnh châm pháo đạn, ta dẫn người đi công thành. Không bắt được đến, ngươi chém ta đầu. Lâm phụ dừng một chút lại nói. Được. Ngươi đi công trên tường thành, cổng thành để cho ta. Quý bố, ngươi lưu lại trấn thủ. Trung Ly muội cười cọt nói rằng. Không thành vấn đề. Kha kha bốn. Tâm phụ cười hì hì. Liệt trận, công kích. Quý bố hô to một tiếng, quân Tần bộ tốt dồn dập liệt trận, dọn xong trận hình, bắt đầu hướng về trước tường thành tiến vào. Lần này bởi vì song trọng vây công bên dưới, Dô Ma binh sĩ tử thương nặng nề, lần này bộ tốt nhằm phía tường thành tốc độ muốn nhanh hơn không ít. Trên thành tường, có dấu nhìn thấy từng làn bộ tốt hướng về phía bên mình vào tới, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn biết, nếu để cho quân Tần công tới bọn họ liền triệt để xong xuôi. Phòng ngự, nhanh. Quân Tần muốn lên đến rồi. Có dấu rít lên một tiếng, vội vã dặn dò binh sĩ phòng ngự. Tuy rằng quân Tần lửa đạn đình chỉ, thế nhưng mới vừa trải qua hoành tạc Dô Ma binh sĩ, vẫn còn choáng váng trạng thái. Căn bản không có cách nào tập hợp lên phòng ngự. Vèo 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 ba. Một vệt bóng đen từ đằng xa bắn tới. Xì xì. Bóng đen trực tiếp một thương xuyên thủng một tên Dô Ma binh sĩ lồng ngực. Người binh sĩ này một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lập tức mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Chu vi Dô Ma binh sĩ dồn dập sững sờ ở tại chỗ. Tình cảnh vừa nãy thực sự quá nhanh để bọn họ đều bối rối. Đáng chết, ngẩn người ở đó làm gì? Có dấu hét lớn một tiếng, này chính là hắn tiếng giống to này, đem còn đỏ ngây người binh lính giật mình tỉnh lại. Sau đó, Dô Ma binh sĩ bắt đầu hoảng loạn chống lại. Từng cái binh lính giơ tấm khiên cùng tay giáo, hướng về bóng đen nhào giết tới. Giết. Lâm phụ vung tay lên, phía sau lại thoát ra 13 đạo bóng đen, hướng bọn họ giết đi. Hiển nhiên vừa mới bóng đen kia chính là Lâm phụ. Hắn cũng không nhàn rỗi, lập tức cầm trong tay trường thương gia nhập chiến đoàn, tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt liền nhảy vào Dô Ma binh sĩ trong đám người. Cầm trong tay trường thương, mỗi một thương xuống tất nhiên thu gặt một cái mạng. Giết. Lâm phụ gầm lên giận dữ. Trường thương trong tay vẽ ra một đạo hàn mang, ở đối diện Dô Ma binh sĩ trên người lưu lại một đạo sâu sắc vết thương. Xì xì. Ai tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lâm phụ lại như là hổ vào bầy dê. Một cây trường thương, nơi đi qua nơi, nhất định có một cái kẻ địch phơi thây tường thành, vô cùng thế thảm. Mà mặt khác 13 tên người áo đen bịt mặt, nhưng là theo sát sau. Đội ngũ này, thực lực cường hãn. Càng là bên trong vài tên người áo đen bịt mặt, thân hình cao lớn khôi ngô, bắp thịt cả người cầu kết. Hơn nữa bọn họ xuất đao mau lẹ, vừa ra tay tất nhiên là một đao mất mạng. Những người này thực lực phi thường mạnh mẽ, một khi gặp phải kẻ địch thì sẽ thể hiện ra quá mức bình thường sức chiến đấu, quả thực chính là sát thần giáng thế. A a a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi tung tóe. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Ngăn ngắn nửa nén hương trong thời gian, không biết có bao nhiêu Dô Ma binh sĩ bị giết. Còn lại binh lính từng cái sợ hãi vô cùng. Chương 515, Doanh Tử Khiêm muốn hạ y, cho ý hê u doanh chính. Bọn họ căn bản là không hiểu tại sao đột nhiên xuất hiện như vậy một nhánh quỷ dị quân đội. Quân đội như vậy, quả thực chính là quái vật. Đáng chết, giết chết bọn hắn. Cùng nhau tiến lên, giết chết bọn hắn. Có dấu nhìn thấy trên tường thành binh lính một cái tiếp theo một cái tử vong, con người đều sắp trừng đi ra, cùng loạt quát. Giết. Dô Ma binh sĩ gào thét, hướng về Lâm phụ bọn họ phóng đi. Từng cái nâng trong tay cây giáo, điên cuồng hướng về Lâm phụ bọn họ đâm tới. Hừ, muốn chết. Lâm phụ cười lạnh một tiếng. Trường thương trong tay của hắn quét qua. Nhất thời, mấy tên Dô Ma binh sĩ bị trường thương quét trúng đầu bạo mà chết. Giết. Lâm phụ hét lớn một tiếng, trường thương trong tay giống như một con rắn độc ám sát hướng về Dô Ma binh sĩ. Phốc thử. Phù phù. Mùi thương xuyên thủng thân thể âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Từng đạo máu tươi dâng trào ra. Từng đóa huyết hoa tỏa ra. Một cái tiếp theo một cái Dô Ma binh sĩ ngã vào vũng máu ở trong. Trong nháy mắt thì có gần vạn Dô Ma binh sĩ chết ở Lâm phụ mọi người thương dưới. A. Thấy cảnh này, có dầu gầm lên giận dữ một tiếng, nhấc theo kiếm hướng Lâm phụ giết đi. Chỉ thấy hắn thả người nhảy một cái, hướng về Lâm phụ chính là một kiếm vỗ xuống. Này một kiếm ẩn chứa cực cường kinh phong, trong không khí truyền đến một luồng sắc bén hô khiếu chi thanh. Chờ ngươi đã lâu. Tìm. Trường thương cùng bảo kiếm tương giao, bắn tóe ra đố lửa. Hai người va chạm một sát na, Lâm Phụ cảm giác được cánh tay tê dại. Sức mạnh thật là khủng bố, không thẹn là một thành chủ tướng. Vúng. Lâm Phụ hét lớn một tiếng, trường thương chấn động, một trường đánh ra một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt bạo phát, hướng về Cọ Dầu bao phủ mà đi. Cọ Dầu cả kinh, nhất thời hoàn toàn biến sắc, một trường này uy thế quá mức khủng bố, căn bản là không có cách khác chống đối. Chỉ có thể lùi lại một bước, tránh né Lâm Phụ một trường này. Đáng tiếc, một trường này tốc độ quá nhanh, còn chưa chờ Cọ Dầu lùi xong, Lâm Phụ một trường này đã rơi vào trên bả vai của hắn. Xì xì. Một tiếng vang trầm thấp, Lâm Phụ một trường này tầng tầng đánh ở trên bả vai của hắn. Nhất thời, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Cọ Dầu vai phải xương cốt trong nháy mắt đổ nát. A. Cọ Dầu kêu thảm một tiếng, sắc mặt đống nhiên trắng xám rất nhiều, thân thể lay động mấy lần suýt chút nữa ngã chồng vó. Cảm giác liền gọi ngũ tạng lục phủ của mình đều phải bị đập vỡ tan. Xì xì. Cọ Dầu đột xuất một ngụm máu lớn, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ, hai chân nhẫn không ngừng run rẩy lên. Ngươi rất tốt, chí ít so với trước cũng không tệ. Nhưng ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Lâm Phụ hơi hợt, một mặt mỉm cười nói rằng, hắn cũng không nghĩ muốn giết Cọ Dầu ý tứ, nếu không thì vừa nãy cái kia một chiều, liền đầy đủ bắt hắn cho thuần sát, hoặc càng đáng giá tiền, không phải sao? Cọ Dầu nhìn Lâm Phụ một ánh mắt, khoe miệng co rụt lại một hồi. Còn muốn có động tác gì, lại bị Lâm Phụ một cước đá vào bụng dưới bên trên, nhất thời thân thể bay lên không bay ra, tàn nhẫn màn nện ở trên lỗ châu mai, lại ngã nhào trên đất. Khắc khắc khắc. Cọ Dầu kịch liệt ho khan lên, thân thể không ngừng co giật, có vẻ cực kỳ chật vật. Chó ép ta giết ngươi. Tâm Phụ một mặt băng hàn nhìn chằm chằm Cọ Dầu. Hắn không có kiên trì cùng Cọ Dầu tiếp tục hao tổn nữa, bởi vì hắn biết thời gian cấp bách. Nếu như chỉ hoãn nữa một lúc, trời mới biết sẽ xuất hiện biến cố gì. Lúc này đã bắt đầu có quân tần sĩ tốt leo lên thành tường, hướng về trên tường thành Dô Ma binh sĩ phóng đi. Càng ngày càng nhiều quân tần sĩ tốt bò lên, Dô Ma binh sĩ bị đè lên đánh. Nhưng vào đúng lúc này, cửa thành một tiếng vang thật lớn vang lên, bốc lên một trận khói đặc. Nhìn thấy khói đặc, Cọ Dầu nhất thời lòng như cho nguội. Hắn biết cổng thành đã bị công phá hiểu rõ, hắn căn bản không thủ được ỷ lạ thành. Hết thảy đều xong xuôi. Người đến, đem hắn mang đi. Nhìn lòng như cho nguội Cọ Dầu, Lâm Phụ hô một tiếng. Liền có hai tên sĩ tốt tiến lên đem áp đi. Khởi bẩm công tử, đại tướng quân. Mặt tướng không có nhục sứ mệnh, bắt ủy là thành. Trung Ly Mội quay về Doanh Tử Khiêm cùng Hàn Tín chắp tay nói rằng. Ừm, rất tốt. Doanh Tử Khiêm đứng ở cửa thành, nhìn trước mắt ủy là thành gật gật đầu nói. Công tử, tướng quân, xin mời vào. Nói, Doanh Tử Khiêm ở một đám người tiền hô hậu ủng bên dưới đi vào ủy là thành. Phủ thành chủ bên trong. Các tướng lĩnh tụ hội ở đây. Chư vị, trọng binh canh gác ủy là thành bị chúng ta lấy xuống. Bổn công tử quyết định, tưởng thưởng tam quân. Doanh Tử Khiêm nhìn chúng người cười nói, đa tạ công tử. Nghe được tưởng thưởng hai chữ, tất cả mọi người đều vui vẻ không thôi. Vẫn là đồ chơi này khiến người ta hưng phấn. Công tử tưởng thưởng tăng quân, các ngươi đừng nha uống nhiều rồi gây sự. Phải nghiêm thủ quân kỷ, bằng không quân pháp không cho. Mọi người ở đây vui vẻ nhất thời điểm, Hàn Tín đứng ra đưa cho bọn hắn rội một gáo nước lạnh. Trước thì có quá có binh sĩ uống nhiều rồi, gây hấn gây chuyện, đem người đánh không nhẹ. Từ lần kia sau đó, Hàn Tín điều quân càng nghiêm. Nặng. Chúng tướng chắp tay cùng kêu lên. Hàn Tín lời nói, bọn họ vẫn là không dám không nghe. Thành Hàm Dương. Hàm Dương cung vẫn còn bên trong thư phòng. Lý Tư, ngươi nói nhưng là thật sự. Doanh Chính chân mày hơi nhíu lại, nhìn Lý Tư nói rằng, thần sao dám lừa gạt bệ hạ. Lý Tư khẽ vuốt cằm nói, chuyện này Tử Khiêm biết không? Doanh Chính trong mắt lóe ra một tia dị dạng, thần không biết. Lý Tư cung kính đáp lại nói, lúc này còn có ai biết? Doanh Chính nhìn Lý Tư nói rằng, hiện nay ta chỉ cùng bệ hạ ngài đã nói. Lý Tư cung kính nói, nếu như Tử Khiêm biết chuyện này, như vậy tại sao còn có thể để hắn tới làm quan? Hơn nữa còn là cao như thế vị trí, lẽ nào Tử Khiêm muốn hại chấm? Doanh Chính ngồi ở trên ghế lẩm bẩm nói. Nghe được Doanh Chính lời nói, Lý Tư lạnh ứa ra mồ hôi. Lý Tư, ngươi thấy thế nào? Đột nhiên Doanh Chính nhìn về phía hắn, điều này thực dọa Lý Tư nhảy một cái. Thần kinh hoàng, thần không dám nghị luận. Lý Tư sợ đến vội vã quỳ trên đất, lạnh ứa ra mồ hôi. Đặc Miêu, sớm biết không nói cho hắn chuyện này. Hiện tại ngược lại tốt, ôm lấy tảng đá đánh chân của mình. Lớn mật, yên tâm nói. Thật xá ngươi vô tội. Doanh Chính từ tốn nói. Cái kia thần nói rồi. Lý Tư cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói. Nói đi. Doanh Chính bưng lên một chén nước trà nói rằng. Từ các loại dấu hiệu tới nói, Tử Khiêm công tử hẳn là không biết chuyện này. Không đúng vậy sẽ không để cho hắn đến Hàm Dương chức vị, Tử Khiêm công tử đối với bệ hạ như vậy hiếu thuận. Có cái gì đều muốn bệ hạ, hơn nữa ở Tử Khiêm công tử điều trị bên dưới, bệ hạ ngài xem ra là càng ngày càng tuổi trẻ. Như vậy hiếu thuận, nói ra, e sợ cũng không ai tin. Coi như là thần, cũng không tin. Như vậy hiếu thuận người, làm sao sẽ hại cha của chính mình đây? Vì lẽ đó Tử Khiêm công tử hẳn là bị người che đậy. Lý Tư được Doanh Chính khẳng định, lập tức thao thao bất tuyệt nói lên. Hừ, ngươi nói có đạo lý. Tiểu tử thúi này tuy rằng bình thường vô liêm sỉ một ít, thế nhưng phần lớn vẫn là tốt. Doanh Chính nghe vậy gật gật đầu nói. Chương 516, nghịch tử, ngươi an cái gì tâm? Bệ hạ, chuyện này xử lý như thế nào? Lý Tư nhìn về phía Doanh Chính nói rằng, nhân sự tiểu tử thúi tìm đến, để hắn đến xử lý. Đơn ly hôn một phòng, để hắn trở về. Doanh Chính từ tốn nói. Nặc. 9. Vì là thành. Giờ khắc này Doanh Tử Khiêm đang cùng Hàn Tín rơi xuống cờ vua, đột nhiên Viên Thiên Cương bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở hai người bên cạnh. Viên Thiên Cương đột nhiên xuất hiện, để Hàn Tín giật mình, tuy rằng quen thuộc Viên Thiên Cương ra trận phương thức, thế nhưng có người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ngươi, giật mình cũng thuộc bình thường. Đại soái, lần sau có thể hay không chớ tới gần? Ta còn muốn sống thêm mấy năm. Hàn Tín bất đắc dĩ nói. Viên Thiên Cương không quan tâm hắn, mà là cho Doanh Tử Khiêm đưa cho một phong thư tín. Công tử, bệ hạ thư tín. Viên Thiên Cương cung kính nói. Doanh Tử Khiêm tiếp nhận mở ra nhìn một chút, đột nhiên đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Công tử làm sao? Hàn Tín hiểu kỳ nhìn Doanh Tử Khiêm. Hàn Tín, ta đến về chuyên Hàm Dương, hơn nữa hiện tại phải đi. Doanh Tử Khiêm sắc mặt âm trầm nói. Công tử, Hàm Dương xảy ra vấn đề rồi. Hàn Tín chân mày hơi nhíu lại. Không phải Hàm Dương xảy ra vấn đề rồi, là... Quên đi, chờ xử lý xong sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi tại đây an tâm đánh trận, ta đi rồi. Viên Thiên Cương, đi. Nói, liền dẫn Viên Thiên Cương rời đi, lưu lại một mặt ngơ ngẩn Hàn Tín. Chuyện gì a? Như thế gấp? Bệ hạ bệnh nguy. Không thể chứ. Hàn Tín trên đầu một đống dấu chấm hỏi. Thành Hàm Dương. Doanh Tử Khiêm ngàn dặm xa xôi, không ngừng không nghỉ chạy về, rốt cục nhìn thấy thành Hàm Dương. Thiên Lập Tỉnh rất sớm liền ở cửa thành cung hậu Doanh Tử Khiêm trở về thành. Thiên Lập Tỉnh tham kiến công tử. Nhìn thấy Doanh Tử Khiêm trở về, Thiên Lập Tỉnh lập tức đi nên tiếp. Miễn lễ. Bây giờ tình huống làm sao? Doanh Tử Khiêm sắc mặt nghiêm túc nói. Bẩm công tử, người không có chuyện gì, chỉ là bị giam lỏng lên. Bởi vì bệ hạ hạ lệnh, chúng ta không dám manh động. Thiên Lập Tỉnh cung kính đáp lại nói. Bị giam lỏng ở đâu? Doanh Tử Khiêm mặt không hề cảm xúc nói rằng. Ở chính hắn quý phủ. Doanh Tử Khiêm nghe vậy không nói hai lời, dùng ngựa vào thành, thẳng đến trong lòng chỗ cần đến mà đi. Trương phủ. Doanh Tử Khiêm ngẩng đầu nhìn trên cửa chính bảng hiệu, liền muốn đi vào, lại bị thủ vệ ngăn cản. Công tử, ngài không thể vào. Một tên thủ vệ nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng. Lớn mật, công tử các ngươi cũng dám cản. Thiên Tội Tinh lập tức quát lớn vài tên thủ vệ. Doanh Tử Khiêm lạnh nhìn mấy người này, không nghĩ đến tại đây Đại Tần địa giới, lại còn có người dám cản hắn. Thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Công tử, xin mời không nên làm khó chúng ta. Chúng ta chỉ là phụng bệ ra lệnh làm việc, còn có bệ hạ có lệnh công tử ngài sau khi trở lại, tức khắc tấn công đi gặp bệ hạ. Thống lĩnh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ. Các ngươi tránh ra, bổn công tử không muốn đối với mình người động thủ. Các ngươi đều là ta Đại Tần duệ sĩ, bổn công tử không muốn thương tổn các ngươi. Tránh ra. Doanh Tử Khiêm quát lạnh một tiếng. Vài tên thủ vệ vẫn là mắt điếc hai ngơ, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Thật không hổ là Đại Tần duệ sĩ, ý chí kiên định. Công tử, xin mời không để cho ta trở làm khó dễ. Thống lĩnh chắp tay nói. Viên Thiên Cương. Chỉ thấy Doanh Tử Khiêm vừa dứt lời, một vệt bóng đen ở vài tên thủ vệ bên trong qua lại. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ ngã xuống đất, toàn bộ bị đánh ngất xỉu. Sau đó Viên Thiên Cương một trường đem cổng lón đánh văng ra, Doanh Tử Khiêm mang người nên ngang đi vào. Doanh Tử Khiêm sau khi đi vào vội vàng hướng vào phía trong đi đến, bên trong nhất thời cũng đi ra mấy bóng người. Từ phòng. Từ phòng có mạnh khỏe. Doanh Tử Khiêm nhìn người tới, vội vàng đi tới. Công tử, ngài không phải ở tiền tuyến sao? Tại sao trở về? Trương Lương nhìn người tới là Doanh Tử Khiêm, biết vậy nên kinh ngạc. Từ phòng gặp nạn, bổn công tử làm sao có thể không trở về? Tất cả có mạnh khỏe. Được oan ức hay chưa? Doanh Tử Khiêm đánh giá Trương Lương. Đa tạ công tử quan tâm, thần tất cả mạnh khỏe. Bệ hạ chỉ là đem ta giam lỏng ở đây, vẫn chưa thương tổn ta. Trương Lương cười khổ nói. Bọn họ là làm sao phát hiện ngươi? Doanh Tử Khiêm nhìn Trương Lương nói rằng. Thần cũng không rõ ràng, đột nhiên liền bị giam lỏng ở quý phủ. Chức quan cũng bị bãi miễn, Tiêu Hà vài lần đi cầu tình đều chưa thấy bệ hạ. Trương Lương bất đắc dĩ nói. Tử Phong đợi chút, ta vậy thì tiến cùng gặp mặt phụ hoàng. Hắn chỉ giam lòng ngươi, nói vậy là muốn chờ ta trở lại. Yên tâm, có bổn công tử ở, không ai có thể động ngươi. Nói liền muốn xoay người rời đi. Thiên Tội Tinh, các ngươi lưu lại bảo vệ Tử Phong. Hắn nếu như ít đi té ngã phát, các ngươi đầu người rơi xuống đất. Nói xong, liền đi ra ngoài. Hàm Dương cung, Thượng thư phòng. Doanh Tử Khiêm vừa tiến đến, liền nhìn thấy Lý Tư cũng ở, phủi hắn một ánh mắt không quan tâm hắn. Phu hoàng, nhi thần trở về. Doanh Tử Khiêm chắp tay nói. Tiểu tử túi, Trương Lương sự, ngươi giải thích thế nào? Doanh Chính trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Giải thích? Ta không có giải thích. Doanh Tử Khiêm vờ ơ ý tay nói rằng. Hả? Ý của ngươi là ngươi không lời nào để nói. Doanh Chính hơi nghi hoặc một chút nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng. Giải thích cái gì giải thích? Có cái gì tốt giải thích? Doanh Tử Khiêm một mặt không đáng kể nói rằng. Tiểu tử túi, chấm cho ngươi cơ hội, ngươi đừng không quý trọng. Ngươi triệu một cái thích khách vào triều làm quan, còn làm được ba tỉnh một trong. Nắm quyền lớn, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn giết cha sao? Doanh Chính sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Doanh Tử Khiêm. Lý Tư cũng không khỏi liếc mắt nhìn Doanh Tử Khiêm. Doanh Chính này vừa nói, nếu như đổi làm người khác, e sợ đã bị dọa đến tè ra quần. Có thể Doanh Tử Khiêm vẫn như cũ một bộ trấn định tự nhiên dáng dấp. Được rồi, trang cái gì trang? Ta muốn giết ngài, còn cần mượn tay người khác? Còn có, ta giết ngài, có ích lợi gì? Vinh Đăng đại bảo. A, đưa ta cũng không muốn. Doanh Tử Khiêm khoát tay háo một cái, tức giận nói. Ê! Doanh Tử Khiêm lời nói để Doanh Chính nhất thời nghẹn lời, tiểu tử này bất an xáo lộ ra bài. Nguyên vốn còn muốn trá một lừa hắn, không nghĩ đến a. vậy ngươi cũng đến cho chấm một cái giải thích hợp lý a.
Doanh Chính thở dài, nói rằng, ngữ khí rõ ràng hòa hoãn không ít.
Ngươi muốn cái gì giải thích?
Doanh Tử Khiêm trực tiếp đi tới một bên vị trí, đặt mông ngồi xuống, cho mình rót một chén trà, uống lên.
Khá lắm,
tình huống như thế, còn có tâm tình uống trà.
Ngươi biết hắn đã từng ám sát quá châm sao?
Doanh Chính nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng,
biết a.
Doanh Tử Khiêm nhẹ như mây gió nói rằng,
Doanh Chính.
Doanh Chính một mặt hát tuyến,
tiểu tử thúi, ngươi biết do hắn ám sát quá châm, ngươi còn triệu hắn vào triều làm quan, ngươi là sợ châm nên chết không đủ nhanh sao?
Nghịch tử, ngươi đệ xuống đến mức cái gì tâm?
Doanh Chính bạo phát, chỉ vào Doanh Tử Khiêm chửi ầm lên.
Bởi vì hắn có năng lực, có đại tài.
Doanh Tử Khiêm từ tốn nói,
Doanh Chính,
có tài liền có thể không quản lão tử đúng không?
Chương 517, bị bức ép kế vị.
Phu hoàng, ta hỏi ngài,
Trương Lương người này năng lực làm sao?
Doanh Tử Khiêm nhìn Doanh Chính từ tốn nói,
bày mưu nghĩ kế, năng lực xuất chúng.
Doanh Chính không chút nghĩ ngợi hồi đáp,
từ khi hắn vào triều làm quan sau khi, hắn có từng tham ô nửa điểm,
có thể có nửa điểm đối với ngài bất lợi.
Doanh Tử Khiêm lại tiếp tục hỏi,
làm quan thanh chính liêm khiết, mọi chuyện vì là bách tính suy nghĩ, cũng không có đối với chấm bất lợi.
Doanh Chính trầm ngâm chỉ chốc lát sau nói rằng,
vậy còn có vấn đề gì không?
Bây giờ Trương Lương đối với Đại Tần trung thành tuyệt đối, ngài tại sao muốn đối xử như thế trung thần?
Doanh Tử Khiêm nhìn Doanh Chính nói rằng,
ngươi đây là đang chất vấn chấm.
Hắn ám sát quá chấm, là tội phạm truy nã, tội phạm truy nã tại triều làm quan, chuyến đi, chấm bộ mặt ở đâu?
Doanh Chính mặt không hề cảm xúc nói rằng,
hắn vì là Đại Tần làm nhiều chuyện như vậy, coi như ưu khuyết điểm rằng có.
Ngài thả hắn.
Doanh Tử Khiêm trực tiếp đối đầu Doanh Chính ánh mắt.
Không được.
Nếu như mở ra cái này tiền lệ, Đại Tần chẳng phải lộn xộn.
Trương Lương nhất định phải chết.
Doanh Chính xoay người.
Ông lão, ngươi không muốn như thế tuyệt tình.
Không thể lại thương lượng một chút.
Doanh Tử Khiêm có chút nổi giận.
Một bên Lý Tư nghe được Doanh Tử Khiêm như xưng hô này Doanh Chính, sợ đến suýt chút nữa đứng không vững.
Nay Tử Khiêm công tử, lá gan là thật sự lớn a.
Không thể.
Doanh Chính trực tiếp một nói từ chối.
Vậy ngài thì đừng trách ta.
Nói, đứng dậy liền muốn rời khỏi.
Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì?
Ngươi muốn tạo phản sao?
Doanh Chính nhìn Doanh Tử Khiêm lớn tiếng quát lớn nói,
cũng không phải không được.
Doanh Tử Khiêm dừng bước lại, xoay người nhìn Doanh Chính nói rằng,
Doanh Tử Khiêm lời này vừa nói ra, sợ đến Lý Tư lạnh ứa ra mồ hôi.
Công tử tuyệt đối không thể a.
Ngươi liền hướng bệ hạ nhận cái sai đi,
cũng không nên một con đường đi tới hát nha.
Lý Tư vội vã tiến lên khuyên nhủ,
Lý Tư, ngươi chớ xía vào hắn,
thực sự là cánh cứng rồi, lại dám tạo phản.
Doanh Chính lớn tiếng nói,
ông lão, bây giờ Đại Tần một nửa giang sơn đều là bổn công tử đánh xuống,
ta có gì không thể?
Doanh Tử Khiêm không cam lòng yếu thế nói rằng,
hừ, không có Đại Tần công tử thân phận, ngươi muốn đánh,
ngươi lấy cái gì đánh?
Muốn tạo phản,
chỉ bằng ngươi?
Doanh Chính khinh thường nói, trong mắt lóe ra một tia dị dạng,
có điều rất nhanh liền bị che giấu quá khứ,
có điều nhanh hơn nữa vẫn bị Doanh Tử Khiêm bắt lấy.
Doanh Tử Khiêm lập tức ý thức được không đúng,
suýt chút nữa liền lên ngươi cái bẫy, ngươi muốn buộc ta tạo phản,
sau đó ngươi cái danh chính ngôn thuận đem ngôi vị hoàng đế cột cho ta.
Ông lão,
ngươi rất nham hiểm a.
Doanh Tử Khiêm bỗng nhiên tỉnh ngộ,
ê,
bị người ngay mặt chọc thủng, Doanh Chính sắc mặt có chút lúng túng.
Một bên Lý Tư nhưng choáng váng,
chuyện ra sao?
Cảm tình chỉ ta chẳng hay biết gì đúng không?
Chỉ một mình ta là đại thông minh đúng không?
Ta cờ mờ nở,
tiểu tử ngươi có thể trách chấm sao?
Ngươi một ngày không kế vị, chấm cả người khó chịu.
Doanh Chính bưng lên một chén trà uống một hớp,
ngài cũng không muốn giết Trương Lương, đã nghĩ mượn cơ hội này buộc ta kế vị là chứ?
Doanh Tử Khiêm bất đắc dĩ nói,
tiểu tử ngươi còn rất thông minh.
Doanh Chính cười cợt nói rằng,
chỉ cần ngươi kế vị, chấm lập tức thả Trương Lương,
trả lại hắn thêm thực cấp 3.000.
Nếu như ngươi không kế vị, chấm liền giết hắn.
Doanh Chính dừng một chút nói rằng,
Doanh Tử Khiêm nghe vậy mặt tối sầm lại, chính mình này cha vì để cho hắn kế vị, là không chỗ nào không cần cực a.
Lần này có chút khó làm,
tiên thối lưỡng nan.
Muốn cứu Trương Lương nhất định phải kế vị, không muốn kế vị, Trương Lương liền phải chết.
Coi như mình có thể đem người cứu ra,
chính mình lúc trước hứa hẹn để Trương Lương thực phát hiện mình hoài bão, cũng chung quy hóa thành bọt nước.
Có chút tiến thối lưỡng nan,
làm sao bây giờ?
Nhìn Doanh Tử Khiêm cau mày suy nghĩ, Doanh Chính cũng không đi quấy rối hắn, mà là nâng chung trà lên chậm chạp khoan thai uống lên.
Được, ta đồng ý kế vị, thế nhưng ngài trước tiên cần phải hồi phục Trương Lương thân phận.
Doanh Tử Khiêm trải qua tâm tư luôn mãi, gật đầu đồng ý kế vị.
Thật sự?
Doanh Chính nghe vậy nhất thời hồi hộp,
một lời nói ra, tứ mã nan truy.
Doanh Tử Khiêm gật gật đầu nói,
không thành vấn đề không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đồng ý kế vị,
thế nào đều được.
Doanh Chính nhàn nhạt cười nói,
rốt cục để tiểu tử này kế vị, thoải mái.
Doanh Chính nội tâm vô cùng khoan khoái, này bao nhiêu năm,
rốt cục hiểu rõ tâm nguyện.
Chấm tức khắc nghĩ chỉ, khôi phục Trương Lương chức quan, thêm thực cấp 3.000.
Doanh Chính đắc ý nói rằng,
không sao chứ,
không có chuyện gì ta đi rồi.
Doanh Tử Khiêm nhìn Doanh Chính nói rằng,
cút đi cút đi.
Doanh Chính tâm tình thật tốt, phất tay một cái nói rằng,
Doanh Tử Khiêm lui ra thượng thư phòng, hắn cũng không trở về, mà là ở vẫn còn ngoài thư phòng cách đó không xa địa phương ngồi xuống, tựa hồ đang chờ cái gì.
Không bao lâu, Lý Tư Tử vẫn còn trong thư phòng đi ra.
Doanh Tử Khiêm lập tức ngăn cản hắn,
Lý Tư ra mắt công tử. Lý Tư cung kính chắp tay nói.
Lý Tư, ngươi là gan không nhỏ a.
Doanh Tử Khiêm nhìn Lý Tư nói rằng.
Công tử sao lại nói lời ấy?
Lý Tư không hiểu, là có chỗ nào đắc tội công tử sao?
Lý Tư một mặt mở mịt nói rằng.
Bổn công tử hỏi ngươi, phụ hoàng là làm sao biết tử phòng thân phận?
Doanh Tử Khiêm sắc mặt từ từ lạnh xuống.
Là thần nói cho bệ hạ.
Lý Tư thẳng thắn nói rằng.
Doanh Tử Khiêm nghe vậy có chút bất ngờ, cho rằng hắn sẽ chết không thừa nhận, không nghĩ đến, hắn trực tiếp thừa nhận.
Lý Tư, bổn công tử vẫn cho là, ngươi cùng bổn công tử là một lòng.
Không nghĩ đến, ngươi tàng rất sâu a.
Doanh Tử Khiêm mặt không hề cảm xúc nói rằng.
Bẩm công tử, thần đại tần hoàng đế một lòng.
Ai là đại tần hoàng đế, thần hãy cùng ai một lòng.
Thần dám đối với đại tần hoàng đế bất lợi, thần sẽ không ngồi xem mặc kệ.
Dù cho người này là công tử, cũng như thế.
Lý Tư khẽ vuốt cằm nói.
Ngươi liền không sợ, bổn công tử giết ngươi.
Ngươi bổn công tử thân phận, giết ngươi, phụ hoàng cũng sẽ không trách tội.
Doanh Tử Khiêm nhìn Lý Tư mắt mạo hung quang.
Thần nếu là sợ, cũng sẽ không nói cho bệ hạ.
Lý Tư trên mặt không có chút sợ hãi nào.
Ngươi là muốn nói cho bổn công tử, ngươi toàn tâm toàn ý vì
là đại tần trung thần.
Chờ bổn công tử khen ngươi.
Doanh Tử Khiêm nhìn chằm chằm Lý Tư nói rằng.
Thần không dám.
Lý Tư cung kính hồi đáp.
Lý Tư, ngươi rất tốt.
Rất tốt.
Nói xong liền xoay người rời đi.
Doanh Tử Khiêm đi xa sau khi, Lý Tư thân thể mềm nhũn, suýt nữa té ngã.
Trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng.
Nguyên lai vừa mới cái kia chấn định tự nhiên dáng dấp, tất cả đều là trang.
Kỳ thực nội tâm sợ muốn chết.
12.
Công tử phủ.
Doanh Tử Khiêm sắp tới liền chui tiến vào thư phòng, cũng không để ý tới mấy nữ.
Nguyên bản mấy nữ nhìn thấy Doanh Tử Khiêm trở về, nghe hài lòng.
Khi thấy Doanh Tử Khiêm âm trầm tử phong mặt, liền biết xảy ra vấn đề rồi.
Cũng rất thức thời không có quấy rầy Doanh Tử Khiêm.
Bên trong thư phòng,
Viên Thiên Cương.
Doanh Tử Khiêm kêu một tiếng.
Viên Thiên Cương bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở trong phòng.
Kêu lên Tiêu Hà bọn họ tới gặp.
Doanh Tử Khiêm mặt không hề cảm xúc nói rằng.
Chương 518, gông xiềng.
Bên trong thư phòng,
Tiêu Hà, Trần Bình, Tào Tham, Phạm Tăng chờ một đám tâm phúc toàn bộ đến đông đủ.
Chúng thần tham kiến công tử.
Mọi người dồn dập chắp tay cùng kêu lên.
Miễn lễ.
Doanh Tử Khiêm giơ tay lên nói rằng.
Chư vị, tử phong sự, các ngươi thấy thế nào?
Doanh Tử Khiêm không có nhiều lời phí lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng.
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Công tử, trước thần đã từng hướng đi bệ hạ cầu xin.
Có thể mỗi lần đều không thấy được bệ hạ.
Thực sự Tiêu Hà chắp tay nói.
Cái này không cần quan tâm, bổn công tử đã giải quyết.
Tử phong đã không sao rồi.
Còn thêm thực cấp 3.000.
Doanh Tử Khiêm vung vung tay nói rằng.
Thật sự.
Công tử quả đúng là lợi hại, thần khâm phục đến cực điểm.
Doanh Tử Khiêm lời nói để mọi người thán phục không ngót.
Đâm giết hoàng đế nhưng là tội chết, không chỉ có không chết, còn thêm thực cấp.
Doanh Tử Khiêm năng lực quả thực vô địch a.
Cũng đừng lĩnh hót.
Doanh Tử Khiêm khoát tay áo một cái nói rằng.
Chính mình nhưng là dùng sự tự do của chính mình đổi lấy trương lương tính mạng.
Thật cơ mờ nờ khó khăn.
Tử phong sự, sau lưng không đơn giản.
Doanh Tử Khiêm đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Công tử ngươi là nói.
Lý Tư có vấn đề.
Lúc này Tào Tham đứng dậy.
Ở Mỹ người này không đơn giản, bổn công tử vẫn cho là hắn theo chúng ta là một lòng.
Bất lương nhân cũng không nhận ra được hắn có dị thường gì, đem bổn công tử cùng bất lương nhân đều cho lừa.
Người này bụng dạ cực sâu.
Doanh Tử Khiêm mặt không hề cảm xúc nói rằng.
Công tử nói không sai.
Trước không lộ ra trước mắt người đời, bây giờ biết tử phòng sự, lập tức báo cáo bệ hạ.
Muốn ý cơ hội này chuyển cũng công tử, nếu như không phải công tử cao minh, sợ là sớm đã thành tù nhân.
Ít ngày nữa liền muốn bị hỏi chém.
Để tâm không thể bảo là không nham hiểm.
Tiêu Hà gật gật đầu nói.
Đang ngồi đều không đúng ngu xuẩn, tự nhiên có thể thấy.
Dồn dập gật đầu đồng ý Tiêu Hà quan điểm.
Công tử, ngài định làm gì?
Trần Bình nhìn về phía Doanh Tử Khiêm nói rằng.
Hắn là ta phụ hoàng nhiều năm qua tâm phúc, trợ giúp phụ hoàng, cũng vì đại tần lập xuống không ít công lao.
Lý Tư lấy xóm bình dân lịch chư hầu, vào sự tần, nhân lấy hấn, lấy phụ thủy hoàng, tốt thành đế nghiệp, sau vì là tăng công, có thể nói tôn dùng rồi.
Muốn động hắn, trong lúc nhất thời e sợ rất khó thành công.
Doanh Tử Khiêm từ tốn nói.
Bắt đầu vốn cho là ở Doanh Chính không chết trước, hắn còn là một vị tâm hệ đại tần quan tốt.
Coi như sách sử trên chỉ chép, cùng Triệu Cao giả chiếu chỉ giết phụ tô, vẫn là mông điểm, mông nghị hai huynh đệ, cũng là Doanh Chính chết rồi sự. Nhưng hôm nay hắn vì sao phải đưa mình vào tử địa?
Chính mình luôn luôn trọng dụng hắn, vì sao còn cần như vậy?
Công tử, chúng ta chỉ cần tìm ra hắn tội chứng, liền không sợ nhào lộn hắn.
Phạm Tăng chắp tay nói rằng.
Ở Viên Thiên Cương.
Doanh Tử Khiêm xoay người nhìn về phía sau Viên Thiên Cương.
Công tử.
Viên Thiên Cương chắp tay nói.
Việc này ngươi hẳn phải biết nên phải làm gì chứ?
Doanh Tử Khiêm nhìn Viên Thiên Cương nói rằng.
Rõ ràng.
Nói xong, bóng người giống như quỷ mị biến mất không còn tăm hơi.
Khoảng thời gian này, các ngươi đều cẩn thận một chút.
Lý Tư lần thất bại này, bổn công tử lo lắng hắn gặp chó cùng rất dậu.
Đối với chư vị bất lợi.
Doanh Tử Khiêm nhìn về phía mấy người nói rằng.
Nặng.
Mọi người dồn dập chắp tay nói.
Được rồi, không chuyện gì.
Liền đều sẽ đi thôi.
Doanh Tử Khiêm vung vung tay nói rằng.
Mọi người dồn dập rời đi, Doanh Tử Khiêm ngồi ở trên ghế vò vào đầu.
Trong đầu vẫn là không nghĩ ra, Lý Tư vì sao phải hại hắn.
Lý Tư a Lý Tư.
Bổn công tử có thể không có nửa điểm có lỗi với người a.
Vì sao phải làm cho ta vào chỗ chết đây?
Đến tột cùng là tại sao?
Doanh Tử Khiêm ngồi ở trên ghế tự lẩm bẩm. Không nghĩ ra, thực sự là không nghĩ ra. Trong lúc nhất thời từng điểm quá khứ, Doanh Tử Khiêm đem từ thấy Lý Tư lần đầu tiên đến hiện tại sở hữu cảnh tượng ký ức, toàn bộ hồi ức một lần. Căn bản không nghĩ ra đến cùng là tại sao. Tao hắn đại gia. Không muốn. Có cái gì chiêu, lão tử tiếp là được rồi. Thực sự không nghĩ ra, Doanh Tử Khiêm nổi giận mắng. Công tử, Trương Lương Trương đại nhân cầu kiến. Lúc này ngoài cửa vang lên quản gia tiếng gõ cửa. Để hắn đi vào. Không lâu lắm, Trương Lương liền đẩy cửa đi vào. Thần Trương Lương tham kiến công tử. Trương Lương hướng Doanh Tử Khiêm thi lễ một cái. Tử phòng miễn lễ. Xem ra phụ hoàng ngươi thật sự khôi phục ngươi chức quan. Doanh Tử Khiêm nhìn Trương Lương cười nói. Hết thảy đều thác công tử hưởng phúc. Trương Lương cười nói. Người ta trong lúc đó không cần nói cái này. Đến, ngồi. Doanh Tử Khiêm cười nói. Công tử là làm thế nào đến để bệ hạ đặc xá ta, còn thêm ta thứ cấp. Hai người ngồi xuống, Trương Lương không khỏi hiếu kỳ nói. Thực phụ hoàng không muốn giết ngươi, chỉ là mượn cơ hội này để ta kế vị. Phụ hoàng cũng là cái ái tài người, biết ngươi mới có thể. Doanh Tử Khiêm cười nhạt nói. Công tử ngài đây là cái gì khổ đây? Trương Lương nhìn Doanh Tử Khiêm cười khổ nói. Tử phòng sao lại nói lời ấy? Bổn công tử chuẩn bị muốn vinh đăng đại bảo, đây là đại hy. Vì sao mặt mày ủ rũ? Doanh Tử Khiêm nhìn Trương Lương cười nói. Công tử, người khác không biết ngươi. Ta Trương Lương vẫn là có biết một, hai. Cái kia ngôi vị hoàng đế, đối với người khác mà nói, đúng là kiện đại hy việc. Nhưng đối với công tử tới nói, xác thực công xiềng. Giống như là bị giam tiến vào trong lồng tre chim nhỏ bình thường, mất đi tự do. Trương Lương thở dài nói rằng. Người nghe ai nói? Leo lên ngôi vị hoàng đế, không biết là bao nhiêu người giấc mơ. Lại sao là công xiềng đây? Doanh Tử Khiêm tiếp tục cười nói. Lấy công tử tài năng, thân phận địa vị. Muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, dễ như ăn cháo, hơn nữa bệ hạ cũng hết sức vui vẻ chuyển ngôi cho công tử. Nhưng vì cái gì công tử chậm chạp không kế vị đây? Còn tình nguyện 5 lần 7 lượt đi tiền tuyến đánh trận, cũng không muốn ở tại Hàm Dương. Chính là vì tránh né bệ hạ ạ. Chỉ lo có một ngày không chịu nổi áp lực, đồng ý. Trương Lương chậm rãi nói rằng. Ha ha ha. Người hiểu ta tử phòng vậy. Doanh Tử Khiêm thấy Trương Lương phân tích đến như vậy thấu triệt, đơn giản cũng không còn xếp vào. Công tử có tài năng kinh thiên động địa, lại sinh ở để vương gia, rồi lại tính cách nóng trông tự do. Này nhất định một hồi bi thương kết cục. Trương Lương cao mày nói rằng. Bi kịch. Không chắc. Trương Thanh sau đó sẽ là cái thật hoàng đế. Doanh Tử Khiêm cười cợt nói rằng. Công tử, tiểu công tử còn nhỏ. Hắn mới bao lớn. Lời này e sợ vì là còn sớm. Trương Lương lắc đầu một cái nói rằng. Chúng ta đánh cuộc làm sao? Doanh Tử Khiêm cười nói. Công tử, lẽ nào ngài đánh bạc Đại Tần Giang Sơn xã tắc sao? Há có thể như vậy cho đùa? Trương Lương nghe vậy có chút nóng nảy. Chỉ đùa một chút, chớ sốt sắng. Doanh Tử Khiêm lúc lắc nói rằng. Nghe được Doanh Tử Khiêm lời nói, Trương Lương mới đưa một hơi, bây giờ Đại Tần cường thịnh vô cùng. Trên đời không ai quốc gia là đối thủ, như vậy khổng lồ mà cường thịnh đế quốc, nếu là đổ nát. Há không đáng tiếc. Chương 519, Doanh Chính mất tích. Được rồi, ngươi cũng không cần băn khoăn. Bổn công tử nói kế vị, lại không nói gì thời điểm kế vị. Ta chỉ là đáp ứng mà thôi. Doanh Tử Khiêm cười cợt nói rằng. Trương Lương nghe vậy nhất thời sững sờ. Đúng vậy. Chỉ là đáp ứng rồi mà thôi, lại không quy định lúc nào. Cho tới lúc nào kế vị, vậy thì phải xem tâm tình. Chờ Doanh Trường Thanh trưởng thành, có thể làm chức trách lớn thời gian, chính mình lại kế vị, sau đó làm cái dáng vẻ làm mấy ngày hoàng đế, sau đó sẽ nhường ngôi cho Doanh Trường Thanh. Không được sao? Ấn hoàn mỹ. Hơn nữa có thiên nhất thần thủy ở, bảo đảm Doanh Chính có thể nhảy nhót tương mừng, ít nhất 100 tuổi là không có vấn đề. Doanh Trường Thanh làm hoàng đế, chính mình làm thái thượng hoàng, Doanh Chính làm vô thượng hoàng. Ba long cùng chiều. Cả thế gian hiếm thấy a. Công tử anh minh. Ha ha ha. Trương Lương trong nháy mắt rõ ràng Doanh Tử Khiêm ý tứ, trước cảm giác ấy nấy giảm mạnh. Doanh Chính tiên toán và toán, cũng không nghĩ đến chính mình hảo đại nhị lại xuyên hắn chỗ trống. Nếu là hắn ở, không biết là vẻ mặt gì. Phòng trường gặp hô to, nghịch tử. Án chấm một côn. Tử phòng, Lý Tư người này, ngươi làm sao đối xử? Doanh Tử Khiêm chuyển đề tài, nói tới Lý Tư. Chính mình thực sự không nghĩ ra, vẫn để cho người thông minh giúp mình ngẫm lại. Người này làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, lần này bị hắn hãm hại, thần cũng không có dự liệu được. Hắn không chỉ có là trùng thần mà đến, vẫn là trùng công tử mà đến. Muốn chí công tử vào chỗ chết. Hắn chiêu này đồng thời có thể đem ta hai người diệt trừ. Vừa có thể diệt trừ công tử, cũng có thể cắt công tử cánh chim, một mũi tên hạ hai chim. Tương đương chí mạng, cũng may bệ hạ không muốn giết thần, chỉ là muốn để công tử kế vị. Nếu không, ta đã sớm thân hãm nhà tù. Trương Lương đem việc này phân tích ra, nói rất đúng. Điểm ấy ta phi thường rõ ràng, chỉ là ta không nghĩ ra, bổn công tử từ trước đến giờ đối với hắn không tệ a. Hắn vì sao phải làm cho ta vào chỗ chết đây? Doanh Tử Khiêm khẽ nhíu mày. Bây giờ thần cũng nhìn không ra đến, trong ngày thường làm quan cùng triều. Mọi sự kiện hắn đều làm được vô cùng chu đáo, căn bản xem không ra bất kỳ cái hỏi. Người này thành phủ quá sâu, tâm cơ rất nặng. Bây giờ toàn bộ Đại Tần đều biết, công tử ngài sẽ là Đại Tần thái tử, tương lai hoàng đế. Hắn hãm hại ngươi, nhu đồ tất nhiên không nhỏ. Cứ có khả năng muốn hoàn thành náo loạn, để bệ hạ truyền ngôi cho người khác. Mà từ công tử ngài đã tới sau đó, trong triều đại đa số đều bị công tử giết chết. Bây giờ trong triều phần lớn quan chức đều là công tử người, có thể hay không khả năng hắn cảm thấy đến thế lực của hắn thu được uy hiếp. Muốn diệt trừ công tử, độc tài quyền to. Hàn Tín càng phân tích càng sợ sệt. Nếu như là như vậy, như vậy Lý Tư Dã tâm không nhỏ a. Tương đương dưới một người, vạn người bên trên quyền thần. Hơn nữa bệ hạ cực kỳ tín nhiệm hắn, ân không bài trừ có khả năng này. Trương Lương dừng một chút lại nói, xác thực, phụ hoàng rất tín nhiệm hắn. Năm đó hắn đấu kỵ Hàn Phi tài năng, cùng Diêu Cổ thiết kế hại Hàn Phi. Phụ hoàng đều không có hoài nghi hắn. Doanh Tử Khiêm gật gật đầu nói, cái gì? Công tử ngài nói cái gì? Hàn Phi là hắn hại chết. Trương Lương kích động nhìn Doanh Tử Khiêm. Hắn cùng Hàn Phi nhưng là chí giao nhiều năm bạn tốt ta, lúc trước nghe được Hàn Phi tin qua đời, để hắn thống khổ không ngót. Cảm thán ông trời đấu kỵ anh tài. Ê! Doanh Tử Khiêm có chút lúng túng, không cẩn thận tiết lộ miệng. Xin mời công tử đem chân tướng báo cho thần, cầu công tử. Trương Lương quỳ xuống chắp tay nói, "Tử phòng lên." "Lên." "Được rồi, bổn công tử nói cho ngươi, ngươi lên." Doanh Tử Khiêm vội vã nâng dậy Trương Lương. Năm đó Hàn Phi đi sứ Tần Quốc, phụ hoàng đối với hắn tương đương thưởng thức, cảm thán có thể cùng hắn quen biết, chết cũng không tiếc. Hàn Phi tài hoa gấp 10 lần so với Lý Tư ghen tị với, chỉ lo Hàn Phi ở Tần Quốc đoạt địa vị của hắn. Liên cùng Diêu Cổ ly gián hắn cùng phụ hoàng, chửi bới hắn. Lúc đó phụ hoàng tin là thật, cũng đem Hàn Phi trị tội, đánh vào lao ngục, Lý Tư sai khiến người đưa độc dược cho Hàn Phi, để hắn tự sát. Không bao lâu phụ hoàng liền hối hận rồi, phái người đi đặc xá Hàn Phi, nhưng lại không kịp. Doanh Tử Khiêm bất đắc dĩ nói, "Lý Tu." Trương Lương mặt tâm trầm, trong mắt bắn ra vô tận sát ý. Nếu không thể vì là bạn thân báo thủ, ta Trương Lương thể không làm người. Trương Lương nắm đấm, lạnh lùng nói, "Tử Phòng, hy vọng ngươi không nên trách phụ hoàng." Lúc đó phụ hoàng tình cảnh, thực sự là Doanh Tử Khiêm nhìn Trương Lương nói rằng, "Công tử yên tâm, ta Trương Lương không phải thị phi không phần có người, biết ai mới là kẻ thù." Trương Lương nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng, "Bây giờ hắn là chúng ta cùng chung kẻ địch." Doanh Tử Khiêm đưa tay khoát lên Trương Lương trên bả vai nói rằng, "Công tử, bây giờ hắn một chiêu thất bại, hắn nhất định sẽ biết ngài sẽ không bỏ qua hắn. Bệ hạ tín nhiệm hắn như thế, hắn có thể hay không chó cùng rất dậu, đối với bệ hạ bất lợi." Trương Lương đương nhiên muốn cái này. "Phụ hoàng sẽ không sao, ở Hàm Dương bất lương nhân giáo úy, thay phiên trong bóng tối bảo vệ." Doanh Tử Khiêm vung vung tay cười nói, "Từ khi Doanh Trường Thanh bọn họ bị bắt cóc lần đó qua đi, Doanh Tử Khiêm liền vô cùng lưu ý người thân an toàn, phái ra bất lương nhân trong bóng tôi bảo vệ. Công tử, Lý Tư người này làm việc không lọt cả giọt nước, ngay cả chúng ta đều bị bọn họ lừa, bất lương nhân không nhận biết xảy ra vấn đề gì. Để cho ổn thỏa, còn tiến cung một chuyến đi." Trương Lương chậm rãi nói rằng, "Tử Phòng nói có lý, bổn công tử vậy thì tiến cung." Nói, liền xoay người đi ra ngoài. 12. Hàm Dương cung, Thượng thư phòng. Doanh Tử Khiêm lo lắng Doanh Chính an nguy trực tiếp xông vào, phát hiện Doanh Chính căn bản không ở. "Phụ hoàng người đâu?" Đi đến vẫn còn cửa thư phòng, nhìn về phía thủ vệ nói rằng, "Bẩm công tử, chúng ta không biết." "Vô liêm sỉ." Doanh Tử Khiêm mắng một câu, đi rồi. Lưu lại một mặt choáng váng thủ vệ. Làm sao đây là? Đang yên đang lành mắng người. Doanh Tử Khiêm lại đi tới Doanh Chính tầm cung, cũng chưa thấy người. Lại đi tới hậu cung, cũng không gặp người. Hỏi người khác cũng không biết. Hỏi Cách Thu, cũng là lắc đầu một cái. Một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Hán Miêu. Sẽ không xảy ra chuyện chứ. Đường đường thiên cổ nhất đế, nên không đến nỗi như thế xui xẻo. Các loại tâm tư xông lên đầu. Bất lương nhân ở đâu? Doanh Tử Khiêm hét lớn một tiếng. Nhất thời từ các góc thoát ra mấy chục đạo bóng đen. "Tham kiến công tử." Người mặc áo đen dồn dập quỳ một chân trên đất chắp tay nói, "Phụ hoàng người đâu?" Doanh Tử Khiêm sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. "Bẩm công tử, ta chờ vẫn canh giữ ở này, chưa từng thấy bệ hạ." Một tên người mặc áo đen lơm lóp lo sợ nói rằng, "Vô liêm sỉ." "Cút." Doanh Tử Khiêm tức giận mắng một tiếng. Người mặc áo đen lập tức tốc độ cực nhanh rời đi, chỉ lo chậm một bước, liền mất mạng. "Mã Đức, đến cùng đi đâu?" Doanh Tử Khiêm lòng như lửa đốt. Có điều vẫn là mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, càng là vào lúc này, càng không thể gấp, càng phải tỉnh táo. Chương 520, ngươi có đứa con trai tốt. Không gặp Doanh Chính bóng người, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tìm kiếm. "Viên Thiên Cương." Doanh Tử Khiêm hét lớn một tiếng. "Công tử." Viên Thiên Cương bóng người giống như quỷ mị xuất hiện. "Ông lão người không gặp, cho bổn công tử tìm. Suối ba tấc đất cũng phải cho bổn công tử tìm ra, bảo đảm hắn an toàn." "Nhanh." Doanh Tử Khiêm sắc mặt âm trầm nói. "Là công tử." Viên Thiên Cương cung kính chắp tay nói. Sau đó thân hình giống như quỷ mị biến mất không còn tăm hơi. "Lý Tư, ngươi tốt nhất phù hộ ta phụ hoàng không có chuyện gì, nếu không." Doanh Tử Khiêm đứng tại chỗ, khuôn mặt dữ tợn nói rằng. Sau đó Doanh Tử Khiêm lại đi tới Doanh Chính thường thường đi địa phương, vẫn là không tìm được người. Điều này làm cho Doanh Tử Khiêm nội tâm càng thêm lo lắng Doanh Chính an nguy. Không tìm được Doanh Chính, Doanh Tử Khiêm không thể làm ý khác hơn là trở lại công tử phủ chờ đợi bất lương nhân tin tức. "Công tử, làm sao?" Trở lại công tử phủ sau, Trương Lương còn chưa đi, nhìn thấy Doanh Tử Khiêm trở về, lập tức tiến lên dò hỏi. Chỉ thấy Doanh Tử Khiêm lắc lắc đầu. "Đều tìm sao?" Trương Lương chân mày hơi nhíu lại. "Trong cung đều tìm khắp nơi." Doanh Tử Khiêm mặt không hề cảm xúc nói rằng. "Vậy khẳng định là xuất cung." "Công tử, mau phái người tìm." Trương Lương vội vàng nói. "Đã để bất lương nhân đi tìm, bây giờ chúng ta có thể làm, chỉ có chờ." Doanh Tử Khiêm bất đắc dĩ nói. "Cũng chỉ có thể như vậy." Trương Lương cũng thật là bất đắc dĩ nói. Thời gian từng chút trôi qua. Bất Lương Nhân bên kia từ đầu đến cuối không có tìm bất cứ tin tức gì truyền đến, Doanh Tử Khiêm cùng Trương Lương hai người càng trở càng hoảng hốt. Hoàng đế không gặp, lại không thể gióng trống khua chiêng đi tìm, càng không thể lộ ra, dễ dàng phát sinh náo loạn. Hai người ở trong thư phòng, gấp đến độ đi qua đi lại. Công tử, 8/10 là Lý Tư dọ trò. Hắn lần này không có thể đem ngài đầy đủ, chỉ lo ngài trả thù, hắn khẳng định là sớm ra tay. Trương Lương nhìn về phía Doanh Tử Khiêm nói rằng, ừm, bổn công tử cũng là như thế cảm thấy đến. Doanh Tử Khiêm gật gật đầu nói, có điều bây giờ là phải tìm được phụ hoàng, bảo đảm hắn an toàn. Hắn sự, mặt sau lại nói. Doanh Tử Khiêm dừng một chút nói rằng, Trương Lương nghe vậy gật gù, biểu thị tán thành. Lại là một canh giờ trôi qua, vẫn như cũ vẫn là không có tin tức gì. Điều này làm cho Doanh Tử Khiêm tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy vực, có điều cũng ôm có một tia hy vọng. Thầy cái góc độ tới nói, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Ngay ở hai người cho mày, lòng như lửa đốt thời điểm. Viên Thiên Cương bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở bên trong thư phòng. Công tử, có tin tức. Viên Thiên Cương cung kính nói. Ở đâu? Doanh Tử Khiêm từng đến một hồi đứng lên, kích động nhìn chằm chằm Viên Thiên Cương. Trương Lương cũng là như vậy. Ở Ly Sơn, người không có chuyện gì. Lý Tư cũng ở. Viên Thiên Cương cung kính nói. Nghe được người không có chuyện gì, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Tư cũng ở. Nói như vậy là Lý Tư đem phụ hoàng cho tới cái kia đi. Doanh Tử Khiêm thấy Doanh Chính không có chuyện gì, toàn bộ trở nên ung dung lên. Chính là Ly Sơn xung quanh chỗ tối có lượng lớn thích khách ẩn giấu ở bên trong. Viên Thiên Cương khẽ gật đầu nói rằng, quả nhiên Lý Tư ngươi tận thế đến. Đi, đi Ly Sơn. Doanh Tử Khiêm vung tay lên, mang theo hai người đi ra ngoài. Ly Sơn, Hoàng gia lâm viên bên trong. Lý Tư đột nhiên gọi chấp tới, vì chuyện gì? Doanh Chính nhìn trước mắt phong cảnh từ tốn nói, bệ hạ, thực cũng không cái gì, chỉ là thấy bệ hạ gần nhất vì nước vất vả, mà Tử Khiêm công tử lại đáp ứng kế vị, vì vậy muốn cho bệ hạ tới này buông lòng một chút, hy vọng bệ hạ có thể bảo trọng long thể. Lý Tư hơi mỉm cười nói, ha ha ha, vẫn là ngươi có lòng a, không giống tiểu tử thúi kia liền biết ngỗ nghịch chấm. Doanh Chính cười ha ha đạo, Tử Khiêm công tử tính cách bất ham, chờ leo lên đế vị dĩ nhiên là rõ ràng bệ hạ khổ tâm. Lý Tư cười nói, hy vọng như thế chứ. Doanh Chính tử tốn nói, tính tình của ta làm sao liền không nhọc Lý thừa tướng lo lắng. Lúc này cách đó không xa vang lên Doanh Tử Khiêm âm thanh, nhìn lại chỉ thấy Doanh Tử Khiêm mang theo Trương Lương hướng về hai người đi tới. Nhi thần nhìn thấy phụ hoàng. Thần Trương Lương tham kiến bệ hạ. Hai người hướng Doanh Chính thi lễ một cái. Miễn lễ. Các ngươi làm sao đến rồi? Doanh Chính hiếu kỳ nhìn hai người. Nhi thần đã lâu không có tới Ly Sơn, cho nên mới tới nhìn chỗ này một chút, không nghĩ đến phụ hoàng cùng Lý Tư cũng ở. Doanh Tử Khiêm từ tốn nói. Lý Tư nhìn Doanh Tử Khiêm một ánh mắt không lên tiếng. Nếu đến rồi hãy theo chấm đi một chút đi. Doanh Chính từ tốn nói. Không thành vấn đề. Doanh Tử Khiêm cười cợt nói rằng. 6. Lý Tư, hôm nay như thế rảnh rỗi đến tiếp phụ hoàng đến này Du Sơn Ngoạn Thủy. Thượng thư tỉnh không có công vụ. Doanh Tử Khiêm liếc mắt nhìn Lý Tư nói rằng. Tự nhiên có. Lý Tư cười nhạt đạo. Tiểu tử thúi, nói cái gì đó. Lý Tư lo lắng chấm vất vả quá độ, cho nên mới để chấm tới đây buông lòng một chút tâm tình. Một bên Doanh Chính nhìn về phía Doanh Tử Khiêm nói rằng. Không chắc chứ. Vừa mới tới được thời điểm, những người vệ đội làm sao đều thay đổi người. Cũng không phải trong cung Ngự Lâm quân, cái này ngươi giải thích thế nào? Doanh Tử Khiêm nói nhìn về phía Lý Tư. Doanh Chính nghe vậy hơi nhướng mày, nhìn về phía Lý Tư không nói gì, chờ đợi lời giải thích của hắn. Công tử nói giỡn, Ngự Lâm quân nhiều người như vậy, công tử không thể mỗi người đều biết. Lý Tư thong dong bình tĩnh nói. Buồn công tử là không thể đều biết mỗi người. Thế nhưng ngươi đã quên, thủ hạ ta Bất Lương Nhân là làm gì? Doanh Tử Khiêm cười cợt nói rằng. Đến trước, Bất Lương Nhân đã đến thăm chỗ ở của ngươi, phát hiện chỗ ở của ngươi vệ binh ít đi. Vừa vặn cùng ngày hôm nay phụ hoàng vệ đội nhân số giống như lúc, cái này ngươi lại giải thích thế nào? Một bên Trương Lương nhìn Lý Tư nói rằng. Tử Phong, ngươi như vậy hãm hại cho ta, là ghi hận trong lòng sao? Lý Tư không chỉ không chút nào hoảng, còn cắn ngược lại Trương Lương một cái. Thật là một cáo giả a. Là bổn công tử để Bất Lương Nhân đi, Lý Tư ngươi liền không cần giả bộ in nam tử hán đại trợ phu, dám làm dám chịu. Ngươi như vẫn là một hán tử, cũng đừng che che giấu giấu. Doanh Tử Khiêm nhìn Lý Tư quát lò nói. Ha 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 ha, nếu công tử đều nói như vậy, ta nếu là lại diễn thôi, chẳng phải thành nương môn. Không sai, những người đúng là ta quý phủ vệ binh. Lý Tư trực tiếp thừa nhận, cả người khí chất đại biến, phảng phất thay đổi người như thế, hai mắt tràn ngập lệ khí. Một bên Doanh Chính khiếp sợ không thôi, cùng Lý Tư ở chung nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng thấy Lý Tư dáng dấp như vậy. Doanh Tử Khiêm nhưng là một mặt bình tĩnh phong dong. Lý Tư, ngươi thật là to gan, ngươi muốn mưu hại chấm hay sao? Doanh Chính phản ứng lại, nhìn chằm chằm Lý Tư nói rằng. Doanh Chính, ngươi có đứa con trai tốt. Lý Tư nhếch miệng cười một tiếng nói. Lớn mật, dám gọi thẳng bệ hạ tục danh. Một bên Trương Lương nghe vậy lón tiếng quát lón nói. Câm miệng, một mình ngươi thích khách cũng bội nói chuyện với ta như vậy. Lý Tư khuôn mặt giữ tọn nhìn Trương Lương. Chương 521, quá tàn bạo. Lý Tư, bổn công tử luôn luôn đối với ngươi không tệ, trọng dụng ngươi, tín nhiệm ngươi, ngươi vì sao phải chí bổn công tử vào chỗ chết? Một bên Doanh Tử Khiêm quát to. Tại sao? Hừ, bởi vì ngươi ngăn trở ta, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết. Chỉ là không nghĩ đến doanh chính lại không giết các ngươi. Lý Tư hung hăng nói. Lý Tư, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Bổn công tử khi nào chặn con đường của ngươi? Doanh Tử Khiêm nhìn chòng chọc vào Lý Tư nói rằng. Nếu như không phải ngươi, hắn doanh chính ở Bắc Lãng Sa liền nên chết rồi. Lý Tư chỉ vào Doanh Tử Khiêm nói rằng. Cái gì? Ba người nghe vậy nhất thời kinh hãi. Hóa ra là ngươi. Trương Lương khiếp sợ nhìn Lý Tư nói rằng. Doanh Tử Khiêm có chút bối rối. Cái quỷ gì? Trương Lương ở Bắc Lãng Sa đâm tần là Lý Tư sai khiến. Sao lại có thể như thế nhỉ? Xét xử không có ghi chép a. Hắn đây miêu, đến cùng tình huống thế nào? Một bên doanh chính đồng dạng khiếp sợ, Lý Tư lại muốn giết chính mình. Đây là tại sao? Chính mình luôn luôn trọng dụng hắn, đứng hàng tam công, tại sao còn muốn giết chính mình? Tại sao? Lý Tư, ngươi vì sao phải mưu hại chấm? Chấm có thể có thất lễ cho ngươi. Doanh chính trong mắt bắn ra từng tia sát ý. Vì sao? Tự nhiên chính là thay vào đó. Lý Tư lộ ra nụ cười quái dị. Thay vào đó. Mã Đức. Hàng này lại muốn tạo phản. Lý Tư, ngươi lại muốn tạo phản. Doanh Tử Khiêm nhìn Lý Tư nói rằng. Năm đó điển thị có thể đại tề, ta Lý Thị vì sao không thể thay tần? Lý Tư nói rằng. Vì lẽ đó ngươi liền thả ra tin tức, để ta biết, muốn mượn ta bàn tay giết bệ hạ. Ngươi ở nâng đỡ con rối thượng vị. Một bên Trương Lương nhìn về phía Lý Tư nói rằng. Không sai. Có thể thiên toán vạn toán vẫn là không tính tới, Doanh Tử Khiêm ngươi lại đột nhiên giết ra đến. Cứu hắn doanh chính, không phải vậy hiện tại đại tần chính là ta Lý Thị thiên hạ. Nói nhìn về phía Doanh Tử Khiêm ánh mắt tràn ngập án độc. Lý Tư a Lý Tư. Giấu đi so với Triệu Cao còn thâm a. Một bên Doanh Tử Khiêm nói rằng. Hụ. Đừng bắt ta cùng cái kia hoạn quan lẫn nhau so sánh. Hắn cũng bội. Lý Tư khinh thường nói. Lý Tư, Tư Phúc cũng là ngươi tìm đến chứ. Doanh Tử Khiêm nhìn Lý Tư nói rằng. Không sai, không chỉ có là hắn, liền ngay cả những người phản đối ngươi quan chức, cũng là ta sắp xếp. Có điều không thể không nói, Doanh Tử Khiêm ngươi rất thông minh, quyết đoán mãnh liệt. So với Sở Hữu công tử đều thông minh, coi như là Phù Tô công tử, cũng không kịp ngươi một phần vạn. Ta đã từng cũng muốn khống chế ngươi, nhưng không thể ra sức. Ngươi là ta thành tựu đại nghiệp bên trên, to lớn nhất chướng ngại vật. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết. Lý Tư nói, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Doanh Tử Khiêm nhìn Lý Tư, không khỏi cảm thán. Kẻ này giấu đi là thật sự thâm a. Nguyên lai mình ở Đại Tần gặp phải sự, hầu như tất cả đều là hàng này sắp xếp. Nguyên đến kẻ thù của chính mình, không phải những người đồ vô dụng, mà là người trước mắt này, Đại Tần thừa tướng. Càng đáng sợ chính là, chính mình còn vẫn không phát hiện. Thực sự là đủ chí mạng. Nếu như doanh chính nghĩ không ra, đem mình cùng Trương Lương cho rát. Cái kia triệt để xong xuôi hả? Lý Tư, ngươi vừa bắt đầu đã nghĩ thay thế được ta Doanh Thị bộ tộc, khống chế lại Tần. Doanh chính mặt không hề cảm xúc nói rằng. Không phải vậy ta vì sao vào Tần, mà không phải cống hiến cho ta mẫu quốc. Ta Lý Tư sư tử tuân tử, tài hoa hơn người. Mà các ngươi chỉ là xuất thân tốt mà thôi, các ngươi luận trị quốc các ngươi có ai so với được với ta. Ta vì sao ngồi không được này thanh long ỷ? Lý Tư càng nói càng điên cuồng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ điên cuồng. Doanh chính nhìn Lý Tư cái kia điên cuồng vẻ mặt, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Lý Tư, ngươi đáng chết. Doanh chính trong giọng nói tràn ngập sát khí. Doanh chính, hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết. Người đến. Lý Tư khinh thường nói. Nhất thời có mấy chục tên thị vệ xông lên, đem ba người bao quanh vây nuốt. Lý Tư, ngươi là cảm thấy đến chỉ bằng bọn họ, liền có thể giết chúng ta sao? Doanh Tử Khiêm khinh thường nói. Doanh Tử Khiêm, ta biết ngươi sức chiến đấu vô song. Thế nhưng ngươi thật sự cho rằng, ta cái gì đều không chuẩn bị sao? Nói Lý Tư vỗ tay một cái. Từ chỗ tối đi ra hai người. Doanh Tử Khiêm, hai người này là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Lý Tư nhìn Doanh Tử Khiêm cười nói. Doanh Tử Khiêm nhìn thấy hai người, nhất thời sắc mặt nghiêm nghị lên. Hai người này tản mát ra khí tức, liền biết là cao thủ trong cao thủ. Ngày này sang năm chính là các ngươi ngày rỗ. Lý Tư nhìn Doanh Tử Khiêm cái kia nghiêm nghị vẻ mặt, nhất thời đắc ý nở nụ cười. Giết chết bọn hắn. Lý Tư sắc mặt chìm xuống, tất cả mọi người lập tức hướng Doanh Tử Khiêm bọn họ giết đi. Mười mấy tên thị vệ cầm trong tay nhạn linh đao đánh tới. Viên Thiên Cương, chăm sóc tốt bọn họ. Doanh Tử Khiêm nói một câu liền tiến lên tiếp. Viên Thiên Cương bóng người cũng lập tức xuất hiện ở doanh chính cùng Trương Lương bên người. Doanh Tử Khiêm hỏa lực mở ra hết, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên đem này mấy chục thị vệ chém giết hầu như không còn. Thật là cường hãn thực lực. Lý Tư không dám tin tưởng nhìn Doanh Tử Khiêm. Lý Tư, hiện tại chính là ngươi đền mạng thời điểm. Doanh Tử Khiêm lạnh lùng nói rằng. Doanh Tử Khiêm, ta Lý Tư sao lại sợ ngươi, hai người các ngươi giết hắn cho ta. Lý Tư quay đầu nhìn về phía cái kia hai tên cao thủ, hai người nghe vậy lập tức hướng Doanh Tử Khiêm giết đi. Ha ha ha, đến hay lắm. Doanh Tử Khiêm cười to một tiếng. Ba người tay không đối với đánh nhau, hai người kia lại có mãnh liệt như vậy thực lực. Có thể cùng công tử đánh ngang, quá khủng bố. Trương Lương kinh hô. Lý Tư quả nhiên ẩn giấu cực sâu a. Doanh chính cũng thở dài nói. Ba người giao thủ, không ngừng biến hóa phương thức công kích. Mỗi một lần va chạm, đều bùng nổ ra uy thế kinh người. Ầm ầm ầm. Hai cổ to lớn kinh khí không ngừng nổ vang. Đem chu vi hoa cỏ cây cối hết mức hủy hoại. Sức mạnh thật là đáng sợ. Một bên Lý Tư nhìn chiến đấu bên trong ba người, trong lòng kinh hãi không thể giải thích được. Chiến đấu ở cấp bậc này, có thể xưng thần tiên đánh nhau. Bọn họ phàm nhân căn bản không xen tay vào được a. Doanh Tử Khiêm càng đánh càng hưng phấn, dù sao ngoại trừ Viên Thiên Cương bên ngoài, hắn liền không gặp phải muốn như vậy thế lực ngang nhau đối thủ. Điều này cũng rất lớn kích thích ra hắn chiến ý. Doanh Tử Khiêm một quyền đánh về một người, người kia vội vã tránh né, đáng tiếc bị Doanh Tử Khiêm nắm đấm sắt không hề mặt giáp, đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Tên còn lại hướng Doanh Tử Khiêm kéo tới, Doanh Tử Khiêm không chút hoang mang né tránh, lại đấm một quyền đánh ra. Hai bên nắm đấm đụng vào nhau, Doanh Tử Khiêm lùi về sau một bước, có thể người kia nhưng là bay ngược ra ngoài. Doanh Tử Khiêm không chỉ có Lý Nguyên Bá thuộc tính, còn có Thiên Cương Quyết nội lực. Hai tầng chống chất, luận một mình đấu, bọn họ làm sao có khả năng đối thủ. Doanh Tử Khiêm nắm lấy cơ hội này, thân hình loáng một cái, một hồi xuất hiện ở người kia sau lưng, một tay nắm lấy người kia đầu. Âm. Người kia bị Doanh Tử Khiêm một tay vồ nát đầu, hồng bạch tiên tung đầy đất. Lý Tư nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Quá tàn bạo. Lại một tay đem người đầu cho nắm làm lộ. Hơn nữa còn là một tên cao cấp nhất cao thủ. Chương 522, khám nhà diệt tộc. Giải quyết một cái, còn lại cái kia liền đơn giản. Doanh Tử Khiêm nhếch miệng lên một vệt trào phúng mỉm cười, tiếp tục giết tên còn lại. Người kia thấy thế liền vội vàng nên đón, hai người vốn là tình đồng thủ túc, hiện tại một người chết rồi, một người khác nhất định phải báo thủ. Thực lực của hai người đều không kém. Thế nhưng một mình đấu, hắn không phải là Doanh Tử Khiêm đối thủ, hai người liên thủ, còn bị Doanh Tử Khiêm giết một cái. Còn lại cái kế tiếp, căn bản là không phải là đối thủ. Doanh Tử Khiêm một cái trọng quyền đập về phía người kia ngực. Giang giác. Một trận xương cốt vỡ vụn âm thanh truyền đến. Người kia bị Doanh Tử Khiêm một quyền đập nát ngũ tạng lục phủ. Một chiêu mất mạng, căn bản không có một chút nào hồi hộp. Lý Tư thấy cảnh này, cả người sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, chính mình tỉ mi sắp xếp sát cục, ở Doanh Tử Khiêm trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Này Doanh Tử Khiêm thực lực cũng thật đáng sợ. Lý Tư trong lòng âm thầm tiêu khổ, Doanh Tử Khiêm quá mức lợi hại, hắn căn bản không phải là đối thủ. Lý Tư, hiện tại đến phiên ngươi. Doanh Tử Khiêm ánh mắt băng lạnh nhìn chằm chằm Lý Tư. Hắn đã sớm đem Lý Tư liệt vào phải giết mục tiêu. Lý Tư nghe vậy hơi biến sắc mặt, nhìn Doanh Tử Khiêm cái kia ánh mắt lạnh như băng, hắn biết thời khắc này nguy hiểm. Lý Tư, còn có chiêu số gì? Sử hết ra. Doanh Tử Khiêm trở về, nhìn Lý Tư nói rằng. Lý Tư nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời âm trầm lên. Hắn xác thực còn có sát chiêu không có xuất ra. Hắn cũng sẽ không chịu thua. Lý Tư nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng. Doanh Tử Khiêm, ta Lý Tư thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng, ngươi cùng Viên Thiên Cương hai người đồng thời có thể ngăn cản bao nhiêu người? Đều đi ra cho ta. Lý Tư hét lớn một tiếng, sau đó vung tay lên, bên người nhất thời xuất hiện lít nha lít nhít người mặc áo đen. Người mặc áo đen này, có tới khoảng mấy trăm người. Này hơn mấy trăm người xuất hiện, khí thế mãnh liệt, uyển như sóng biển ngập trời. Doanh Tử Khiêm, hai người các ngươi coi như mạnh hơn, thì lại làm sao đồng thời chống đối ta mấy trăm tỉnh nhuệ tử sĩ? Lý Tư hét lớn một tiếng. Giết! Giết sạch bọn họ! Nhưng là không có một người động, điều này làm cho Lý Tư cảm thấy nghi hoặc. Động thủ! Lý Tư thấy thế giận dữ. Doanh Tử Khiêm liếc mắt nhìn Lý Tư, nhếch miệng lên một vệt châm chọc độ cong. Lý Tư, Lý thừa tướng, xảy ra chuyện gì a? Người ta thật giống không nghe lời ngươi nhỉ? Doanh Tử Khiêm rêu rêu nói. Lý Tư nghe vậy, sắc mặt lúng túng cực điểm. Vẫn để cho bổn công tử đến đây đi. Động thủ! Ra lệnh một tiếng. Mấy trăm người dồn dập rút ra bội đao nhắm ngay Lý Tư, thậm chí trực tiếp giá đến Lý Tư trên cổ. Lý Tư nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Các ngươi điên sao? Các ngươi lại dám động thủ với ta? Lý Tư hô to. Nhưng mà, không có bất kỳ người nào để ý tới. Lý Tư, lẽ nào ngươi không hiểu? Doanh Tử Khiêm nhìn Lý Tư nói rằng. Lý Tư nghe vậy kinh hãi, khó có thể tin tưởng nhìn Doanh Tử Khiêm, bất lương nhân. Doanh Tử Khiêm nghe vậy gật đầu. Lý Tư, ngươi thực sự là ngu lắm. Ngươi thật sự cho rằng có thể tránh thoát bất lương nhân? Quả thực là xuẩn không thể thành. Doanh Tử Khiêm xem thường hừ lạnh. Lý Tư nghe vậy nhất thời sắc mặt tái nhọn vô cùng. Doanh Tử Khiêm là ta thất bại, muốn giết muốn thịt, tùy tiện. Lý Tư nghiến răng nghiến lợi nói rằng. A. Lý Tư tìm cách mười mấy năm, một khi nước chảy về biển đông, tư vị không dễ chịu chứ? Doanh Tử Khiêm cười nhạo nói. Lý Tư. Lý Tư nhìn Doanh Tử Khiêm, trong mắt tràn ngập sự thù hận. Doanh Tử Khiêm thấy thế, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, sau đó, tay giương lên, mấy trăm người trong nháy mắt tản ra, biến mất ở Lý Tư trước mặt. Lý Tư, hắn không cam lòng, hắn không muốn tin tưởng. Tất cả những thứ này dĩ nhiên đều là thật sự. Lý Tư nhìn bốn phía trống rỗng một mảnh, trong lòng đầy dây vô tận oán hận. Phu hoàng, Lý Tư theo ngài mười mấy năm, vẫn là ngài đến quyết đoán chứ? Doanh Tử Khiêm nhìn về phía Doanh Chính nói rằng. Chân mệt mỏi, ngươi thế chấm quyết đoán đi. Doanh Chính sâu sắc nhìn Lý Tư một ánh mắt, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Doanh Tử Khiêm nhìn Doanh Chính bóng lưng, có chút đau lòng. Đối với sự nghiệp tới nói, Doanh Chính là thành công, hơn nữa là tương đương thành công. Thế nhưng đối với tình cảm tới nói, hắn là cái đáng thương người. Mẫu thân, huynh đệ, tương phụ, bằng hữu cùng với tùy tùng chính mình nhiều năm thần tử. Những người này liên tiếp phản bội, để Doanh Chính trong lòng từ lâu vết thương đầy dây. Nhìn thực tại làm cho đau lòng người. 15. Ngày kế. Trương Thái Cung. Doanh Tử Khiêm đứng ở quen thuộc ngự trên đài, nhìn quét phía dưới mới quần thần. Doanh Tử Khiêm ánh mắt nơi đi qua nơi, tất cả mọi người dồn dập túi đầu, không dám nhìn Doanh Tử Khiêm. Dẫn tới. Doanh Tử Khiêm trầm giọng nói. Rút lời. Liên có hai tên bất lương nhân kéo Lý Tư lên điện. Lúc này Lý Tư tóc hai bù xù, máu me khắp người, không chút nào phong thái của ngày xưa. Đại gia nên đều nghe nói chứ. Doanh Tử Khiêm nhìn quần thần từ tôn nói. Dưới đây các đại thần châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Yên lặng. Doanh Tử Khiêm hô to một tiếng, tất cả mọi người lập tức mở lặng, đại điện lập tức yên tĩnh lại. Trên trời có Đức Hiếu Sinh, bổn công tử không muốn đại khai sát giới. Các ngươi có ai là hắn đồng đảng, hiện tại, lập tức đứng ra. Bổn công tử có thể trùng nhẹ xử lý, nếu không, cùng hắn cùng tội. Doanh Tử Khiêm chỉ vào Lý Tư nói rằng. Doanh Tử Khiêm nhìn quét quần thần, không một người đứng ra. A, không ai đứng ra đúng không? Bổn công tử cho các ngươi thêm một cơ hội, không ra, các ngươi cũng đừng hối hận. Doanh Tử Khiêm nhìn quần thần nhàn nhạt đến nói rằng. Một lát sau, vẫn là không ai đứng ra.
Được.
Rất tốt.
Rất tốt.
Viên Thiên Cương. Doanh Tử Khiêm hét lớn một tiếng, Viên Thiên Cương bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở trong đại điện. Bắt đầu đi. Doanh Tử Khiêm từ tốn nói.
Nặc.
Hộ bộ Tả Thị Lang, Trần Đông với hình bộ Hưu Thị Lang, Gừng Sơn với theo mỗi một cái tên bị đọc ra đến, những người bảng trên có tên từng cái bị dọa tè ra quần. Dồn dập quỳ xuống đất khóc lóc xin tha, thống nhất bị ma quỷ ám ảnh nói tử. Làm sao hiện tại biết sai rồi? Sớm làm gì đi tới? Bổn công tử không cho các ngươi cơ hội sao? Doanh Tử Khiêm nhìn những đại thần kia nổi giận mắng, đầy đủ hơn 10 vị đại thần.
Công tử tha mạng a.
Thần cũng không dám nữa.
Công tử khai ân a.
Công tử. Từng cái khóc lóc hô, một cái nước mũi một cái lệ. Dáng vẻ hết sức khó coi. Toàn bộ kéo ra ngoài chém, giết sạch tăng tộc. Doanh Tử Khiêm quả thực không mắt nhìn bọn họ, thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Liền có bất lương nhân đi vào, đem kéo đi ra ngoài. Trong đại điện trong nháy mắt tiến tĩnh.
Lý Tư, bây giờ vây cánh hết mức để tội, ngươi có lời gì nói?
Doanh Tử Khiêm nhìn quỳ trên mặt đất Lý Tư nói rằng.
Được làm vua thua làm giặc.
Ta không lời nào để nói.
Muốn giết cứ giết.
Lý Tư hừ lạnh một tiếng, một bộ hùng hồn hy sinh dáng dấp, đúng là so với những người kia phải mạnh hơn như vậy mấy phần.
Rất tốt, là một hán tử.
Lý Tư, nhu đồ gây rối, xoán vị cất ngôi, kết bẹ kết cánh, chu cửu tộc, tài sản toàn bộ xung công.
Doanh Tử Khiêm vung tay lên.
Chương 523, đã lâu không như thế khoan khoái thượng thư phòng.
Đều xử lý.
Doanh Chính nhìn Doanh Tử Khiêm từ tốn nói.
Ừm.
Doanh Tử Khiêm nhẹ nhàng gật đầu.
Làm sao?
Doanh Chính bình tĩnh nói, từ trên mặt hắn căn bản không nhìn ra cái gì.
Xét nhà, chu cửu tộc.
Doanh Tử Khiêm nhẹ giọng nói.
Ừm.
Đi xuống đi. Doanh Chính vung vung tay nói rằng, quá bình thản có chút đáng sợ.
Phu hoàng chấm không có chuyện gì, đi xuống đi.
Doanh Tử Khiêm còn muốn nói điều gái, lại bị Doanh Chính đánh gãy.
Nhi thần xin cáo lui.
Doanh Tử Khiêm liếc mắt nhìn Doanh Chính, bất đắc dĩ lùi ra.
Doanh Tử Khiêm lùi sau khi đi ra ngoài, Doanh Chính trong đầu hiện ra cùng Lý Tư hồi ức.
Một cái là không có thực quyền tần vương, một cái có tài nhưng không gặp thời tài tử.
Hai người ăn nhịp với nhau, vì trong lòng hoài bão mà nỗ lực.
Cuối cùng dựa vào nỗ lực, sẽ thành trong lòng hoài bão.
Có thể là vì sao sẽ biến thành bây giờ dáng dấp như vậy.
Chuyện cũ từng hình ảnh không ngừng ở Doanh Chính trong đầu hiện lên, trong lòng không khỏi bay lên từng trận bi thương.
Lý Tư a Lý Tư, khổ như thế chứ.
Doanh Chính sâu sắc thở dài một hơi.
15.
Công tử phủ.
Bên trong thư phòng.
Doanh Tử Khiêm triệu tập sở hữu tâm phúc.
Lý Tư vừa chết thượng thư lệnh vị trí liền trở nên trống không, các ngươi cho rằng do ai tới đảm nhiệm tương đối thỏa đáng.
Doanh Tử Khiêm nhìn một đám tâm phúc từ tốn nói.
Công tử, Trần Bình có thể đảm đương này trước trách lớn.
Tiêu Hà đứng ra chắp tay nói.
Thần tán thành.
Trương Lương chắp tay nói.
Bây giờ Lý Tư vừa chết, Trương Lương cùng Tiêu Hà chính là bách quan đứng đầu, bọn họ đề cử, không người dám phản đối.
Trần Bình.
Doanh Tử Khiêm nhìn về phía Trần Bình.
Thần ở.
Trần Bình nghe vậy lập tức đứng dậy.
Ngươi khả năng bọn họ đều tiến cử ngươi, ý của ngươi như thế nào?
Doanh Tử Khiêm nhìn Trần Bình nói rằng.
Tất cả nghe theo công tử dặn dò.
Trần Bình khẽ vuốt cằm nói.
Trần Bình lời này trả lời mát điểm, vừa biểu hiện ra ta không tham luyến quan to lộc hậu cùng quyền thế. Không cho thấy chính mình đối với Doanh Tử Khiêm trung tâm, nhất cử lưỡng tiện.
Nơi làm việc tay già đời a.
Vậy thì do ngươi đảm nhiệm, ta tin tưởng Tử Phòng cùng Tiêu Hà ánh mắt, cũng tin tưởng ngươi năng lực.
Ngươi thượng thư bộ hình vị trí, liền do Mông Nghị tiếp nhận.
Doanh Tử Khiêm cười cợt nói rằng,
thần tuân mệnh.
Trần Bình chắp tay nói,
hắn chỗ chống vị trí, liền do các ngươi ba người đến chọn.
Nhớ kỹ, nhân phẩm số 1, năng lực đệ nhị.
Nhớ kỹ.
Doanh Tử Khiêm nhìn Trương Lương, Tiêu Hà, Trần Bình ba người nói rằng,
nặc.
Ba người cùng kêu lên,
công tử, tuy rằng này triều đình bên trên Lý Tư vây cánh đã thanh trừ sạch sẽ, thế nhưng phía dưới các quận huyện có thể có không ít là trước Lý Tư sắp xếp. Chúng ta có muốn tới hay không một cái đại thanh tẩy?
Trần Bình nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng,
Trần Bình quả nhiên đủ tàn nhẫn.
Ừm,
nói có lý.
Việc này liền giao do ngươi đến làm, nhớ kỹ không thể oan uổng một người tốt.
Doanh Tử Khiêm gật gật đầu nói,
thần tuân mệnh.
Trần Bình chắp tay nói,
được rồi,
không có gì, liền đều lui ra đi.
Doanh Tử Khiêm vung vung tay nói rằng,
chúng thần xin cáo lui.
Tất cả mọi người có thứ tự lui ra thư phòng.
Mọi người lùi sau khi đi ra ngoài, nhìn mặt trước một đống sổ con, nhất thời đau đầu lên.
Những này nguyên bản còn ở Doanh Chính nơi đó, thế nhưng ra Lý Tư này việc sự tình, Doanh Tử Khiêm vì giảm bớt Doanh Chính áp lực, chủ động đem những này sổ con cầm trở về.
Quá lâu không phê sổ con, nhìn liền đau đầu.
Vê đút bốn con đi, phê đi.
Không phải vậy có thể sao làm?
Nói xong cầm lấy một bản, bắt đầu phê duyệt.
Ở Doanh Tử Khiêm chính chìm đắm ở phê duyệt tấu chương vui sướng bên trong, cửa thư phòng bị đẩy ra.
Một đạo mỹ lệ bóng người đi vào.
Người này tư thái hiểu điệu, da thịt trắng nõn, khí chất cực kỳ mê hoặc.
hai ngọn núi càng làm cho người có loại muốn leo lên đi kích động.
Công tử, hết bận.
Ba Thanh nhìn Doanh Tử Khiêm, đôi môi khẽ mở. Doanh Tử Khiêm ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời khẽ mỉm cười.
Xem như là hết bận.
Doanh Tử Khiêm gật gù cười nói.
Xem ngài mấy ngày nay sắc mặt nghiêm nghị, nhưng là xảy ra chuyện gì?
Ba Thanh đi đến Doanh Tử Khiêm bên cạnh, trực tiếp làm được Doanh Tử Khiêm trên đùi.
Sắc thực xảy ra vấn đề rồi.
Doanh Tử Khiêm ôm Ba Thanh, gật gật đầu nói.
Có thể nói sao?
Ba Thanh nhìn Doanh Tử Khiêm từ tốn nói.
Lý Tư ý đồ làm cho ta vào chỗ chết, sau đó mưu đồ tạo phản.
Doanh Tử Khiêm nghiêm mặt nói.
Lý đại nhân.
Ba Thanh nghe vậy nhất thời khiếp sợ không thôi.
Ừm.
Không sai.
Hán.
Sau đó Doanh Tử Khiêm đem sự tình đại khái cho Ba Thanh nói một lần, ngược lại chuyện này cũng là muốn chiêu cáo thiên hạ.
Bây giờ nói cũng như thế.
Không nghĩ đến hắn lại giấu đi sâu như thế, liền công tử ngài cũng không phát hiện, còn đã lừa gạt bất lương nhân.
Ba Thanh hết sức kinh ngạc.
Đúng đấy. Nếu như không phải tử phòng chuyện này, chỉ sợ cả đời đều không ai phát hiện hắn lòng ngông giả thú.
Doanh Tử Khiêm điểm cái gật gật đầu nói.
Những người này thực sự là thật đáng sợ.
Ba Thanh không khỏi cảm khái nói.
Có thể địa vị cực cao, có mấy cái là đơn giản.
Hoàn toàn là tâm cơ cực sâu người.
Chỉ là khổ phụ hoàng.
Doanh Tử Khiêm nói trong ánh mắt tất cả đều là vẻ đau lòng.
Đúng đây.
Bệ hạ, thở nhỏ trải qua liền không được, bây giờ lại.
Ai?
Thực sự là trời xanh không có mắt ta.
Ba Thanh nhẹ nhàng thở dài.
Có thời gian, gọi ngu cơ bọn họ mang theo Trường Thanh bọn họ tiên cùng, nhiều bồi bồi phụ hoàng.
Như vậy lẽ ra có thể để hắn hài lòng không ít.
Doanh Tử Khiêm từ tốn nói.
Ừm.
Đúng rồi, công tử.
Ngày trước để ta uống cái kia dược tề, ta nhưng là mỗi ngày đều có ở uống đây.
Hiện nay mỗi cái tỷ muội đều có hài tử, chỉ có một mình ta không có.
Không biết công tử, khi nào tròn nô ra làm mẫu thân ngộng.
Ba Thanh nói, nhìn về phía Doanh Tử Khiêm ánh mắt trở nên phong tình vạn trùng.
Ở nhà này ngược tấn công ngông phòng thủ vóc người, vô cùng mịn màng da thịt.
Này cờ mờ nờ có thể chịu nổi.
Người chịu nổi sao?
Không chịu nổi.
Lúc nào a?
Liên hiện tại.
Doanh Tử Khiêm tiếng cười, ở Ba Thanh một tiếng kinh trong tiếng, nhấn chìm.
Bay múa đẩy trời quần áo.
Còn có cái kia nguyên thủy nhất kích động.
Còn có cái kia phấn chấn lòng người âm thanh.
Hoàn toàn ở viết đại chiến trình độ kịch liệt.
Được rồi, ta biết các ngươi không thích xem đồ chơi này, vì lẽ đó 12.
Ngươi hiểu.
Công tử, nô gia đã lâu không có như thế hạnh phúc.
Ba Thanh y ôi tại Doanh Tử Khiêm trong lồng ngực, song mặt từng đỏ.
Buồn công tử cũng đã lâu không có như thế khoan khoái.
Doanh Tử Khiêm cười nói.
Công tử, ngài còn muốn đi tiền tuyến sao?
Ba Thanh nhẹ giọng nói.
Nên không cần.
Bên kia tiến triển rất thuận lợi.
Chỉ cần diệt Rô Ma nước Cộng Hòa, vậy cái này thiên hạ sẽ không có bất kỳ một quốc gia nào có thể ngăn cản ta Đại Tần bước chân.
Cái này thiên hạ sớm muộn đều là sẽ là ta Đại Tần thiên hạ.
Doanh Tử Khiêm hào khí can vân nói rằng,
bây giờ Đại Tần cường thịnh như vậy, hết thảy đều là công tử công lao.
Nô gia có thể trở thành là công tử phu nhân, có phúc ba đòi.
Ba Thanh một mặt e thẹn nói rằng,
chương 524, ngu xuẩn.
Sáng ngày hôm sau,
Doanh Tử Khiêm tinh thần thoải mái từ Ba Thanh gian phòng đi ra, lúc này đã mặt trời chói chang.
Tối hôm qua cùng Ba Thanh quyết chiến tử cấm chi điên, thoải mái tràn trề đại chiến.
Từ khi đi tới Rô Ma nước Cộng hòa tiền tuyến, liền cũng không còn như thế khoan khoái.
Doanh Tử Khiêm lúc này tâm tình đó là tương đương sung sướng a.
Công tử, Trần Bình Trần đại nhân cầu kiến.
Quản gia đi vào sân, đi đến Doanh Tử Khiêm trước mặt cung kính mà nói rằng,
để hắn vào đi.
Nặng.
Không lâu lắm,
quản gia dẫn Trần Bình đi vào.
Thân Trần Bình tham kiến công tử.
Trần Bình hướng Doanh Tử Khiêm thi lễ một cái.
Miễn lễ.
Ngồi.
Doanh Tử Khiêm đem mang đến trong sân tròi nghỉ mát.
Đa tạ công tử.
Công tử, đây là trước Lý Tư sắp xếp các quận huyện quan chức danh sách, xin mời công tử xem qua.
Trần Bình từ ống tay bên trong lấy ra một phần danh sách đưa cho Doanh Tử Khiêm.
Doanh Tử Khiêm tiếp nhận nhìn một chút.
Bọn họ gần nhất có thể có động tĩnh gì?
Doanh Tử Khiêm vừa nhìn nổi danh đơn vừa nói đạo.
Bọn họ nên còn chưa lấy được Lý Tư rơi đài tin tức, dù sao tin tức đã bị phong tỏa.
Lý Tư ở Hàm Dương vây cánh cũng hết mức đền tội, bọn họ hiện nay nên không biết.
Trần Bình khẽ vuốt cằm nói.
Rất tốt.
Nếu như không có vấn đề gì, là có thể động thủ.
Buồn công tử liền một yêu cầu, không thể oan uổng tốt, cũng không thể bỏ qua một cái xấu.
Còn muốn đến lúc đó để chống ra vị trí, tiếp tục sắp xếp trên, tuyệt không có thể kéo dài quá lâu.
Có nhu cầu gì hiệp trợ địa phương, đi tìm bất lương nhân.
Doanh Tử Khiêm thả xuống danh sách trong tay nói rằng.
Thần rõ ràng.
Nói xong liền đứng dậy rời đi.
Một hồi Đại Tần quan trường động đất, sắp xảy ra.
Bây giờ Đại Tần cương vực Hà Bao La, các quận huyện quan chức nhiều sao.
Lúc trước để Lý Tư sắp xếp quan chức càng là nhiều đến không được, quận trưởng, huyền thủ chờ đại thể đều là địa phương quan phụ mẫu.
Lần này không biết có bao nhiêu cũng bị chẳng thủ, bao nhiêu vị trí chỗ trống.
Một hồi gió tanh mưa máu sắp xảy ra.
Mà hiện tại chính là đêm trước bao táp yên tĩnh đến mức tận cùng.
Bắc Nguyên quận.
Quận thủ phủ.
Lúc này quận trưởng Lưu Thanh ở chính mình trong sân thản nhiên uống trà, thưởng thụ nha hoàn cái kia mềm mại không xương tay nhỏ trên bờ vai ấn lại.
Lúc này quản gia hoang mang hoảng loạn chạy vào.
Đại nhân, đại nhân, không tốt.
Không tốt.
Quản gia sắc mặt lo lắng nói rằng.
Chuyện gì?
Hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì?
Bị người quấy rối Lưu Thanh sắc mặt có chút không vui nhìn quản gia.
Đại nhân, lại nhiều quan binh đem quận trưởng cho vây quanh, hơn nữa còn vọt vào trong phủ, bên trong còn có Lưu Thanh nghe vậy cho mày.
Ngươi nói cái gì?
Ở Bắc Nguyên quận địa giới nhi,
còn có người dám vi quận thủ phủ.
An gan hùm mật báo sao? Bên trong còn có cái gì?
Lưu Thanh nghe vậy đều là giận dữ, ở Bắc Nguyên quận hắn to lớn nhất, lại còn có người dám tới cửa tìm việc nhi.
Thực sự là chẳng sống.
Còn có bất lương nhân ở bên trong.
Quản gia cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng.
Cái gì?
Lưu Thanh một hồi liền đứng lên.
Có bất lương nhân ở, cái kia tính chất nhưng là khác rồi.
Ở Đại Tần ai không biết bất lương nhân là Doanh Tử Khiêm thân vệ.
Bên trong có bất lương nhân bóng người, liền chứng minh sau lưng có Doanh Tử Khiêm bóng người.
Doanh Tử Khiêm thân phận, ở Đại Tần ai có thể lay động.
Sự tình trở nên khó làm.
Lưu Thanh cao mày.
Liền ở tại bọn hắn không biết làm sao thời khắc, bất lương nhân cùng quan binh vọt vào sân.
Đem bọn họ vây lên.
Các ngươi làm gì?
Biết nơi này là nơi nào sao?
Biết ta là A Không.
Lưu Thanh đánh bạo quát lón lên.
Lưu đại nhân, đừng hộ.
Chúng ta chính là đến tìm được ngươi rồi.
Một tên bất lương nhân thống lĩnh đứng ra nói rằng.
Ngươi muốn làm chỉ.
Bản quan luôn luôn bản bản phật phân, chưa bao giờ làm ra cái gì khác người việc.
Đừng tưởng rằng các ngươi là bất lương nhân, là có thể muốn làm gì thì làm.
Lưu Thanh nhìn bất lương nhân thống lĩnh quát lớn nói.
Lưu đại nhân không cần sốt sắng, chúng ta chỉ có một số việc cần Lưu đại nhân phối hợp chúng ta.
Yên tâm sẽ không sao.
Bất lương nhân thống lĩnh tử tổ nói.
Chuyện gì?
Lưu Thanh hơi nhướng mày.
Chờ đã.
Đợi một chút ngươi liền biết rồi.
Bất lương nhân thống lĩnh, tử tổ nói.
Không lâu lắm có một tên bất lương nhân trong tay cầm một cái sổ cái đi tới.
Lưu đại nhân, đây là cái gì?
Bất lương nhân chỉ vào sổ cái nói rằng.
Trả lại ta.
Nói liền muốn tiến lên đi thương, lại bị một tên bất lương nhân một cước đạp ngã trên mặt đất.
Lưu đại nhân, nói một chút đi.
Ngươi cho Lý Tư đưa như thế tiền chính là cái gì?
Bất lương nhân thống lĩnh nhìn hắn nói rằng.
Vì thăng quan phát tài.
Lưu Thanh ôm bụng nói rằng.
Không đúng sao?
Chính là cho Lý Tư tạo phản dùng chứ.
Bất lương nhân thống lĩnh thật hứng thú nói rằng.
Lưu Thanh vừa nghe nhất thời sắc mặt thay đổi, có điều rất nhanh liền khôi phục như cũ.
Ngươi đừng ngậm máu phun người.
Giả dối không có thật sự tình, coi như đến Tử Khiêm công tử nơi đó ta cũng không sợ ngươi.
Không muốn thật sự lấy cho các ngươi là bất lương nhân, là có thể muốn làm gì thì làm, tùy tiện làm cho người ta theo, ấn tội danh.
Lưu Thanh mạnh mẽ chừng hắn một ánh mắt nói rằng.
Thật không tiện, chúng ta bất lương nhân chính là có thể muốn làm gì thì làm.
Ngươi cho chúng ta bất lương nhân là cái gì?
Cũng không đủ chứng cứ trở về tìm ngươi sao?
Nói cho ngươi đi.
Lý Tư âm mưu đã bị công tử chúng ta phát hiện, bây giờ hắn đã bị Chu cựu tộc.
Ở xét nhà thời điểm, ở thư phòng của hắn phát hiện một bản danh sách.
Bên trong thì có tên của ngươi.
Bất lương nhân thống lĩnh tử tổ nói.
Nghe nói như thế Lưu Thanh, nhất thời mặt xám như cho tàn.
Chết tiệt Lý Tư, đang yên đang lành làm cái gì danh sách?
Lần này được rồi, trực tiếp đem mình hại chết.
Lưu Thanh trong lòng đã thăm hỏi Lý Tư tổ tiên 18 lần.
Lưu Thanh, ngươi có thể nhận tội.
Bất lương nhân thống lĩnh nhìn Lưu Thanh nói rằng.
Ta
nhận tội.
Lưu Thanh cúi đầu.
Mang đi.
Hai tên bất lương nhân tiến lên đem người nhấc lên mang đi, quận trưởng người trong phủ cũng cùng bị mang đi.
9.
Bắc Nguyên quận bất lương nhân nhà tù bên trong.
Lưu Thanh, ngươi xác định đây là toàn bộ?
Bất lương nhân thống lĩnh xem trong tay Lưu Thanh viết xuống nhận tội thư nói rằng.
Lưu Thanh một ca gật gù.
Rất tốt.
Xem ở ngươi như thế phối hợp phần trên, sẽ nói cho ngươi biết một bí mật.
Bất lương nhân thống lĩnh tử tổ nói.
Lưu Thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.
Thực, Lý Tư căn bản không có cái gì danh sách.
Ha 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 ha.
Bất lương nhân thống lĩnh đắc ý cười to lên.
A a a a a a.
Khốn nạn, ngươi lại lừa ta.
Lưu Thanh nghe nói như thế, nhất thời như là nổi giận sư tử, muốn đứng dậy hướng bất lương nhân thống lĩnh đập tới.
Lại bị bên cạnh hai tên bất lương nhân gắt gao đè lại, không thể động đậy.
A a a a a.
Khốn nạn, ngươi không chết tử tế được.
Lưu Thanh căm tức bất lương nhân thống lĩnh, dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, phòng trường hắn sớm đã bị chém thành muôn mảnh.
Chương 525, đến đánh ta a.
Đến a.
Ha ha ha.
Muốn trách thì trách ngươi quá ngu xuẩn.
Lại liền như thế dễ dàng liền tin tưởng.
Cha cha cha.
Ngẫm lại Lý Tư cũng coi như cái tiêu hùng, tại sao có thể có như thế ngu xuẩn thuộc hạ.
Lý Tư nhường ngươi làm này Bắc Nguyên quận quận trưởng, xem ra hắn cũng không sao thế.
Không phải vậy làm sao sẽ bị công tử phát hiện, mười mấy năm tâm huyết dã tràng xe cắt đây.
Bất lương nhân thủ lĩnh không chút lưu tình nhục nhã.
A a a a a.
Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi.
Lưu Thanh bị đè xuống đất liều mạng dãy rủa.
Lưu đại nhân, hiện tại muốn chết chính là ngươi a.
Công tử đã hạ lệnh, chỉ cần một khi thẩm tra, giải quyết tại chỗ. Chu diệt cựu tộc, không cần xin chỉ thị.
Bất lương nhân thống lĩnh nói rằng.
Ngươi vừa nghe đến cái này, Lưu Thanh hoảng rồi.
Đơn giản một câu nói, cũng đã tuyên án hắn tử hình.
Mang xuống, ngày mai buổi trưa hỏi chém.
Bất lương nhân phất phất tay, Lưu Thanh bị kéo xuống.
Xem Lưu Thanh như vậy ví dụ, ở Đại Tần các nơi các quận huyện luân phiên trình diễn.
Một hồi thanh thế hùng vi đại thanh tẩy, ở toàn quốc triển khai.
Rất nhiều quan chức xuống ngựa, bị giết đầu, bị Chu cựu tộc, bị Lưu Vong thả ngàn dặm.
Tử tôn vĩnh viễn không bao giờ mớ người.
Để còn lại những quan viên kia âm thầm vui mừng. Vui mừng chính mình không phải Lý Tư một đảng.
Có chút càng may mắn, lúc trước Lý Tư lôi kéo chính mình thời gian không có đáp ứng.
Không phải vậy hiện tại cựu tộc có thể giữ được hay không, còn chưa chắc chắn.
Cựu tộc tiêu tiêu nhạc, không phải là đùa giỡn.
Bây giờ bất kể là triều đình bên trên, vẫn là địa phương trên, đều để chống rất nhiều vị trí.
Đồng thời điều này cũng mang ý nghĩa càng nhiều người có cơ hội.
Hủy diệt cũng đại diện cho tân sinh.
Giải quyết như thế nào đây?
Khoa cử vào lúc này liền phát huy được tác dụng. Chỉ cần có mới, liền không sợ ngươi không làm quan. Khoa cử cũng mặc kệ ngươi xuất thân làm sao, thích hợp thân phận, toàn bộ dựa vào thực lực nói chuyện. Có thực lực, liền đi làm quan, không thực lực về nhà ôm hải tử đi. Không oán được người khác, muốn trách thì trách chính mình không thực lực. Liền một hội thanh thế hùng vĩ ân khoa xuất hiện. Doanh Tử Khiêm vì quan giám khảo không tham ô hủ hóa, trực tiếp phái ra bất lương nhân giám sát bí mật. Một khi phát hiện, giết. Không có thương lượng. Dù sao liên quan đến ích lợi của quốc gia, không cho có bất kỳ tí vết. Những người quan giám khảo trải qua toàn quốc quan trường đại thanh tẩy, cũng không dám có bất kỳ kế vặt. Tất cả nắm đúng công bằng công chính thái độ, dù sao cũng không muốn hỉ để cựu tộc Tiêu Tiêu nhạc phần món ăn không phải. 6. Trải qua trận này ân khoa, đông đảo tài tử xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Càng là quốc tử giám học sinh càng đột xuất. Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa đều bị bọn họ bỏ vào trong túi. Điều này cũng làm cho quốc tử giám danh tiếng đại chấn, không ít người đều muốn để con trai của chính mình đưa vào đi đọc sách. Không vì cái gì khác, liên vì hắn nhật có thể quang tông diệu tuổi. Công tử phủ, bên trong thư phòng, Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình Tam đại tâm phúc đều họ. Công tử, đây là lần này quan chức danh sách, xin mời xem qua. Trương Lương đưa lên một phần danh sách, cung kính nói. Ừm, rất tốt, cứ như vậy đi. Doanh Tử Khiêm nhìn một chút thật là thỏa mãn. Nặc, 9. Vẫn còn bên trong thư phòng. Tiểu tử thúi, bây giờ không chuyện gì chứ? Doanh Chính nhìn Doanh Tử Khiêm từ tốn nói. Sao rồi? Doanh Tử Khiêm nhìn Doanh Chính, một mặt mở mịt nói rằng. Sao rồi? Người nói sao rồi? Người đáp ứng chấm sự, liền đã quên. Doanh Chính nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng. Chuyện gì? Nhi thần không biết rõ phụ hoàng ngài đang nói cái gì. Doanh Tử Khiêm vẫn như cũ một mặt mở mịt nhìn Doanh Chính. Đương nhiên là kế thừa đại chỉ huy. Chấm thả Trương Tử Phòng, ngươi liền kế vị. Làm sao? Muốn lật lọng. Doanh Chính nhìn Doanh Tử Khiêm cái kia chết ra, khí không đánh vừa ra tói, tùng phút giây muốn đánh hắn. Ô ngài nói chuyện này a? Sao có thể a? Nhi thần từ trước đến giờ tuân thủ lời hứa, sẽ không lật lọng. Doanh Tử Khiêm một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Cái kia tuyển cái ngày lành tháng tốt. Một tháng sau chính là, chính ngươi chuẩn bị một chút. Doanh Chính từ tốn nói. Một tháng sau. Không phải như thế gấp sao? Doanh Tử Khiêm nghe vậy nhất thời không làm. Làm sao? Muốn lật lọng. Doanh Chính biết kéo càng lâu, liền Doanh Tử Khiêm liền càng không muốn. Không có a. Nhi thần thời gian đáp ứng ngài kế vị, có thể không nói gì thời điểm kế vị a. Doanh Tử Khiêm có chút cười đắc ý đạo. Doanh Chính nghe vậy cả khuôn mặt trong nháy mắt đen kịt lại, một tay tóm lấy bên cạnh bản đồ côn, liên hướng về Doanh Tử Khiêm mà đến. Mẹ nó. Doanh Tử Khiêm thấy Doanh Chính thế tới hung hăng, thấy tình thế không ổn, mau mau chạy trốn. Tiểu tử thúi, đứng lại. Doanh Chính lập tức đuổi theo. Ông lão, ngươi nghĩ táng ốc. Ngươi ra tay như thế hắc, quỷ tài chạm cái kia. Có gan, đuổi theo ta lại nói. Doanh Tử Khiêm còn không quên quay đầu lại rêu cợt nói. Doanh Chính. Hai cha con ở trong cung lại một lần triển khai truy đuổi chiến. Trong cung thị vệ, cung nữ, thái giám từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Coi như làm cái gì cũng không thấy. Tử Khiêm công tử lại chọc bệ hạ tức rồi. Nhìn dáng dấp đúng rồi. Ngươi đừng nói, bệ hạ thân thể càng ngày càng tốt, trước đây đã xóm không chạy nổi, hiện tại còn chạy nhanh như vậy. Cũng thật là. Một đám người ở phía xa nhìn hai cha con, nghị luận sôi nổi. Phu hoàng, tố chất thân thể tăng trưởng a. Trước đây lúc này, ngài đã sớm thở đến không xong rồi. Đến, tiếp tục. Đến đánh ta a. Doanh Tử Khiêm nhìn Doanh Chính, tiện hề hề nói rằng. Muốn nhiều tiện thì có nhiều tiện. Doanh Chính ngay vậy, nộ khí càng tăng lên. Lớn như vậy xưa nay chưa từng thấy loại yêu cầu này. Tiểu tử thúi, ngươi có gan cũng đừng chạy. Doanh Chính mạnh mẽ chừng một ánh mắt Doanh Tử Khiêm. Không chạy. Kẻ ngu si sao. Không nhúc nhích là vương bát. Ta đi rồi, bị ngại nhé. Nói xong tung người một cái nhảy qua tường đây, biến mất không còn tăm hơi. Tiểu tử thúi này chạy trốn còn rất nhanh, lần sau xem chấm làm sao phạt hắn. Doanh Chính nhìn Doanh Tử Khiêm biến mất tường vây nói rằng. Bệ hạ. Đây là cách thu từ đằng xa chạy tới, nàng nhận được tin tức Doanh Tử Khiêm lại chọc Doanh Chính tức giận, đang bị Doanh Chính đuổi theo đánh. Nàng cũng không phải lo lắng Doanh Tử Khiêm, liền Doanh Tử Khiêm cái kia thân thủ, thực lực kia. Ai là đối thủ của hắn? Nàng lo lắng chính là Doanh Chính, chỉ lo Doanh Chính tức giận hại đến thân thể. Bệ hạ ngại không có sao chứ? Cách thu nhìn Doanh Chính nói rằng. Không có chuyện gì. Ngươi sinh con trai ngoan, khí sắc chấm. Doanh Chính nhìn Cách Thu nói rằng. Bệ hạ, hắn tại sao lại chọc ngài tức rồi? Cách Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Doanh Chính. Tiểu tử thúi này, lật lọng. Đáp ứng chấm kế thừa đại thống, lại lật lọng. Ngươi nói, có đáng đánh hay không? Doanh Chính thở phì phò nói. Nên đánh. Bệ hạ ngài bất giận. Minh Thiên ta liền để hắn tiến cung, thật dễ thu dọn hắn một trận. Ngài bất giận, tức giận hại đến thân thể nha. Cách Thu không ngừng cho Doanh Chính thuật khí. Minh Thiên, ngươi cho chấm ổn định hắn. Chấm không phải cố gắng giáo huấn hắn không thể. Doanh Chính cả giận nói. Chương 526, việc này không thương lượng. Ngày kế, Trương Thái cung. Tuyên Tân khoa Trạng Nguyên vào điện. Một tiếng tự người độc nhất tảng âm vang lên. Sau đó có ba người đi vào điện bên trong, bọn họ phân biệt là lần này ân khoa Trạng Nguyên, Bảng Nhãn cùng Thám Hoa. Ba người tất cả đều là Hàm Dương quốc tử giám xuất thân. Tham kiến công tử. Ba người vừa tiến đến liền hướng Doanh Tử Khiêm hành lễ. Miễn lễ. Doanh Tử Khiêm lạnh nhạt nói. Tạ công tử. Doanh Tử Khiêm nhìn bọn họ một chút, từng cái một thân chính khí, giữa hai lông mày lộ ra anh khí. Doanh Tử Khiêm liếc mắt nhìn một bên tự người, người sau lập tức tâm tinh thần hội. Thám Hoa Lý Thế Minh, vì là hộ bộ Tả thị lang. Bảng Nhãn Triệu Đông, vì là lễ bộ Hưu thị lang. Trạng Nguyên Tần Minh, vào thượng thư tỉnh. Tự người lôi kéo sắc bén cổ họng hô: "Đa tạ công tử." Ba người dồn dập tạ ơn. "Các ngươi đều là ta Đại Tần trụ cột tài năng, muốn thường xuyên duy trì người làm quan sơ tâm. Biết không?" Doanh Tử Khiêm nhìn ba người nói rằng, thân định khắc trong tấm khảm. Ba người chắp tay cùng kêu lên: "Ừm." Doanh Tử Khiêm gật gù. "6. Công tử, Lệ phi nương nương mời ngài đi một chuyến." Hạ chiều sau, mới vừa đi ra đại điện Doanh Tử Khiêm, liền bị Lệ phi phái tới tự người gọi lại. "Biết rồi, đợi một chút liền đi qua." Doanh Tử Khiêm gật gù. Tự người cũng rất là thức thời rời đi. Quá khứ, làm chính mình ngốc. Ngày hôm qua mới vừa chọc Doanh Chính, ngày hôm nay liền để cho mình quá khứ. Doanh Chính khẳng định ở đâu chờ đợi mình đây. Quá khứ chịu đòn. Ông lão ra tay có thể hát đây. Không có đi hay không? Lưu lưu. Mà lúc này Cách Thu bên trong tầm cung, Doanh Chính cùng Cách Thu chờ mãi trước sau không gặp Doanh Tử Khiêm bóng người. Người đến. Doanh Chính khẽ cau mày. Bệ hạ. Tự người nghe vậy lập tức đi đến Doanh Chính trước mặt. Cho người đi chết xin mời Tử Khiêm, người đâu? Doanh Chính có chút không vui hỏi. Bẩm bệ hạ, nô tỳ thật sự mời, công tử nói lập tức đến. Nô tỳ cũng chẳng biết vì sao, công tử hắn. Tự người lạnh hứa ra mồ hôi, chỉ lo Doanh Chính dưới cơn nóng giận chém hắn. Bệ hạ, có thể Tử Khiêm đã đoán được ngài gặp ở đây chờ hắn. Một bên Cách Thu từ tốn nói. Người đi xuống đi. Doanh Chính vừa nghe nhất thời cảm thấy đến có mấy phần đạo lý, liền phất tay một cái, tự người lập tức như chút được gánh nặng, lui xuống. Tiểu tử này còn rất thông minh. Nếu hắn không đến, cái kia chấm liền đi tìm hắn. Vừa vặn, có đoạn thời gian không gặp Trường Thanh bọn họ. Doanh Chính từ tốn nói. Bệ hạ, ta cũng đi. Ta cũng có một quãng thời gian không thấy ta những người cháu ngoan. Cách Thu cười nói. Nghĩ tới những người cháu ngoan, miệng của hai người góc không khỏi hướng về dương lên, cũng thật là cách đại thân a. 15. Công tử phủ. Lúc này Doanh Tử Khiêm đang ở sân bồi tiếp hắn đông đảo nương tử, hưởng thụ ngu cơ nằm bay, lữ chi đấm chân, thiên hữu tinh này nho. Bên cạnh còn có hai cái nha hoàn ở bên hầu hạ. Các con gái ở một bên nô đùa giỡn. Ba Thanh ở bên ngoài quản lý Đại Tần thương hội, Lâm Thiên Thiên thì lại nhìn bọn nhỏ. Ôi này, cuộc sống này, bao nhiêu nam nhân rất mò. Ngay ở Doanh Tử Khiêm chính hưởng thụ này thời gian tươi đẹp, quản gia vội vã đi vào. "Công tử, công tử, bệ hạ giá lâm." Quản gia lời này vừa nói ra, Doanh Tử Khiêm nhất thời không tâm tình hưởng thụ. Từng một hồi đứng lên. "Ông lão này làm sao như thế tích cực đây? Giết tới trong phủ. Các người đi nên đón phụ hoàng, ta trốn một hồi." Doanh Tử Khiêm nhìn về phía mấy nữ nói rằng. "Hả? Trốn? Công tử, vì sao phải trốn?" Ngu Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Doanh Tử Khiêm. "Các ngươi không hiểu, mau đi đi. Ta trốn một hồi." Nói liền muốn đi tránh họa. Lúc này Doanh Chính em thanh chuyển đến. "Tiểu tử thúi, ngươi hướng về cái nào trốn?" Doanh Chính mang theo Cách Thu trực tiếp đi vào sân, sở dĩ không đám người tới đón tiếp, chính là sợ Doanh Tử Khiêm trốn đi. "Ê, cái gì trốn? Nhi thần đây là đi lấy hảo tiểu. Phu hoàng giá lâm, không có hảo tiểu sao được? Nhi thần vậy thì đi lấy." Doanh Tử Khiêm lung túng nở nụ cười, tìm cái lý do chạy trốn. Có thể Doanh Chính làm sao sẽ cho hắn cơ hội? "Đứng lại, chấm không uống rượu." Doanh Chính mặt tối sầm lại nhìn Doanh Tử Khiêm. "Hoàng gia gia, hoàng gia gia." Lúc này 10 cái cháu trai cháu gái nhìn thấy Doanh Chính, dồn dập chạy đi đến. "Vê đút ứ ha ha. Hảo tôn nhi, thật tôn nữ." Doanh Chính sắc mặt trong nháy mắt 180 độ đại chuyển biến, đầy mặt ý cười. "Hoàng bà nội." "Ai?" Cách Thu cũng là hồi hộp. Nhiều như vậy đáng yêu tôn tử, Cách Thu nhìn tâm đều hóa. Nhìn thấy bệ hạ, Lệ phi nương nương. Chúng nữ tiến lên dồn dập hành lễ. "Được được được." Doanh Chính cười nói. "Hoàng gia gia, ngài đã lâu lắm không đến xem chúng ta." Doanh Trường Thanh bĩu môi nói rằng. "Ha ha ha. Hoàng gia gia không phải bận bịu mà. Ngươi xem một rảnh rỗi, không liền đến xem các ngươi sao?" Nhìn Doanh Trường Thanh cái kia dáng dấp khả ái, Doanh Chính nội tâm vô cùng hài lòng. "Đen, Hoàng gia gia ôm a." Doanh Chính một cái ôm lấy Doanh Trường Thanh. "Ơ, tiểu tử ngươi biến nặng a. Lại quá 1-2 năm, Hoàng gia gia đều ôm bất động ngươi." Doanh Chính cười nói. "Cái kia Hoàng gia gia có thể ôm đệ đệ muội muội, Trường Thanh là đại ca, có thể chính mình đi." Doanh Trường Thanh nhìn Doanh Chính ngây thơ nói rằng. "Tiểu hài tử cũng thật là có sao nói vậy. Ngươi có gan ôm bất động cũng đừng ôm ý tứ." "Trường Thanh, không cho như thế cùng ngươi Hoàng gia gia nói chuyện." Ngu Cơ nghe vậy nhất thời quát lớn nói. "Ai? Không có chuyện gì. Trường Thanh nói rất đúng, thân là đại ca, phải hiểu được độc lập, kiên định." Doanh Chính vung vung tay nói rằng. "Thả xuống Doanh Trường Thanh, ôm lấy một bên Doanh Thu Trạc." "Thu Trạc, có hay không muốn Hoàng gia gia?" Doanh Chính cười nói. "Muốn." Doanh Thu Trạc gật gù bi bô nói rằng. "Ha ha ha." Doanh Chính hài lòng ngửa mặt lên trời cười to. "Tiểu tử thúi, này gặp ngươi trốn không xong chứ?" Doanh Chính ôm Doanh Thu Trạc đi đến Doanh Tử Khiêm thân vừa cười nói. "Kha kha, phụ hoàng nhìn ngài nói, nhi thần khi nào cần chống nha." Doanh Tử Khiêm cười hì hì, cho Doanh Chính rót một chén trà. "Tiểu tử thúi, thiếu cho chấm cập nhà. Một tháng sau, đàng hoàng cho chấm kế vị. Đừng nghĩ chạy, chấm đã hạ lệnh, không cho nhường ngươi ra khỏi thành." Doanh Chính nhìn Doanh Tử Khiêm tức giận nói. "Hoàng gia gia, đừng nóng giận. Phụ thân biết sai rồi." Trong lồng ngực Doanh Thu Trạc nhìn Doanh Chính Bi Bô nói rằng:
"Được được được."
Hoàng gia gia không tức giận.
Doanh Chính nắm Doanh Thu Trạc khuôn mặt nhỏ nói rằng:
"Phu hoàng, một tháng này có phải là quá nhanh?
Nhi thần còn chưa chuẩn bị xong đây."
Doanh Tử Khiêm có chút bất đắc dĩ nói:
"Nhanh,
chuẩn bị
bao nhiêu năm?
Từ ngươi không thành hôn, ngươi bỏ chạy tránh chuyện này, hiện tại Trường Thanh chấm đều sắp ôm bất động.
Còn nhanh hơn.
Tiểu tử thúi, chấm nói cho ngươi, việc này không thương lượng.
Này ngôi vị hoàng đế, ngươi muốn cũng đến muốn, không muốn cũng đến muốn."
Doanh Chính nhìn Doanh Tử Khiêm cả giận nói.
Một nói đến đây cái, Doanh Chính liền tức giận.
Hiện tại hài tử đều có thể kế đi, lại còn muốn không kế vị.
Chương 527, diễn đến thật giống.
Doanh Tử Khiêm nghe vậy, trong lòng thật là bất đắc dĩ.
Xem ra lần này Doanh Chính là quyết tâm muốn chính mình kế vị.
Bây giờ Doanh Trường Thanh còn nhỏ, nếu như hiện tại chính mình kế vị, cái kia sau này sinh hoạt có thể sẽ không có hiện tại như thế tiêu xái.
Chính mình không biết khổ cực bao nhiêu năm đây.
Không được.
Này ngôi vị hoàng đế kiên quyết không thể muốn.
Đánh chết không thể muốn.
Hiện nay trước tiên ổn định Doanh Chính, mặt sau lại nghi cách.
Nếu không mình thật sự liền muốn làm hoàng đế.
Được rồi.
Nếu phụ hoàng như vậy thịnh tình, vậy nhi thần liền nỗ lực làm khó dễ đỡ lấy này ngôi vị hoàng đế.
Doanh Tử Khiêm một bộ thẹn thùng dáng dấp.
Doanh Chính nhìn Doanh Tử Khiêm cái kia chết ra, đều muốn một cước đạp qua.
Than buồn.
Đừng người làm rồi ngôi vị hoàng đế, tranh chấp võ đầu chảy máu.
Chuyện gì đều làm được.
Đến hắn nơi này, làm sao liền biến vị.
Còn kém chính mình không cầu hắn, đưa tới cửa ngôi vị hoàng đế lại không muốn.
Còn một bộ muốn chết muốn sống vẻ mặt.
Người nói.
Nhìn làm người tức giận không?
Có điều hắn có thể đồng ý là được.
Một tháng sau, đàng hoàng kế vị.
Tháng này ngươi làm cái gì chấm đều mặc kệ ngươi, chỉ cần ngươi kế vị.
Nói xong, liền ôm Doanh Thu Trạc đi rồi.
Đi theo hắn đám kia tiểu tôn tử chơi đùa đi tới.
Lưu lại một mặt bất đắc dĩ Doanh Tử Khiêm.
Làm sao bây giờ?
Chạy trốn.
Lại đi chuyến tiền tuyến.
Có điều thật giống không thể thực hiện được.
Doanh Chính dáng dấp kia, coi như đi tới, hắn cũng sẽ phái người để cho mình trở về.
Tuy rằng không ai có thể thật sự mang về chính mình, thế nhưng đem Doanh Chính chọc tức lên, chính mình tự mình đi.
Vậy thì không có cách nào.
Sao làm đây?
Lang thang giang hồ.
Không được.
Bỏ lại vợ con, chính mình đi tiêu xái, không phải nam nhi gây nên.
Ra bệnh.
Càng không thể.
Chính mình so với Ngưu còn tráng, sinh bệnh ai tin.
Trong lúc nhất thời Doanh Tử Khiêm rơi vào tình cảnh lưỡng nan.
Thực sự không biết nên dùng biện pháp gì đến ẩn nút ngôi vị hoàng đế.
Xem ra còn phải tìm Trương Lương muốn nghĩ biện pháp.
Ừm.
Đúng.
Liên tìm Trương Lương, cũng chỉ có phe khác hiểu chính mình.
Nói làm liền làm.
Nhìn Doanh Chính bọn họ chính chơi đến hài lòng, Doanh Tử Khiêm lặng lẽ trốn.
Thẳng đến Trương Lương quý phủ.
Trương phủ.
Từ phòng cứu ta.
Doanh Tử Khiêm vừa nhìn thấy Trương Lương, phảng phất nhìn thấy cứu tinh.
Công tử xảy ra chuyện gì?
Trương Lương sắc mặt nghiêm nghị hỏi.
Hắn cho rằng ra đại sự gì, phải biết cõi đời này có thể động Doanh Tử Khiêm, không mấy cái.
Vệ đốt phụ hoàng buộc ta kế vị, thời gian liền định ở một tháng sau.
Doanh Tử Khiêm sâu sắc nói chuyện một hơi.
Trương Lương vừa nghe, sửng sốt một chút.
Hóa ra là việc này, còn tưởng rằng gặp phải nguy hiểm gì đây.
Sao láo tử nhảy một cái?
Công tử chớ hoảng sợ.
Để thần muốn nghĩ biện pháp.
Trương Lương ra hiệu Doanh Tử Khiêm bình tĩnh đừng nóng.
Doanh Tử Khiêm gật gù.
Một lúc lâu qua đi.
Công tử, không ngại như vậy.
Giá bệnh, hơn nữa còn là không nhẹ loại kia.
Trương Lương nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng.
Tử Phong, ngươi cảm thấy lấy bổn công tử thân thể tố chất, sẽ sinh bệnh sao?
Doanh Tử Khiêm bất đắc dĩ nói.
Vậy thì xem công tử trang có giống hay không.
Công tử, ở tiền tuyến, thường xuyên ở quân địch trong vạn quân qua lại.
Đánh trận mà.
Bị thương không phải chuyện thường xảy ra.
Liên nói vết thương cũ tái phát, một bệnh không nổi.
Lúc đó thời điểm trang lại giống như một điểm, coi như bệ hạ vừa bắt đầu không tin.
Chỉ cần ngài trang xem, liền không sợ hắn không tin.
Chỉ cần sống qua tháng này, sau này sẽ không có thích hợp kế vị ngày lành tháng tốt.
Chỉ có thể chờ đợi năm tiếp theo.
Trương Lương nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng.
Doanh Tử Khiêm nghe vậy, lập tức rõ ràng.
Đúng vậy.
Chỉ cần mình trang sắp chết rồi, liền không sợ Doanh Chính không tin.
Đến thời điểm có thể tha một năm.
Chiếu bây giờ tình huống này, có thể tha một năm là một năm.
Thật không hổ là Tử Phong nha.
Ý kiến hay.
Doanh Tử Khiêm một mặt cười xấu xa đạo.
Cái kia Minh Thiên, ta liền nên sinh bệnh.
Doanh Tử Khiêm dùng một chút nói rằng.
Công tử, muốn nhớ kỹ một điểm.
Càng ít người biết, càng tốt.
Người hơn nhiều, dễ dàng để lộ tiếng gió, này nếu để cho bệ hạ biết rồi, hậu quả ngài hắn phải biết.
Trương Lương nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng.
Cái này hiểu.
Được rồi, bổn công tử trở lại.
Ta bệnh cũng nhanh đến rồi.
Đi rồi.
Doanh Tử Khiêm cười híp mắt đi rồi.
Cùng tiễn công tử.
12.
Ngày kế.
Doanh Chính liền thu được Doanh Tử Khiêm trọng bệnh hôn mê tin tức.
Doanh Chính vừa nghe nhất thời nở nụ cười.
Tiểu tử thúi này, thực sự là vì không kế vị, không chỗ nào không cần cực.
Có điều trang cũng phải trang xem một điểm.
Doanh Chính cười cận, lắc đầu một cái.
Chính mình ngày hôm qua mới vừa nói với hắn một tháng sau kế vị, ngày hôm nay liền bị bệnh.
Ai tin?
Lừa gạt 3 tuổi đứa nhỏ đây.
Vẫn cảm thấy chính mình rất tốt lừa gạt.
Để thái y đi cho tiểu tử thúi kia trần bắt mạch, mò cho hắn một bộ dược.
Có thể đừng chậm trễ một tháng sau đăng cơ đại điện.
Doanh Chính cười nói.
Nặc.
Từ người nghe vậy lập tức xuống truyền lệnh.
Công tử bên trong phủ, mấy nữ đã gấp đến độ không xong rồi.
Doanh Tử Khiêm nếu như xảy ra chuyện gì, bọn họ sống thế nào a?
Têu mấy làn sóng người đến xem, đều nói rất có điều một tháng.
cuối cùng thái y đến rồi, vẫn như cũ cũng là nói như vậy. Mấy nữ sợ đến hoa dung thất sắc, không phải làm thế nào mới tốt. Toàn bộ thành Hàm Dương sở hữu có tiếng lang trung đại phu, tất cả đều mời đi theo xem qua. Nói hoàn toàn cũng như thế. Ám thương tái phát, mạch đập hỗn loạn, rất có điều một tháng. Trở lại trong cung thái y y, hướng về doanh chính bẩm báo, cũng là nói như vậy. Ngươi chẩn rõ ràng không có. Là thật sự. Doanh chính sắc mặt khiếp sợ nhìn thái y nói rằng, bẩm bệ hạ, lão thần làm nghề y hơn 30 năm, sẽ không sai. Từ Khiêm công tử, mạch đập cực hỗn loạn, lão thần nhiều năm như vậy, xem qua vô số bệnh nhân, chưa từng gặp như vậy hỗn loạn mạch đập. Từ Khiêm công tử hắn rất có điều thắng này. Trừ phi thái y nhìn doanh chính bất đắc dĩ nói, trừ phi cái gì? Doanh chính sốt ruột. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, không phải vậy Từ Khiêm công tử chắc chắn phải chết. Thái y nói cúi đầu, không thể, tiểu tử này tráng đến té ngã như tự, làm sao có khả năng sẽ sinh bệnh? Hắn là ta doanh chính nhi tử, làm sao có khả năng ngắn như vậy mệnh? Doanh chính tâm tình khá là kích động. Là lao thần ăn nói linh tinh, Từ Khiêm công tử hồng phúc tề thiên, nhất định sẽ có kỳ tích giáng lâm. Nhìn thấy doanh chính tâm tình kích động như thế, thái y vội vã nhận sai. Cút. Doanh chính sắc mặt âm trầm quát. Thái y liên tục lăn lộn mau mau lui ra, chuẩn bị xe xuất cung. Doanh chính vội vội vàng vàng đi đến công tử phủ, mấy nữ vội vàng ra lên tiếp. Doanh chính nhìn thấy mấy nữ mỗi người đều là viền mắt đỏ chót, tựa hồ cảm giác được việc này là thật sự. Doanh chính đi đến Doanh Tử Khiêm trước giường, nhìn nằm ở trên giường Doanh Tử Khiêm, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, căn bản không có bình thường sinh long hoạt hổ dáng vẻ, phảng phất một giây sau liền muốn buông tay nhân gian. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên liền như vậy? Doanh chính nhìn về phía mấy nữ, sắc mặt nghiêm nghị nói rằng: bẩm bệ hạ, ngày hôm qua ngài sau khi trở về, công tử buổi tối đột nhiên liền miệng phun máu tươi, sau đó liền ngã dưới, hôn mê bất tỉnh. Lữ Chí mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng: chương 528, không chỗ nào không cần cực. Doanh chính nghe vậy cau mày: không nên a. Tiểu tử thúi này tráng đến té ngã như tự, sao bị bệnh đây? Tiểu tử thúi này trang chứ? Không thể, tiểu tử thúi này khẳng định là trang. Ai cũng có khả năng sinh bệnh, hắn không thể. Doanh chính vung vung tay đẩy mặt không tin tưởng. Bệ hạ, đại phu nói là trên chiến trường lưu lại ám thương, cho nên mới. Ngu cơ nghẹn ngào nói: ám thương? Tiểu tử này gặp có ám thương. Hơn nữa ở chiến trường, chỉ có hắn giết người khác phận, nào có người khác cho hắn tạo thành thương tổn. Tiểu tử này manh đến không giới hạn, sẽ bị thương. Không thể. Tuyệt đối không thể. Tiểu tử thúi, ngươi không phải là không muốn kế vị sao? Làm loại này không đủ tư cách đồ vật. Ngươi tỉnh tường đều có thể nhìn ra, ngươi là trang. Mau mau cho chấm lên, thật sự coi chấm là 3 tuổi đứa nhỏ tốt như vậy lừa. Doanh chính nhìn trên giường Doanh Tử Khiêm nói rằng. Nhưng mà Doanh Tử Khiêm phảng phất không nghe thấy Doanh chính lời nói, không có bất cứ động tĩnh gì. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Tiểu tử thúi, ngươi lại không đứng lên, chấm liền muốn đánh ngươi a. Doanh Tử Khiêm vẫn như cũ không hề bị lay động. Doanh chính nhíu mày. Tiểu tử thúi, ngươi thiếu cho chấm giả vờ giả vịt. Mau mau lên. Doanh chính mặt không hề cảm xúc nói rằng. Doanh Tử Khiêm vẫn như cũ lặng lặng mà nằm. Ngươi còn không đứng lên. Doanh chính vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Doanh Tử Khiêm vẫn là không nhúc nhích. Được rồi, ngươi không cần một tháng sau kế vị. Ngươi muốn lúc nào kế vị, liền lúc nào kế vị. Có thể chứ? Doanh chính sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thật sự? Phụ hoàng. Quân vô hí ngôn nha. Nghe được Doanh chính lời nói, Doanh Tử Khiêm một hồi ngồi dậy. Này đột nhiên đến một màn, dọa mọi người nhảy một cái. Công tử, ngài không có chuyện gì nhỉ? Mấy nữ mừng đến phát khóc, dồn dập vây lại. Mà Doanh chính sắc mặt cực kỳ âm trầm, lửa giận trong lòng càng là thẳng tắp tăng vọt. Tiểu tử thối. Doanh chính nộ quát một tiếng. Doanh Tử Khiêm cảm nhận được Doanh chính sát khí, Doanh Tử Khiêm lập tức cảnh giác lên. Phu hoàng, quân vô hí ngôn, ngài cũng không thể đổi ý. Còn có thể hay không đừng đánh mặt? Doanh Tử Khiêm cuộn mình ở góc giường, lần này là chạy không thoát một trận đánh. Các ngươi đều đi ra ngoài. Doanh chính sắc mặt âm trầm đối với mấy nữ nói rằng. Các nàng không dám chống đối Doanh chính mệnh lệnh, chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra, đóng cửa lại. Công tử lần này thảm. Lữ Chí mở miệng nói. Ai bảo hắn nghịch ngầm như vậy? Gọi chúng ta đều lừa gạt. Ba Thanh bất đắc dĩ nói, hắn vừa dứt lời, bên trong liền truyền ra Doanh Tử Khiêm kêu thảm thiết. Mẹ nó, ông lão ngươi ra tay như thế hắc. Ta nhưng là con trai của ngươi. Kêu thảm thiết dòng dã kéo dài hơn 10 phút mới dừng lại. Bên ngoài mấy nữ tràn ngập lo lắng. Lúc này cửa phòng mở ra, Doanh chính bám vào Doanh Tử Khiêm lỗ tai có cái đi ra. Doanh Tử Khiêm trên mặt xanh một khối tím một khối. Doanh Tử Khiêm không muốn bị làm mất mặt, Doanh chính chuyên nhảy mặt đánh, có điều Doanh Tử Khiêm ra là thật dày. Doanh chính ra tay có thể không lưu thủ, đều là dụng hết toàn lực, hắn chỉ là tử mà thôi. Đổi làm người khác, đã sớm sưng mặt sưng mũi. Tiểu tử thối, còn dám chăng sao? Doanh chính bám vào Doanh Tử Khiêm lỗ tai mắng. Không dám không dám. Doanh Tử Khiêm vội vã xin tha. Còn dám giả bệnh? Ai cho ngươi lá gan? Doanh chính nổi giận mắng. Lương tĩnh nghe giờ thôi. Doanh Tử Khiêm theo bản năng bật thốt lên. Hả? Cái gì ngọn ý? Lương tĩnh nghe giờ là ai? Doanh chính không hiểu hỏi. Không ai không ai. Doanh Tử Khiêm cười ha hả. Tiểu tử thối cả ngày ăn nói linh tinh. Tháng sau cho chấm đảng hoàng kế vị, đừng cho chấm kế vị. Doanh chính thả ra Doanh Tử Khiêm nói rằng. Phụ hoàng, ngươi nói rồi ta nghĩ lúc nào kế vị liền lúc nào. Quân vô hí ngôn nha. Doanh Tử Khiêm xoa lỗ tai nói rằng, chấm lúc nào đã nói, ai có thể cho người chứng minh? Doanh Chính nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng, phụ hoàng, bọn họ cũng có thể làm chứng. Doanh Tử Khiêm chỉ vào mấy nữ nói rằng, các ngươi phải cho hắn chứng minh. Doanh Chính nhìn mấy nữ nói rằng, mấy nữ vội vã giải tán lập tức, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Doanh Tử Khiêm bối rối, ta đi, hai vạ đến nơi từng người phi đúng không? Hiện tại không ai, ai còn có thể chứng minh? Doanh Chính đắc ý nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng, Doanh Tử Khiêm bất đắc dĩ, khà khà, phụ hoàng, ta lại thương lượng một chút chứ. Doanh Tử Khiêm lập tức cười bồi đạo, không có thương lượng, liền như thế định. Doanh Chính cười đắc ý cười, xoay người rời đi. Tiểu dạng, còn muốn cùng đấu với trẫm? Kém xa. Doanh Tử Khiêm một mặt bất đắc dĩ nhìn Doanh Chính bóng lưng, những này chết bà nương, thời khắc mấu chốt cho lão tử tụt dây xích, xem tôi vẫn là đối với các nàng quá tốt rồi. Doanh Tử Khiêm hùng hùng hổ hổ hướng về mấy nữ sân mà đi, xem ra một hồi thế kỷ đại chiến là miễn không được. Lấy một địch sáu, ta nguyện gọi hắn là mạnh nhất. Hàn Tín đại doanh, trung quân lều lớn bên trong, chư vị mới vừa lấy được Hàm Dương tin tức, công tử chuẩn bị muốn kế vị. Hàn Tín nhìn các tướng lĩnh nói rằng, quá tốt rồi, công tử rốt cục muốn kế vị, quá tốt rồi. Các tướng lĩnh nghe vậy mỗi người đều hưng phấn không thôi. Lúc này hai người liền đúng là quốc cứu gia. Quán Anh nhìn Ngu Tử Kỳ cùng Lâm Phụ cười nói, kha kha, hai người cười hì hì, hai vị quốc cứu gia ngày sau có thể phải chăm sóc nhiều hơn nha. Trung Ly muội cười nói, đừng ước ao, ai bảo ngươi không có tỷ tỷ hoặc là muội muội đây. Một bên Quý Bố cười nói, được rồi được rồi, đừng nịch, này phong thư tín là bệ hạ tự tay viết thư tín, hắn để chúng ta tạm dừng sở hữu chiến sự, về Hàm Dương tham gia công tử đăng cơ đại điển. Hàn Tín vung vung tay nói rằng, chúng tướng vừa nghe càng hưng phấn, đều thế Doanh Tử Khiêm hài lòng. Có thể Doanh Tử Khiêm trong lòng có cao hứng hay không đây? Hiển nhiên là không cao hứng. Hiện tại hắn chính mặt mày ủ rũ ngồi ở sân phát sầu. Mã Đức, thật muốn làm hoàng đế, sao làm nhỉ? Sầu chết cá nhân. Doanh Tử Khiêm rút ra một điều thuốc, điểm lên. Đây là hắn gần nhất mới vừa làm ra đến, ở toàn quốc thật vất vả tìm tới thuốc lá, sau đó trồng trọt. Gần nhất mối thu hoạch, chính mình độn một điểm giữ lại chính mình đánh, còn lại toàn cầm thương hội đi bán. Hấp. Hồi sầu nha. Hay là đây chính là nam nhân đi? Doanh Tử Khiêm gọi ra một cái yên, tự lẩm bẩm. Bôi một cái. Lúc này Viên Thiên Cương bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở Doanh Tử Khiêm bên cạnh. Công tử, bệ hạ ở toàn quốc phát sinh thông lệnh, để các quân trưởng ở bên ngoài mang binh tướng quân, tất cả đều phải quay về tham gia người đăng cơ đại điển. Người vắng mặt, chém. Viên Thiên Cương chắp tay cung kính nói. Chuyện này, hắn đây là sợ ta chỉnh ra cái gì thiêu thân, trực tiếp đem ta đường lui toàn phong nha. Vì để cho ta kế vị, thực sự là không chỗ nào không cần cực a. Doanh Tử Khiêm bất đắc dĩ nói. Công tử, nếu như ngài không muốn, thần có thể mang ngài ra Hàm Dương. Viên Thiên Cương khẽ vuốt cằm nói. Chương 529, cho Thủy Hoàng đế châm thuốc. Quên đi, ta nếu là đi rồi, ông lão mặt mũi để nơi nào nhỉ? Đường đường Thủy Hoàng đế, hay là muốn mặt mũi? Doanh Tử Khiêm vung vung tay nói rằng. Lại hút một cái yên, phun ra một vòng khói. Công tử, ngài cái này là? Viên Thiên Cương nhìn Doanh Tử Khiêm nuốt mây nhà khói, không khỏi hiếu kỳ nói. Cảm thấy hứng thú. Đến một cái. Doanh Tử Khiêm từ trong một chiếc hộp lấy ra một cái đưa cho Viên Thiên Cương. Đến. Ngồi. Viên Thiên Cương cung kính nhận lấy điều thuốc, ngồi xuống, tháo mặt nạ xuống, lộ ra cực kỳ mặt mũi dữ tợn. Đến, cho ngươi đốt. Doanh Tử Khiêm móc ra một cái diêm, vạch một cái, trong nháy mắt nổi lửa. Nguyên bản Viên Thiên Cương không dám để cho Doanh Tử Khiêm giúp châm thuốc, thế nhưng không cưỡng được Doanh Tử Khiêm, chỉ có thể tiếp thu. Đến, theo ta học. Doanh Tử Khiêm cho Viên Thiên Cương làm mẫu một lần. Khắc khắc khắc. Viên Thiên Cương hơi ho khan mấy lần. Ha ha ha. Từ từ đi, đừng như vậy gấp. Doanh Tử Khiêm cười nói. Công tử, đây là cái gì vật? Làm sao có loại thiêu đốt cảm, còn khiến người ta có loại hơi ngất cảm giác? Viên Thiên Cương nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng, nó gọi là thuốc lá, đối với thường thường đánh người có để thần tỉnh não tác dụng. Ngươi nếu như hút không quen, cũng đừng giật. Hút thuốc thai hại khỏe mạnh. Doanh Tử Khiêm cười cợt nói rằng, vị thành niên cấm chỉ hút thuốc. Công tử, Trương Lương Trương đại nhân cầu kiến. Lúc này quản gia đến báo, để hắn đi vào. Doanh Tử Khiêm nhàn nhạt nói một câu, tiếp theo đánh lên. Không lâu lắm, Trương Lương vội vã đi vào. Công tử, thần làm sao thu được bệ thông báo, ngài muốn đăng cơ? Ngài chưa từng lừa bệ hạ. Trương Lương vừa tiến đến được rồi lễ liền vội vàng hỏi. Không phải chưa từng lừa hắn, là thực sự không đành lòng, ta nhìn hắn đều muốn khóc. Thực sự không tàn nhẫn quyết tâm a. Doanh Tử Khiêm bất đắc dĩ nói. Vậy bây giờ làm như thế nào cho phải a? Bệ hạ đã rơi xuống thông lệnh, ai không đi liền muốn chém đầu răn chúng a. Trương Lương hơi nhíu mày nói rằng, ta hiện tại cũng không biết nên làm gì. Doanh Tử Khiêm lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói. Hút một hơi thuốc, dập tắt tàn thuốc. Công tử, ngài cái này là? Trương Lương hiếu kỳ nhìn Doanh Tử Khiêm tàn thuốc trong tay. Thuốc lá. Công tử, ngài thật sự muốn kế vị? Trương Lương hút một cái, phun ra khói thuốc. Hiện tại thực sự không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Doanh Tử Khiêm bất đắc dĩ cười khổ nói, nếu không ngài lại đi gặp gỡ bệ hạ. Trương Lương từ tốn nói, hắn hiện tại quyết tâm muốn ta kế vị, tìm cũng không dùng. Doanh Tử Khiêm vung vung tay nói rằng, công tử, hiện tại thần cảm thấy cho ngươi có thể đi gặp gỡ. Trương Lương hoảng rồi trong tay thuốc lá nói rằng, Hả? Vậy thì thử xem đi. Doanh Tử Khiêm một tay tóm lấy hộp, liền đi ra ngoài. 12. Thượng thư phòng. Tìm chấm làm chi? Doanh Chính nhìn Doanh Tử Khiêm tức giận nói. Hiển nhiên còn ở khó chịu hắn. Khà khà. Phu hoàng, nhi thần gần nhất làm ra một cái đồ chơi nhỏ. Doanh Tử Khiêm vỗ tay một cái bên trong cái hộp nhỏ nói rằng. Ồ, ngươi có tạo ra cái gì mới mẻ ngoạn ý? Doanh Chính nghe vậy nhất thời hứng thú. Thuốc lá. Doanh Tử Khiêm cười nói. Thuốc lá? Đó là vật gì? Doanh Chính nghi hoặc nhìn Doanh Tử Khiêm. Khà khà, ngài thử một chút thì biết. Doanh Tử Khiêm lấy ra một cái. Phu hoàng, nhi thần cho ngươi đốt. Doanh Tử Khiêm cười hì hì. Diêm vạch một cái, này điếu thuốc lá đột nhiên khói bay, choáng váng thẳng tới màu trắng khí thể, đến xương khói nỉ cổ tỉnh hình hình phát huy độ, liền tán trong vô hình. Doanh Tử Khiêm để Doanh Chính dùng ngón tay mang theo, chậm rãi phóng tới bên mép, nhợt nhạt hút một ngụm. Sau đó từ từ địa phun ra từng cái biến ảo chập chờn vòng khói, một bên nhìn chúng nó lượn lờ tăng lên trên, dần dần nhạt đi biến mất. Vừa bắt đầu có một chút vi cảm giác hôn mê, sau đó hô sau khi ra ngoài cảm giác, khiến người ta trầm luân. Thích loại kia cảm giác. Tiểu tử thúi, ngươi đây là từ đâu làm ra? Doanh Chính hiếu kỳ nhìn Doanh Tử Khiêm. Khà khà, phụ hoàng đồ chơi này là chính ta làm ra đến. Thế nào? Cảm giác làm sao? Doanh Tử Khiêm cười nói. Vừa mới bắt đầu có loại hơi cảm giác hôn mê, sau đó nhưng có là vô cùng khoan khoái. Cũng không tệ lắm. Hơn nữa cảm giác vật này sẽ làm người nghiện. Doanh Chính gật gật đầu nói. Không thẹn là phụ hoàng, nói rất đúng. Nó được một lượng nhỏ độc tố, vì lẽ đó người thường không thể nhiều hấp. Có điều có nhi thần đưa ngài dự tể, nay điểm độc tố, không đáng kể chút nào. Vì lẽ đó ngài có thể yên tâm đánh. Doanh Tử Khiêm cười nói. Tiểu tử, vô sự lấy lòng không gian tức đạo. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Doanh Chính nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng. Khà khà. Đăng cơ đại điện có thể không bị hoan a. Doanh Tử Khiêm cười hát hát nói. Chấm liền biết ngươi chính là việc này. Nói cho ngươi, đừng hòng mơ tới. Doanh Chính trực tiếp một nói từ chối. Ngươi chỉ bằng này. Đã nghĩ hối lộ chậm. Tỉnh lại đi. Doanh Chính lại tiếp tục nói. Doanh Tử Khiêm bất đắc dĩ, không nghĩ đến Doanh Chính lại như vậy quyết tuyệt. Làm sao cũng không muốn nhả ra. Có điều, ngươi vật này không tệ. Ngươi có thể bắt được Đại Tần Thương hội đi bán. Lẽ ra có thể kiếm lời không ít tiền. Doanh Chính từ tốn nói. Doanh Tử Khiêm còn tưởng rằng hắn nói cái gì đó. Không nói gì nhìn Doanh Chính. Được rồi. Không chuyện gì, mau mau cho chấm cút. Đừng bay dậy chấm uống trà hút thuốc. Doanh Chính trực tiếp hạ lệnh chúc khách. Doanh Tử Khiêm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lùi ra. Phù Tô quý phủ. Nhị đệ, tìm vi huynh chuyện gì? Trong đại sảnh, Phù Tô nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng. Ngươi đừng giả bộ, ngươi khẳng định biết ta tìm đến ngươi làm gì thế? Doanh Tử Khiêm trắng Phù Tô một ánh mắt nói rằng. Nhị đệ, phụ hoàng nhường ngươi kế vị đăng cơ, đó là chuyện tốt ta. Bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn chuyện tốt ta. Ngươi làm gì thế mặt mày ủ rũ? Phù Tô cười nói. Chuyện tốt. Nếu không ngươi đi. Nếu không ta thoái vị cho ngươi. Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô nói rằng. Không 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 không. Phù Tô đầu lắc như cái trống bối. Bây giờ Đại Tần, vi huynh có thể thống trị không được. Còn phải là ngươi đến. Phù Tô cười nói. Đừng nha. Huynh trưởng như cha, muốn không phải là ngươi tới đi. Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô nói rằng. Nhị đệ liền chớ rêu cọt vi huynh. Thật không được. Phù Tô bất đắc dĩ nói. Không muốn cũng được. Ngươi cùng ta đi khuyên nhủ phụ hoàng, để hắn đem thời gian bị hoãn mấy chục cái hơn trăm năm. Doanh Tử Khiêm nói rằng. Đừng. Vi huynh còn muốn sống thêm mấy năm. Kiên quyết không thể đi. Phù Tô lại lần nữa lắc đầu một cái nói rằng. Đại ca, ngươi vẫn là ta đại ca hả? Đệ đệ gặp nạn ngươi không rút. Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô nói rằng. Việc nhỏ không cần rút, đại sự rút không được a. Phù Tô một mặt khó khăn nói. Ta đi. Đây chính là huynh đệ a. Làm huynh đệ ở trong lòng, có việc điện thoại không gọi được. Đại ca, ngươi thật ngươi được đây. Ngươi giỏi. Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô khi không đánh vừa ra tới. Chương 530, tất cả hờ ơ ú trừ nở dê hát thủ. Nhị đệ, ngươi cũng không phải không biết phụ hoàng tính khí. Ngươi đều không thể khuyên đến động, ngươi cảm thấy cho ta có thể không? Phù Tô bất đắc dĩ nói. Doanh Tử Khiêm vừa nghe, thật giống cũng là chuyện như vậy. Được rồi được rồi. Không chuyện gì, ta đi trước. Doanh Tử Khiêm vung vung tay nói rằng. Ai? Ăn cái cơm rau dưa lại đi hả? Phù Tô nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng. Không được. Ta còn có việc. Doanh Tử Khiêm vung vung tay nói rằng. Nói xong liền xoay người rời đi. Phù Tô nhìn Doanh Tử Khiêm bóng lưng, lắc đầu một cái cười cọn, liền xoay người rời đi phòng khách. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Cách Doanh Tử Khiêm kế vị đăng cơ tháng ngày cũng càng ngày càng gần. Chỉ còn không tới 10 ngày thời gian. Các nơi quan chức cùng với ở bên ngoài chỉnh chiến các đường tướng soái cũng lục tục trở lại Hàm Dương. Bọn họ trở lại Hàm Dương sau khi đi bái kiến Doanh Chính, sau đó ngay lập tức chính là đến bái phòng Doanh Tử Khiêm. Công tử phủ trong lúc nhất thời đông như chảy hội. Mỗi ngày đều có không ít người đến bái phòng. Không vì cái gì khác, liền vì là có thể trong tương lai hoàng đế trước mặt lộ cái mặt. Đây chính là Đại Tần đời thứ 2 hoàng đế. So với các đời tiên vương còn muốn châu bò nhân vật. Doanh Tử Khiêm mỗi ngày đều muốn ứng phó tới chơi khách mời, này nhưng làm hắn mệt đến ngất ngư. Thật vất vả đưa đi một làn sóng người, lại tới một làn sóng người. Tận tới đêm khuya mới kết thúc. Liên tiếp chừng mấy ngày đều là như vậy. Doanh Tử Khiêm vì tránh né những người kia, trong cơn tức giận mang theo cả nhà chạy đến Ly Sơn, lại thanh tịnh lại có thể thưởng thức mỹ cảnh. Nhất cử lưỡng tiện. Hô, vẫn là nơi này tốt, thanh tịnh có thêm. Doanh Tử Khiêm nhìn Ly Sơn mỹ cảnh, nhất thời tâm tình thoải mái không
ít.
Công tử, ngươi như thế không nói tiếng nào mang chúng ta tới đây bên trong, để những quan viên kia không tìm được ngươi, có thể sao làm nhỉ? Lữ Chí cười trêu nói, không tìm được mới thật đây, đều phải bị bọn họ giàn vặt chết rồi, đáng ghét. Doanh Tử Khiêm có chút buồn bực nói rằng, ha ha ha. Mấy nữ dồn dập che miệng nở nụ cười. Được rồi được rồi, các ngươi mang Hải Tử đi chơi đi, ta muốn được yên tĩnh. Doanh Tử Khiêm vung vung tay nói rằng, mấy nữ cười mang theo bọn nhỏ đi chơi, lưu lại Doanh Tử Khiêm một người ở hành cung bên trong. Doanh Tử Khiêm mới vừa muốn nghỉ ngơi một chút, lúc này nhưng vang lên Phù Tô âm thanh. Nhị đệ, như thế sao? Ngươi cũng ở? Phù Tô từ bên ngoài đi tới, bên người còn có phu nhân của hắn. Hiển nhiên bọn họ cũng là tới nơi này chơi. Đại ca, các ngươi làm sao cũng tại đây? Doanh Tử Khiêm hiếu kỳ nhìn Phù Tô. Đương nhiên là để thưởng thức mỹ cảnh. Phù Tô từ tốn nói. Nhị đệ, nhiều như vậy quan chức đi ngươi nơi đó bái phỏng, ngươi làm sao không ở nhà? Chạy tới nơi này. Phù Tô dừng một chút nói rằng. Chính là quá nhiều người, mới chạy tới nơi này. Đáng ghét đến mức rất. Doanh Tử Khiêm bất đắc dĩ nói. Đại ca ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta đến đánh cờ vây mấy cục khỏe không? Doanh Tử Khiêm dừng một chút nói rằng. Tốt. Sau đó Phù Tô để cho mình phu nhân đi chơi, chính mình lưu lại bồi Doanh Tử Khiêm đánh cờ vây. Đến. Sai người đem ra bàn cờ, hai người bắt đầu đánh cờ vây. Lúc này Viên Thiên Cương bóng người giống như quỷ mị xuất hiện. Công tử, Hàn Tín bọn họ trở về, muốn gặp gỡ ngài. Viên Thiên Cương cung kính nói. Ai để cho bọn họ tới Ly Sơn đi? Doanh Tử Khiêm thở dài nói rằng. Xem ra ngày hôm nay là yên tĩnh không được. 9. Chúng thần tham kiến công tử. Doanh Tử Khiêm quay đầu nhìn sang, đen mênh mông một nhóm lớn người. Lần này đến không chỉ có là Hàn Tín bọn họ, Phàn Quái, Chu Cổ bọn họ, còn có Trương Lương, Tiêu Hà bọn họ. Văn Thần Võ Tướng tất cả đều đến đủ, tất cả đều là lúc trước Doanh Tử Khiêm từ các nơi tìm tới người. Đầu thời Hán Ba Kiệt, 18 công thần chờ chút, toàn bộ đến đông đủ. Các ngươi làm sao đều đến rồi? Doanh Tử Khiêm hiếu kỳ nhìn bọn họ. Đều đứng lên đi. Doanh Tử Khiêm từ tốn nói. Tạ công tử. Nhưng mà chỉ có Trương Lương cùng Lâm Phụ đứng lên, người khác vẫn không nhúc nhích. Đều đứng lên đi. Lúc này Phù Tô lên tiếng. Tạ công tử. Mọi người lúc này mới đứng dậy. Yên tĩnh. Yên tĩnh. Tình cảnh này bầu không khí tương đương quỷ dị. Doanh Tử Khiêm nhìn mọi người, lại nhìn một chút Hàn Tín. Không chỉ có là hắn, liền Trương Lương cùng Lâm Phụ cũng khiếp sợ nhìn Phù Tô. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tình huống thế nào? Phản bội. Các ngươi. Doanh Tử Khiêm khiếp sợ nói không ra lời. Hàn Tín mọi người không nói một lời đứng ở nơi đó. Nhị đệ nên ngươi. Phù Tô nhìn bản cờ hơi mỉm cười nói. Đại ca Doanh Tử Khiêm sắc mặt nghiêm nghị nhìn Phù Tô. Trong mắt bắn ra nồng nặc sát ý. Nhị đệ không hiểu. Phù Tô vẫn như cũ một bộ nhẹ như mây gió nhìn Doanh Tử Khiêm. Chỉ thấy Doanh Tử Khiêm theo dõi hắn không nói một lời. Tốt lắm, đại ca liền giải thích cho ngươi. Phù Tô thả tay xuống bên trong quân cờ cười nói. Hả? Nên từ nơi nào bắt đầu nói sao? Phù Tô dừng một chút nói rằng. Liền từ ngươi mới vừa vào Hàm Dương thời điểm nói tới đi. Phù Tô trầm ngâm chốc lát sau đó nói rằng. Từ khi phụ hoàng tiếp ngươi đến Hàm Dương một khắc đó, vi huynh liền cảm giác không đúng. Sau đó ta liền tra được thân thế của ngươi, một khắc đó ta đã nghĩ giết ngươi, bởi vì khi đó phụ hoàng đã bắt đầu đối với ôm ấp tương đối lớn kỳ vọng. Tính tình của ngươi cùng hắn rất giống, mà ta trên đời người xem ra là quá mức cổ hủ, căn bản không thích hợp kế thừa đại thống. Vì lẽ đó khi đó ta liền chuẩn bị động thủ, nhưng là không nghĩ đến hồ hợi cùng Triệu Cao động thủ trước. Vì lẽ đó ta cũng là ngừng, có người thay ta ra tay, tội danh cũng không trách được trên đầu ta, cớ sao mà không làm đây? Phu Tô cười khanh khách nói. Vậy bọn họ là xảy ra chuyện gì? Doanh Tử Khiêm chỉ vào Hàn Tín bọn họ cả đám người nói rằng. Ở ngươi không tìm được bọn họ trước, ta đã trước một bước tìm tới bọn họ. Ta để bọn họ giả ý quy thuận cho ngươi, kỳ thực bọn họ cống hiến cho trước sau đều là ta. Phù Tô nói trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Đặc sắc. Thực sự là đặc sắc. Doanh Tử Khiêm vỗ tay kêu sướng. Ha ha ha. Thật không hổ là ngươi Doanh Tử Khiêm A. Tình huống như thế, lại còn có thể cười được. Phù Tô nhìn Doanh Tử Khiêm ánh mắt trở nên khen ngợi lên. Vì lẽ đó, vừa bắt đầu ngươi liền không muốn ta đến Hàm Dương. Muốn làm cho ta vào chỗ chết. Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô cười nhạt nói. Không sai. Ngươi đi đến Hàm Dương gặp được sự tình, tất cả đều là ta sắp xếp. Quan chức phản đối ngươi, cũng là ta sắp xếp. Phù Tô gật gù, không e dè thừa nhận. Nói như vậy, Phùng Thứ Tật, Lý Tư các loại, cũng là ngươi sắp xếp. Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô hỏi. Không sai, liền ngay cả Cao Tiệm Ly ám sát ngươi, cũng là ta để lộ ra đến. Phù Tô gật gù. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Doanh Tử Khiêm sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Phù Tô nói rằng. Ngươi là nói Cao Tiệm Ly? Phù Tô cười nói. Đều có. Doanh Tử Khiêm lạnh lạnh phun ra hai chữ. Đầu tiên, ta Phù Tô thân là đại tần trưởng công tử. Chỉ có ta mới có tư cách kế thừa đại thống. Phù Tô nghiêm mặt nói. Chương 531, nhị đệ, ngươi không chết, ta ngủ không được a sở dĩ để lộ ra tin tức cho Cao Tiệm Ly những người phản tặc. Mặc kệ có thành công hay không, đối với ta, đối với đại tần tới nói đều không thiệt thòi. Nếu như hắn ám sát thành công, như vậy liền giải quyết xong ta một cái tâm sự. Ngươi chết rồi, phụ hoàng tất nhiên sẽ tức giận, phát binh diệt những này phản tặc. thất bại, ngươi cũng sẽ vì chính mình báo thù, diệt cái đám này phản tặc. Làm sao đều không thiệt thòi. Phù Tô cười nhạt nói, cái kia Phùng Khứ Tật cùng Lý Tư đây. Phùng Khứ Tật không ra thể thống gì, Lý Tư hắn làm sao sẽ nghe lời ngươi? Doanh Tử Khiêm lại hỏi. Đương nhiên chính là có thể đẩy đổ ngươi. Chỉ là không nghĩ đến, tiểu tử ngươi đúng là có chút đầu đoạn, điểm ấy Vi huynh rất khâm phục ngươi. Nói cho Doanh Tử Khiêm giơ ngón tay cái lên. Cho tới Lý Tư vì sao lại nghe ta, vậy thì càng đơn giản. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, điểm ấy ngươi sẽ không hiểu sao? Phù Tô nói tiếp. Lời tuy như vậy, thế nhưng hắn làm sao sẽ mạo hiểm đi vạch trần Tử Phòng thân phận? Điểm ấy ta cùng Tử Phòng thật là không rõ. Từ ở bề ngoài đến xem, bây giờ toàn bộ Đại Tần tới nói, hầu như đều ở trên tay ta. Hắn không thể không hiểu. Doanh Tử Khiêm chăm chú nhìn chằm chằm Phù Tô nói rằng, ngươi cũng nói rồi là ở bên ngoài, ta chỉ là đem ta khống chế thế lực nói cho hắn, lại cho hắn một ít chống đỡ, hắn dĩ nhiên là hành động rồi. Không phải vậy mượn hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám đi vạch trần Trương Lương. Phù Tô khỏe miệng hơi dương lên. Không thể. Lý Tư không ngu như vậy, nếu như hắn thật sự diệt trừ Tử Khiêm công tử, như vậy cuối cùng ngươi cũng sẽ không bỏ qua hắn. Điểm ấy hắn không thể không nghĩ tới. Một bên Trương Lương mở miệng nói rằng, hắn xác thực không có ngu như vậy. Có điều, nếu như ta đi nói cho phụ hoàng hắn dạ tâm, hắn chỉ có thể nên chết càng thảm hại hơn. Phù Tô gật gật đầu nói. Không thế. Hiện nay, hắn bị xét nhà, Chu Cửu tộc. Nào còn có so với cái này càng thảm hại hơn. Bị bệ hạ phát hiện nhiều nhất giết sạch tam tộc. Trương Lương vẫn như cũ lắc đầu không tin tưởng. Mọi người đều biết ở Doanh Tử Khiêm không tuyên bố Chu Cựu tộc cái này hình phạt thời gian, coi trọng nhất hình phạt cũng chính là giết sạch tam tộc. Hơn nữa Doanh Chính tuy rằng tức giận, nhưng dù sao theo chính mình nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Doanh Chính không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người, lén lút nhất định sẽ cho hắn liền cái sau. Hiện nay bị Chu Cựu tộc, sợi lông đều không có. Nếu như ta nói, lý do đã bị ta lén lút đổi cơ chứ? Phù Tô một mặt đắc ý nói. Trương Lương trợn to hai mắt nhìn Phù Tô, hiển nhiên là bị khiếp sợ đến. Đùng, đùng đùng. Một bên Doanh Tử Khiêm vỗ tay lên. Đại ca thủ đoạn cao cường, đệ đệ khâm phục. Khâm phục. Doanh Tử Khiêm ở một bên đối với Phù Tô khâm phục, đã đến mức độ không còn gì hơn. Nhị đệ quá khen. Ngươi cũng không sai, ta sắp xếp nhiều người như vậy, trước sau không thể đẩy đổ ngươi. Hơn nữa ở giám quốc vị trí, càng ngồi càng ổn, Đại Tân ở ngươi thống trị bên dưới, càng ngày càng cường thịnh. Phu hoàng đối với ngươi yêu thích, cũng càng ngày càng sâu, sâu đến không muốn xem chúng ta huynh đệ khác một ánh mắt. Phù Tô nói trong mắt lóe ra một tia dị dạng. Vì lẽ đó mắt thấy ta liền muốn kế vị đăng cơ, vì lẽ đó ngươi mới không thể không bạo lộ ra. Một khi ta đăng co kế vị, ngươi liền không có cơ hội. Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô từ tốn nói. Ha ha ha. Nhị đệ vẫn là trước sau như một thông minh. Phù Tô ngửa mặt lên trời cười to. Phụ hoàng dưới đến đạo kia thông lệnh, cũng là ngươi để phụ hoàng dưới chứ. Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô từ tốn nói. Không có cách nào. Đều là không có sơ hở nào, nhị đệ ngươi ở Đại Tần danh vọng cao như thế. Không làm vẹn toàn chuẩn bị, cái kia không phải đối với ngươi không tôn trọng à? Phù Tô một mặt cười đắc ý đạo. Ta kính yêu đại ca. Nếu như ngươi muốn chính là ngôi vị hoàng đế, ta có thể để cho ngươi. Ta đối với ngôi vị hoàng đế luôn luôn không có hứng thú. Điểm ấy, ngươi nên rõ ràng a. Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô có chút bất đắc dĩ nói. Ta xưa nay không muốn cùng bất luận người nào tranh cái gì, lúc trước khi này cái giám quốc, cũng là bị hồ hợi bọn họ bức không có cách nào. Hắn từ trước đến giờ chỉ muốn làm một người người có tiền, xưa nay không nghĩ tới phải làm cái gì hoàng đế. Ta rất rõ ràng. Thế nhưng phụ hoàng có thể không nghĩ như thế, thiên hạ bách tính không như thế muốn. Văn võ bá quan cũng không như thế muốn. Ngươi tuy rằng không muốn làm hoàng đế, thế nhưng ngươi có làm hoàng đế năng lực. Liên điểm ấy, ta coi như ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên, ta cũng không an lòng. Phù Tô nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng. Nói như vậy, ngươi thị phi giết ta không lạc. Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô nói rằng. Nhị đệ, ngươi không chết. Ta ngủ không được a. Phù Tô nhìn Doanh Tử Khiêm vẻ mặt cực kỳ âm u, không chút nào ngày xưa một thân chính khí. Cũng như trong đó tâm âm u người. Tử Phong cùng tiểu phụ cùng chuyện này không liên quan. Ngươi muốn chính là ta, thả bọn họ. Để bọn họ đi. Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô nói rằng. Công tử Tử Khiêm ca Trương Lương cùng Lâm Phụ nghe vậy nhất thời sốt ruột. Một cái thông minh tuyệt đỉnh. Một cái võ nghệ cao cường. Thả bọn họ, buổi tối ta còn làm sao đi ngủ a? Phù Tô nhìn Trương Lương hai người một ánh mắt nói rằng. Phù Tô, đây là ngươi huynh đệ ta hai người việc. Không cần thiết nhiều tạo sát nghiệt. Thả bọn họ. Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô ngữ khí băng lạnh nói rằng. Nhị đệ, thật giống ngươi giết đến người so với ta còn nhiều chứ. Ngươi nói thế nào câu nói như thế này? Ngậy. Ha ha ha. Phù Tô cất tiếng cười to. Tử Khiêm ca, sợ cái gì? Hai người chúng ta, hơn nữa đại soái sư phó, đủ để diệt đám khôn kiếp này. Lâm Phụ nhìn những người ngày xưa chiến hữu, lạnh lùng nói, không nghĩ đến trước một giây vẫn là tâm tâm nung nhớ chiến hữu, không nghĩ tới hôm nay nhưng thành kẻ địch. Tạo hóa trêu ngươi a? Ồ, thật sao? Các ngươi có thể thử một lần. Phù Tô không chút nào hoảng, một mặt bình tĩnh nhìn Doanh Tử Khiêm, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Viên Thiên Cương, động thủ. Doanh Tử Khiêm lạnh lùng nói, công tử, thứ thần không thể tầm bệnh. Viên Thiên Cương lắc người một cái đi đến Phù Tô phía sau. Cái gì? Doanh Tử Khiêm con mắt trợn lên cùng chung đồng tự, quả thực không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Xảy ra chuyện gì? Hàn Tín bọn họ làm phản thì thôi, liền Viên Thiên Cương, bất lương nhân cũng làm phản. Đây chính là hệ thống khen thưởng a. Làm sao cũng sẽ làm phản. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cầu hệ thống, ngươi cho lão tử đi ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Doanh Tử Khiêm trong đầu không ngừng hô hoán hệ thống. Hắn đã bị tức nổi thật dạ cầu hệ thống. Cho tưởng tượng gì? Lại còn có thể làm phản. Nhưng là bất luận Doanh Chính Tiền làm sao hô hoán, hệ thống trước sau chính là không ra. Liên cái bóng đều không thấy. Doanh Tử Khiêm càng giận. Không ngừng mắng cầu hệ thống, đem tổ tiên 18 đời đều thăm hỏi mấy lần. Giời ạ! Là cái gì cho cặn nát tạo? Doanh Tử Khiêm hận không thể đem hệ thống lôi ra đến đánh một trận. Phòng trưng chính mình là bị hệ thống hô đến thảm nhất một cái xuyên Việt giả chứ. Chương 532, Cung Đình Ngọc Dịch Diệu Nhị Đệ, ngươi có phải là đang tìm ngươi hệ thống? Có phải là buồn bực, tại sao Viên Thiên Cường gặp làm phản? Phù Tô lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Hả? Doanh Tử Khiêm khiếp sợ nhìn Phù Tô. Ngươi! Làm sao ngươi biết ta có hệ thống? Doanh Tử Khiêm trận to hai mắt nhìn Phù Tô. Ha ha ha! Rất đơn giản, bởi vì ta cũng có một cái. Hơn nữa so với ngươi cường. Phù Tô cười đắc ý đạo. Cái gì? Doanh Tử Khiêm lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Hắn cũng có một cái. Lẽ nào? Ngươi cũng là xuyên Việt giả? Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô hỏi. Phù Tô nghe vậy hơi sững sờ. Cái gì? Cái gì xuyên Việt giả? Phù Tô nhìn Doanh Tử Khiêm hơi nghi hoặc một chút đạo. Hả? Hắn không phải. Vẫn là nói ở cùng chính mình giả vờ ngây ngốc. Doanh Tử Khiêm con ngươi đảo một vòng. Cung Đình Ngọc Dịch Diệu. Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô nói một câu. Yên tĩnh. Không một người nói chuyện. Phù Tô cau mày, đầu óc mơ hồ nhìn Doanh Tử Khiêm. Doanh Tử Khiêm cũng đầu óc mơ hồ nhìn Phù Tô. Không hiểu. Chẳng lẽ không là Cửu Châu đại địa người? Ngay ở Doanh Tử Khiêm trầm tư suy nghĩ nhiều lần cũng không. Có hướng giải quyết thời điểm. Trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Tìm. Cảnh báo. Hệ thống chịu đến nguy hiểm, sắp bị thôn phệ. Cần ký chủ một thân nội lực thành tựu năng lượng, dậy khỏi gông xiềng. Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Chưa kịp Doanh Tử Khiêm chuẩn bị sẵn sàng, liền cảm giác thân thể có một nguồn sức mạnh đang hấp thu nội lực của hắn. Không một hồi chính mình một thân nội lực đều bị dành thời gian. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó thân thể có chút bị đảo rỗng. Thân thể mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Tử Khiêm ca, ngươi làm sao? Công tử. Lâm Phụ cùng Trương Lương nhìn Doanh Tử Khiêm đầy mặt lo lắng. Ta không có chuyện gì. Doanh Tử Khiêm vung vung tay, cho bọn họ một cái yên tâm ánh mắt. Nhị đệ, xảy ra chuyện gì? Vậy thì thật bất ổn. Phù Tô một mặt trào phúng nhìn Doanh Tử Khiêm. Đại ca. Đệ đệ rất tò mò. Tử Phong như vậy thông minh tuyệt đỉnh, ngươi vì là sao không lôi kéo hắn? Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô hỏi. Thực ta cũng muốn. Chỉ là chẳng biết vì sao, hệ thống trước sau không có thể khống chế hắn. Cái này cũng là ta không được hoàn mỹ địa phương. Phù Tô bất đắc dĩ nói. Xem ra, ngươi không phải xuyên Việt giả. Hoặc là ngươi là địa phương khác xuyên Việt giả, đem Phù Tô bộ thân thể này cho chiếm. Bất kể như thế nào, bây giờ nói cái gì đều không dùng. Coi như Hàn Tín bọn họ đều quy thuận cho ngươi, ngươi cảm thấy đến có thể ngăn được ta cũng tiểu phụ sao. Doanh Tử Khiêm một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ. Ha ha ha. Nhị đệ võ nghệ ta tự nhiên biết. Thế nhưng vi huynh vẫn là khuyên ngươi đừng manh động. Ngươi xem một chút bên kia. Phù Tô chỉ Doanh Tử Khiêm tả phía sau. Doanh Tử Khiêm theo Phù Tô phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Doanh Tử Khiêm phu nhân hải tử. Toàn bộ rơi vào Phù Tô trong tay. Mười mấy tên bất lương nhân cầm trong tay loan đao, ra ở tại bọn hắn trên tuổi sau này mấy chục bước, còn có lượng lớn người mặc áo đen. Nhìn qua hẳn là Phù Tô tử sĩ. Công tử, bất lương nhân làm phản. Lữ Chí hô to. Phụ thân cứu chúng ta. Doanh Trường Thanh bọn họ gào khóc. Làm sao? Nhị đệ, lễ vật này còn thích ý. Phù Tô một mặt đắc ý nhìn Doanh Tử Khiêm. Phù Tô, họa không kịp vợ con. Người thả bọn họ. Doanh Tử Khiêm sắc mặt cực kỳ khó coi. Nổ có không nổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh a. Nhị đệ, ngươi đã quên, đây là ngươi quen dùng thủ đoạn a. Phù Tô đắc ý nói. Phù Tô, ngươi đáng chết. Doanh Tử Khiêm sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Phù Tô. Lần này là hắn lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Ngoại trừ Lâm Phụ cùng Trương Lương, sở hữu tâm phúc toàn bộ phản bội. Tình thế đối với Doanh Tử Khiêm cực kỳ bất lợi. Hắn muốn bắt Phù Tô, bức bách bọn họ thả người, thế nhưng phía sau hắn Viên Thiên Cương, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Viên Thiên Cương là thực lực ra sao, Doanh Tử Khiêm tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Coi như mình đột nhiên ra tay, cũng không thể thành công. Nên làm cái gì bây giờ? Phù Tô, ngươi thả ta tỉ. Không phải vậy đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Phụ khuôn mặt dữ tợn nhìn Phù Tô. Công tử, tha tiểu muội một mạng đi. Ngu Tử Kỳ quỳ xuống nhìn Phù Tô nói rằng. Các nàng ngày hôm nay đều phải chết tại đây. Phù Tô lắc đầu một cái. Mà giờ khắc này Doanh Tử Khiêm đại não chính nhanh chóng vận chuyển, tìm kiếm giải quyết phương pháp. Nhưng vào lúc này, trong đầu lại vang lên hệ thống âm thanh. Tìm. Hệ thống đã dậy khỏi gông xiềng. Ký chủ có hay không phải về bất lương nhân nắm quyền trong tay? Hả? Bất lương nhân nắm quyền trong tay phải quay về. Ha ha ha. Doanh Tử Khiêm nội tâm mừng như điên. Nguyên lai bất lương nhân sở dĩ phản bội, là bởi vì nắm quyền trong tay bị đoạt đi rồi. Cũng không phải phản bội, cũng không phải vừa bắt đầu chính là xếp vào ở bên cạnh mình mà thám. Ha ha. Phù Tô a Phù Tô. Người tận thế đến. Phải về. Doanh Tử Khiêm đọc thầm một tiếng. Chỉ thấy sở hữu bất lương nhân, bao quát Viên Thiên Cương ở bên trong, hơi sửng sốt một chút. sau đó mở mịt nhìn một chút chu vi. Gác ở Doanh Tử Khiêm vợ con cái cổ loan đao dồn dập để xuống, vội vã lui sang một bên. Các ngươi làm gì? Phù Tô nhìn thấy này cảnh tượng, vội vã phẫn nộ quát. Đại ca, ngươi cho rằng ngươi nắm chắc phần thắng? Kỳ thực, ngươi thua chắc rồi. Doanh Tử Khiêm nết miệng nở nụ cười. Phù Tô hơi sướng sỏ, không lâu lắm liền một bộ biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ. Nhị đệ, ngươi hệ thống cũng thật là có một bộ, lại có thể EIAI khỏi công xiềng. Không tồi không tồi. Phù Tô hơi mỉm cười nói. Đó cũng không. Nay đều nhiều hơn thiệt tỏi, ta này một thân nội lực. Không phải vậy, hôm nay ta còn thực sự thất bại. Doanh Tử Khiêm cười nói. Đặc sắc đặc sắc. Phù Tô vỗ tay nói rằng. Người khác một mặt mờ mịt nhìn Doanh Tử Khiêm cùng Phù Tô, căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Đại ca, ngươi nếu là thật đối với ngôi vị hoàng đế cảm thấy hứng thú, thực ngươi hoàn toàn có thể nói với ta. Ta gặp cách khá xa xa, tuyệt không tranh với ngươi. Doanh Tử Khiêm bất đắc dĩ nói. Doanh Tử Khiêm, thiếu tại đây trang thánh nhân. Ngươi nếu thật sự là đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, ngươi liền nên mang theo vợ con của ngươi ẩn cư thâm sơn, mà không phải tại đây nói với tà giáo. Phù Tô hung hăng nói. Vê đút đại ca, không còn bất lương nhân. Ngươi căn bản không thể thành. Ngươi cùng ta đi phụ hoàng cái kia thỉnh tội đi. Doanh Tử Khiêm thở dài nói rằng. Không thể thành. Ai nói ta không thể thành? Ngươi dám cùng ta quyết đấu sao? Phù Tô khinh thường nói. Ồ, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Doanh Tử Khiêm rất hứng thú nhìn Phù Tô. Doanh Tử Khiêm, ta biết ngươi võ nghệ cao cường, thế nhưng ta cũng không kém. Bây giờ ngươi một thân nội lực không có, ta sao lại sợ ngươi? Phù Tô xem thường nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng. Doanh Tử Khiêm nghe vậy, ngẫm lại cũng đúng. Dù sao cũng là có hệ thống trong cơ thể của người, khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đã như vậy, cái kia liền đến đi. Sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời. Doanh Tử Khiêm cười nhạt nói. Chương 533, Phù Tô sức chiến đấu khủng bố Tử Khiêm ca, vẫn để cho ta đến đây đi. Ta nhất định giết chết hắn. Lâm Phụ nghe được Doanh Tử Khiêm một thân nội lực đều không còn, có chút bận tâm. Không có chuyện gì, ca có thể ứng phó. Doanh Tử Khiêm vung vung tay nói rằng. Công tử, Hàn Tín mọi người còn muốn khuyên Phù Tô, bởi vì bọn họ biết Doanh Tử Khiêm sức chiến đấu coi như không còn nội lực, cái kia một thân khủng bố võ nghệ còn có trời sinh thần lực vẫn là ở, có điều lại bị Phù Tô ngăn cản. Doanh Tử Khiêm nhìn bọn họ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Những người này có thể đều là ngày xưa tâm phúc bằng hữu a, hôm nay nhưng ai? Doanh Tử Khiêm trong lòng sâu sắc thở dài. Một chỗ đất trống bên trên, Doanh Tử Khiêm cùng Phù Tô đối lập mà chạm. Hai người cầm trong tay trường thương. Doanh Tử Khiêm, tuy rằng ngươi đoạt lại bất lương nhân nắm quyền trong tay, thế nhưng chỉ cần giết ngươi, ta vẫn như cũ có thể đoạt lại. Đến lúc đó, vợ con của ngươi vẫn như cũ chạy không thoát vừa chết. Phù Tô nhìn Doanh Tử Khiêm cười lạnh nói, đại ca, ta rất hiếu kỳ, ngươi nếu là giết ta, ngươi làm sao hướng về phụ hoàng bàn giao? Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô một mặt nhẹ như mây gió nói rằng, điểm ấy không cần ngươi bận tâm, lý do ta đã sớm nghĩ kỹ, bảo đảm hợp tình hợp lý. Phù Tô cười lạnh nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi thật sự không phải xuyên việt giả? Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô hỏi, tuy rằng ta không biết ngươi nói xuyên việt giả là cái gì, thế nhưng ta có thể trả lời ngươi, bổn công tử là chân thực đại tần trưởng. Công tử? Phù Tô lạnh lùng nói, ít nói nhảm, giết ngươi, giúp ta leo lên đệ vị. Nói Phù Tô cầm súng hướng Doanh Tử Khiêm đánh tới. Doanh Tử Khiêm cũng không cam lòng yếu thế, cũng giết đi lên. Từng chiêu từng thức, hai người đều không chút lưu tình. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó khăn chia lịa. Trong lúc nhất thời, hai người dĩ nhiên đánh đến không phân cao thấp. Xem trận chiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến Phù Tô lại có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, lại có thể cùng Doanh Tử Khiêm đánh đến không phân cao thấp. Không chỉ có như vậy, Doanh Tử Khiêm tựa hồ cũng không có ra tay toàn lực, hơn nữa còn đang cố ý thả nước, tựa hồ sợ thương tổn được Phù Tô. Phù Tô thấy thế híp mắt lại đến, hắn tự nhiên có thể thấy, Doanh Tử Khiêm căn bản cũng không có sử dụng 10 phần công lực. Doanh Tử Khiêm đến cùng đang dở trò quỷ gì? Hắn không hiểu Doanh Tử Khiêm tại sao lại như vậy. Hừ. Phù Tô một tiếng quát nhẹ, lại lần nữa phát động công kích. Ầm ầm. Hai người trong nháy mắt lại là mấy trăm gọi qua, người này cũng không làm gì được người kia. Trở lại, Doanh Tử Khiêm cầm trong tay Long Đảm Lượng ngân thương, nhảy lên một cái, thẳng đến Phù Tô đỉnh đầu đâm tới. Nhìn Doanh Tử Khiêm thương pháp, Phù Tô trong lòng cả kinh. Đây là cái gì kiếm pháp? Vì sao hắn xưa nay đều chưa từng thấy? Nhưng hắn cũng không dám thất lễ, một tiếng quát nhẹ. Hai chân đột nhiên dùng sức giẫm một cái, cả người bay lên trời, tay cầm trường kiếm, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Cong. Phù Tô trường thương trong tay cùng Long Đảm Lượng ngân thương đụng nhau. Hai người thân hình đồng thời lùi về phía sau mấy bước. Thân ảnh của hai người trên mặt đất tha ra hai cái thật dài dấu vết, có thể thấy hai người sức mạnh to nhỏ. Trở lại, Phù Tô nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm. Hai người thân ảnh lại lần nữa cùng xông về một phía. Hai thanh trường thương trên không trung không ngừng va chạm, bắn ra đố lửa. Hai người tốc độ đều nhanh đến mức cực hạn. Chỉ thấy hai người ở tại chỗ liên tục đá bay mấy chục chân. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hai người mỗi một chân đạp trên đất, mặt đất đều đang rung động, chư vi bụi bặm tung bay. Mọi người kinh hãi nhìn hai người này. Hai người này võ công đã đạt đến trình độ nào? Lại kinh khủng như thế. Âm. Hai người đồng thời rơi xuống đất. Hai người dồn dập lui mười mấy bộ, hai người đều làm một tiếng vang trầm thấp. Phù Tô cùng Doanh Tử Khiêm đối diện một ánh mắt. trong mắt đều né qua một tia kinh hãi. Ngươi đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Doanh Tử Khiêm kinh hãi nói rằng. Phù Tô nhìn Doanh Tử Khiêm, khoe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Doanh Tử Khiêm, ngươi mới là yêu nghiệt. Nói lại lần nữa hướng Doanh Tử Khiêm đánh tới. Ngươi. Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô, một mặt phẫn hận. Giết. Hai người lại lần nữa ứng phó cùng nhau, trong lúc nhất thời đất trời tối tăm, bụi bặm tung bay. Ẩm. Xì xì. Âm hai người lại là một phen kịch liệt tranh đấu. Phù Tô cùng Doanh Tử Khiêm đều bị thương. Hai người đều là khỏe miệng mang huyết, đỏ tươi huyết dịch theo khỏe miệng chảy xuống. Không thẹn là nhị đệ, không còn nội lực, một thân võ nghệ lại còn là kinh khủng như thế như vậy. Phù Tô nhìn Doanh Tử Khiêm, cười nói. Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi cũng không sai. Ha ha ha. Doanh Tử Khiêm, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Nói xong, Phù Tô lại lần nữa hướng Doanh Tử Khiêm xông lên trên. Cong. Doanh Tử Khiêm giơ lên Long Đảm Lượng Ngân Thương chống đối Phù Tô công kích. Ẩm. Ẩm. Phù Tô cùng Doanh Tử Khiêm hai người liên tục đấu, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Hai người đánh khó phân thắng bại. Doanh Tử Khiêm càng đánh càng khiếp sợ, xem ra Phù Tô cùng mình võ nghệ không phân cao thấp a. Có điều, đồng thời cũng là tràn ngập hưng phấn. Rốt cục có thể gặp phải để cho mình bị thương đối thủ. Hai người binh khí lại lần nữa mạnh mẽ đụng vào nhau. Âm. Giang giác. Hai người lại lần nữa về phía sau rút lui, hai người khỏe miệng lại lần nữa tràn ra vết máu. Trở lại. Hai người lại lần nữa quyết đấu cùng nhau. Doanh Tử Khiêm lại lần nữa sử dụng một bộ thương pháp cùng Phù Tô đối đầu. Cong. Âm hai người lại lần nữa đối đầu. Hai bên súng trong tay đều bị đối phương đánh bay, không thể làm gì khác hơn là từ hệ thống không gian bên trong lấy ra kiếm. Hai bên bắt đầu sử dụng kiếm ngạnh hợp lại. Ken ken ken. Hai bên trường kiếm trong tay liên tục lẫn nhau va chạm, không ngừng vẩy ướt ra chói mắt ánh lửa, chu vi tất cả mọi người đều bị tình huống như thế dọa sợ. Đây rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Lợi hại như vậy, hai người đều bị thương, có thể lại còn không phân ra thắng bại. Ken ken ken. Phù Tô liên tiếp vung vẩy hơn 300 kiếm, rốt cục đem Doanh Tử Khiêm bức lùi xa mấy mét. Trở lại. Phù Tô nộ hô. Doanh Tử Khiêm cũng không hàm hồ, lại lần nữa sử dụng một bộ kiếm pháp cùng Phù Tô liều cùng nhau. Hai người lại một lần đánh ngang tay. Người này cũng không làm gì được người kia. Hai người quần áo cũng đã rách tả toi, tóc ngổn ngang, khóe miệng còn mang theo vết máu. Nhìn Doanh Tử Khiêm cùng Phù Tô, chu vi vẻ mặt của mọi người khác nhau. Trương Lương mọi người một mặt nghiêm nghị. Doanh Tử Khiêm thực lực bọn họ có thể đều là rõ ràng. Không nghĩ đến Phù Tô võ nghệ cũng mạnh như vậy. Lại có thể đi Doanh Tử Khiêm đánh ngang tay, trong ngày thường làm sao một điểm cũng không thấy. Hắn còn tưởng rằng Phù Tô chỉ là cái sẽ không võ nghệ công tử, không nghĩ đến. Người vẫn được sao? Phù Tô nhìn Doanh Tử Khiêm, cười lạnh nói. Doanh Tử Khiêm lau vết máu ở khóe miệng, nhìn Phù Tô, nói rằng, còn có thể chống đỡ. Có điều ta khuyên ngươi vẫn là đầu hàng đi, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Ta còn không chơi đủ đây, trở lại. Phù Tô nhìn Doanh Tử Khiêm, cười lạnh nói. Đã như vậy, đại ca có như thế nha hứng, đệ đệ liền liệu mình bồi quân tử. Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô nói rằng. Dứt lời, Doanh Tử Khiêm lại lần nữa vào tới. Phù Tô cũng không có yếu thế, trường kiếm trong tay lại lần nữa bổ về phía Doanh Tử Khiêm đầu lâu. Doanh Tử Khiêm vội vàng tránh né. Hai người lại lần nữa giao chiến. Hai bên lại là một trận kịch liệt chém giết. Chương 534. Hắn vẫn như cũng là đại tần trưởng công tử ký chủ, bây giờ ngươi không còn nội lực. Lực chiến đấu của hắn cùng ngươi tương đương, các ngươi còn như vậy tiếp tục đánh, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Gọi giúp đỡ đi, không phải vậy ngươi không bắt được hắn. Doanh Tử Khiêm cùng Phù Tô chính ứng phó, đồng nhiên trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Doanh Tử Khiêm nghe được hệ thống âm thanh, một quyền đánh về Phù Tô, Phù Tô lập tức né tránh. Doanh Tử Khiêm thừa dịp cái này khe hở cùng Phù Tô kéo dài khoảng cách. Tiểu phụ, đến giúp ta một chút sức lực. Doanh Tử Khiêm quay đầu nhìn về phía Lâm phụ. Được rồi. Lâm phụ nghe vậy nhất thời hồi hộp. Đoạt lấy bên cạnh bất lương nhân loan đao, lắc người một cái liền tới đến Doanh Tử Khiêm bên cạnh. Doanh Tử Khiêm, ngươi không nói võ đức, lại gọi giúp đỡ. Phù Tô nhìn hình ảnh trước mắt, tức giận nói, cái này gọi là hợp lý lợi dụng tài nguyên, hiểu không? Ngươi nêu là sợ, ngươi liền bó tay chịu trói. Doanh Tử Khiêm cười cọt nói rằng, a, muốn ta bó tay chịu trói? Nam mô. Phù Tô khinh thường nói, vậy thì đánh đi. Nói cầm trong tay viên hồng hướng Phù Tô xông lên trên, Lâm phụ theo sát sau. Phù Tô mắng một câu, cũng hướng về hai người xông lên. Trong lúc nhất thời, ba người chém giết cùng một khối, từng đạo linh hoạt bóng người đan xen vào nhau, ngươi công ta thủ. Doanh Tử Khiêm, có bản lĩnh ngươi không muốn gọi giúp đỡ. Phù Tô bị Lâm phụ bước lui, hô to một câu. Doanh Tử Khiêm thấy thế, cười cợt. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Phù Tô nghe vậy giận dữ, nhưng giờ khắc này cũng bó tay hết cách. Phù Tô một kiếm hướng Doanh Tử Khiêm vỗ tới, Doanh Tử Khiêm thấy thế vội vàng hướng lùi lại tránh thoát Phù Tô mũi kiếm, mà lúc này Phù Tô lại hướng Lâm phụ đâm ra một kiếm, Lâm phụ vội vàng nhảy ra phía sau. Lâm phụ tốc độ so với Phù Tô nhanh rất nhiều. Phù Tô kiếm mới vừa còn chưa chạm được Lâm phụ, không thể đem Lâm phụ đánh bại, Lâm phụ cũng đã vọt đến Phù Tô mặt khác một bên, Lâm phụ loan đao từ hai bên trái phải phân biệt hướng Phù Tô bổ tới, Phù Tô bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục truy kích, vội vàng rút về trường kiếm ngăn trở Lâm phụ thế tiến công, cùng lúc đó, Doanh Tử Khiêm một cước cũng đã tới, Phù Tô thấy thế vội vàng lui về sau một bước, tránh thoát đòn đánh này. Tâm phụ cùng Doanh Tử Khiêm đối diện một ánh mắt, Lâm phụ cười cợt, sau đó hướng Phù Tô công qua. Doanh Tử Khiêm thấy thế vội vàng hướng Phù Tô công qua, Phù Tô thấy thế vội vàng bứt ra trở ra, tránh thoát Lâm phụ thế tiến công. Hai mặt vây công, Phù Tô có chút đáp ứng không xuể, trên người xuất hiện đại đại nho nhỏ vết thương. Doanh Tử Khiêm thấy thế, một trường hướng Phù Tô bổ tới, Phù Tô vội vàng né tránh Doanh Tử Khiêm một chiêu, nhưng Doanh Tử Khiêm khác một chiêu lại bổ tới, Phù Tô thấy thế vội vàng né tránh, nhưng lần này Doanh Tử Khiêm thế tiên công càng thêm hung mãnh, thẳng đến Phù Tô lồng ngực mà đến. Phù Tô thấy tình thế không ổn, lập tức lắc mình tránh né, Doanh Tử Khiêm thấy thế hừ lạnh một tiếng, một trường lại lần nữa công qua, Phù Tô hết cách rồi, chỉ có thể cùng Doanh Tử Khiêm cứng đối cứng. Nhưng mà hắn có thể ngăn cản Doanh Tử Khiêm công kích, nhưng lại vô lực ngăn trở Lâm Phụ công kích. Phúc. Lâm Phụ loan đao trực tiếp cắt ra Phù Tô vai trái, Phù Tô rên lên một tiếng, thân thể sau này nghiêng, Doanh Tử Khiêm thấy thế vội vã tiên lên một bước nắm lấy Phù Tô. Một trường khắc ở Phù Tô trên lồng ngực, Phù Tô bị một nguồn sức mạnh đánh bay, tàn nhẫn mà đánh tới hành cung trên vách tường mới dừng lại. Đến đây, Phù Tô bị thua, bị thương nặng, lại cũng vô lực đứng lên đến. Doanh Tử Khiêm nhấc theo Huyên Hồng đi tới Phù Tô trước mặt, nhìn cả người là máu Phù Tô, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vị này đại tần trưởng công tử, Doanh Tử Khiêm đối với hắn ấn tượng vẫn là tương đối không sai. Bất kể là từ sách sử trên, vẫn là cùng hắn ở chung, chính mình nội tâm vẫn là tương đối kính nể chính mình vị này hảo đại ca. Làm sao hắn lại là hậu trường hát thủ, điều này làm cho Doanh Tử Khiêm bao nhiêu không chịu nhận. Lẽ nào Sử Bí Thư Tại chính là sai sao? Bây giờ hai người thành kẻ thù, lưu lại bất kỳ bên nào, đều là lớn lao mầm họa. Đại ca, ta gặp hậu thắng ngươi. Nói, giơ lên Uyên Hồng liền muốn vỗ xuống. Lúc này trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Ký chủ, ngươi không thể giết hắn. Hắn nhưng là ngươi bộ thân thể này đại ca, tay chân tương tàn, Doanh Chính có thể không muốn nhìn thấy. Hả? Doanh Tử Khiêm hơi kinh ngạc, hệ thống lại còn gặp làm cho người ta cầu xin. Hắn đều muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta không giết hắn, giữ lại hắn đến giết ta. Ta không thể cho mình lưu lại mầm họa. Doanh Tử Khiêm trong đầu đáp lại hệ thống. Ký chủ, ngươi giết rồi hắn, sẽ hối hận. Hắn chỉ là bị hắn hệ thống đã khống chế mà thôi, hắn làm những chuyện kia cũng không phải là hắn bản ý. Hệ thống mấy câu nói, nhất thời để Doanh Tử Khiêm ngơ ngẩn. Cái gì ngọn ý? Bị hệ thống khống chế? Doanh Tử Khiêm nghi hoặc không giải thích được nói. Người phân người tốt người xấu, hệ thống cũng tương tự là. Phù Tô hệ thống, là cùng ta đồng thời giáng lâm đến tinh cầu này. Doanh Tử Khiêm nghe vậy, tựa hồ có hơi lý giải. Phù Tô không phải xuyên việt giả, Phù Tô vẫn là cái kia Phù Tô. Cái kia nếu hắn cũng có hệ thống, vì sao còn muốn trốn ở sau lưng? Doanh Tử Khiêm không hiểu hỏi. Lý do rất đơn giản, giáng lâm thời điểm, hắn năng lượng đã tiêu hao gần đủ rồi. Vì lẽ đó cho không được hắn cái gì, chỉ có thể trốn ở hậu trường. Mà bản hệ thống cũng tương tự tiêu hao không ít. Điều này cũng làm cho là tại sao bình thường ngươi triệu hoán ta không điều ngươi nguyên nhân. Bởi vì ta cần khôi phục, có điều khoảng thời gian này không biết hắn hệ thống tại sao đột nhiên có thể khôi phục. Hơn nữa còn muốn thôn phệ ta. Trong đầu hệ thống âm thanh không ngừng vang lên. Vì lẽ đó cái này cũng là bất lương nhân phản bội nguyên nhân. Doanh Tử Khiêm hiểu được. Không sai, đồng thời cũng là Hàn Tín bọn họ phản bội ký chủ nguyên nhân. Thư ký chủ là cái thứ nhất tìm tới bọn họ, Phù Tô căn bản không có đi tìm bọn họ. Hàn Tín bọn họ sở dĩ phản bội, cũng tất cả đều là bị hắn hệ thống cho mạnh mẽ đã khống chế. Doanh Tử Khiêm đông nhiên tỉnh ngộ. Cũng còn tốt cũng còn tốt. Doanh Tử Khiêm lòng vẫn còn sợ hãi, hắn thật sự cho rằng sở hữu đều phản bội chính mình. Chính mình chỉ có điều là cái vì người khác làm áo cưới người. Lao thiên gia vẫn là đau lòng ta nha. Hệ thống, cái kia Phù Tô không thể giết. Giữ lại cũng là mầm họa. Vấn đề lại lần nữa trở lại Phù Tô trên người. Ngu xuẩn. Ta đem trong cơ thể hắn hệ thống thôn phệ, hấp thu, lại đem hắn liên quan với hệ thống ký ức xóa đi. Không được sao. Hắn vẫn như cũng là đại tần trưởng công tử, người hảo đại ca. Hơn nữa. Hấp thu Phù Tô hệ thống, ta sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, sẽ không ở rơi vào trạng thái ngủ say. Doanh Tử Khiêm nghe vậy nhất thời hưng phấn. Cái này có thể có a? Không cần giết Phù Tô, hệ thống còn có thể càng mạnh mẽ, hệ thống mạnh mẽ rồi, chính mình được chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Hệ thống, ngươi hấp thu, có thể cho ta làm lượng 99 a sao? Doanh Tử Khiêm cười hì hì. Ký chủ, ngươi trải qua cái gì? Nhờ ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận. Đừng nói 99 a, y rồng man chiến giáp, ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Doanh Tử Khiêm vừa nghe nhất thời hưng phấn. Ý rồng man chiến giáp, ý vị như thế nào? Doanh Tử Khiêm có biết, ở trong đó kỹ thuật, nhưng là tương đương như bức. Chương 535, đều đại hoan hỉ. Vậy còn chờ gì? Ngươi nhanh thôn phệ hắn, đừng làm cho hắn chạy. Doanh Tử Khiêm hứng thú bừng bừng nói rằng. Ký chủ ngươi đưa tay phóng tới Phù Tô trên trán liền có thể, chuyện còn lại giao cho ta. Được. Doanh Tử Khiêm liếc mắt nhìn Phù Tô, tất cả mọi người đều cho rằng Phù Tô chắc chắn phải chết. Nhưng nhìn thấy Doanh Tử Khiêm chậm rãi thả xuống kiếm trong tay, đưa tay phóng tới Phù Tô trên trán. Sau đó một trận chói mắt bạch quang sáng lên, để mọi người không mở mắt ra được. Không lâu lắm ánh sáng qua đi, Doanh Tử Khiêm rời đi Phù Tô cái chán. Mọi người hết sức tò mò, xem không hiểu Doanh Tử Khiêm là cái gì thao tác. Hệ thống, thành công. Doanh Tử Khiêm trong đầu dò hỏi. Đó là tự nhiên, nhờ có ký chủ một thân nội lực, ta mới có năng lực đem hắn thôn phệ. Còn có Phù Tô liên quan với hệ thống ký ức ta đã xóa đi, còn hơi hơi cải nhúc nhích một chút. Hiện tại hắn vẫn là cái kia nhân hậu, thiện lương Phù Tô. Doanh Tử Khiêm nghe vậy, nội tâm cũng cảm thấy mừng rỡ. Ký chủ, cho hắn ăn điểm thiên nhất thần thủy. Thương thế của hắn tức khắc khôi phục. Hả? Uống liền có thể khôi phục? Hắn nhớ tới thiên nhất thần thủy không như thế như bức a. Hệ thống, thiên nhất thần thủy không phải không này công hiệu sao? Hắn chỉ có thể tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ a. Doanh Tử Khiêm nghi hoặc nói rằng, ngu xuẩn. Bây giờ bản hệ thống vẫn là ban đầu cái kia hệ thống sao? Bây giờ ta cả người tràn ngập sức mạnh, ta nói có nó thì có. Ký chủ có thể không tin. Doanh Tử Khiêm, nay cầu hệ thống, hiện tại trở nên mạnh mẽ, tính khí cũng tăng trưởng. Phiêu không xong rồi. Có điều Doanh Tử Khiêm vẫn là lấy ra thiên nhất thần thủy, cho phù tô này dưới. Phù tô uống xong không tới 10 giây đồng hồ, vết thương trên người dĩ nhiên hoàn toàn được rồi, nguyên bản mặt tái nhọn, cũng biến thành hồng hào lên. Nay cầu hệ thống không lừa người. Thấy phù tô không có chuyện gì, Doanh Tử Khiêm lúc này mới yên tâm lại. Có điều Doanh Tử Khiêm trở lại vừa nhìn, trong nháy mắt khó khăn. Hệ thống, những người này làm sao bây giờ? Có thể sửa chữa trí nhớ của bọn họ sao? Doanh Tử Khiêm nhìn chu vi nhiều người như vậy, chau mày. Ký chủ nói gì vậy? Còn có thể bản hệ thống không được? Sẽ không có bản hệ thống không được. Doanh Tử Khiêm vừa nghe, nhất thời nhíu chặt lông mày trong nháy mắt triển khai lên. Được rồi. Lúc này hệ thống thanh âm vang lên. Cái gì ngọn ý? Như vậy cũng tốt. Nay nay chuyện này. Như thế ngu bức. Công tử, Phú Tô công tử không có sao chứ? Một bên Tiêu Hà đi đến Doanh Tử Khiêm bên cạnh cung kính hỏi. Doanh Tử Khiêm nhìn chung quanh một vòng, nhìn bọn họ, từng cái ánh mắt đều có chút lo lắng. Căn bản nhìn thấy không tới vừa mới cái kia căm thù ánh mắt. Mẹ nó. Thật tốt. Hệ thống như bức. Làm sao ký chủ? Liên hỏi ngươi như bức không? Như bức. Doanh Tử Khiêm không khỏi bắt đầu khen ngợi. Ta đem trí nhớ của bọn họ đổi thành, Phú Tô cùng ngươi luận bàn võ nghệ. Bị ngươi đánh cho một trận, hiện tại là mới vừa kết thúc. Ký chủ đừng nha lộ liễu. Ừm. Hệ thống này trở nên mạnh mẽ, đồng thời cũng biến thành lẳng lơ lên. Đúng rồi, Phú Tô võ nghệ ta cũng không có xóa đi. Còn có ký chủ, nội lực của ngươi, ta không dùng được, không cần. Trả lại ngươi. Vừa dứt lời, đột nhiên chính mình đột nhiên trong cơ thể đầy dẫy một luồng sức mạnh quen thuộc. Một thân nội lực, lại trở về. Không có chuyện gì, đại ca ra giày đây. Chết không được. Doanh Tử Khiêm vung vung tay cười nói. Doanh Tử Khiêm vừa dứt lời, Phù Tô mơ màng tỉnh lại. Nhìn một chút trên người phá y nát sam. Nhị đệ, tiểu tử ngươi làm sao đem ta quần áo đều làm nát. Phù Tô nhìn y phục của chính mình không khỏi oán giận nói. Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô như cùng đi thường bình thường, không khỏi nở nụ cười. Chính mình hảo đại ca rốt cục trở về. Đúng rồi, hệ thống. Nhiều người như vậy đều bị khống chế, vì sao tử phòng không bị khống chế? Doanh Tử Khiêm nghi ngờ hỏi. Còn có thể vì sao sao, là ta bảo vệ hắn. Không phải vậy ngươi cho rằng hắn chạy trốn. Nếu không là ta sợ ngươi trở thành người cô đơn. Ta mới không để ý tới ngươi đây. Hệ thống giọng nói vô cùng vì là ngạo kiểu. Vậy ta có phải là nên cảm tạ thống gia? Doanh Tử Khiêm cười nói. Ân danh xưng này không sai, là nên cảm tạ. Hệ thống ngữ khí trở nên xú thí lên. Doanh Tử Khiêm, hệ thống, vừa nãy ngươi nói, các ngươi giáng lâm tình cầu này. Các ngươi là từ ngoài không gian đến. Hiện tại viên hành tình này, còn có những khác hệ thống sao? Doanh Tử Khiêm nghi ngờ nói. Trải qua bản thống gia phát hiện, viên hành tinh này ngoại trừ bản thống gia không có những khác hệ thống. Cho tới là từ đâu tới đây, ta cũng không rõ ràng. Từ khi sinh ra tới nay, ta liền vẫn ở trong vũ trụ đồng bệnh. Doanh Tử Khiêm yên lặng gật gù. Nhị đệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Lúc này thấy Doanh Tử Khiêm sững sờ ở tại chỗ không nói lời nào. Phù Tô đi tới. Đại ca, này có thể không liên quan ta chính là. Là ngươi nhất định phải theo ta này thí, ngươi xem ta quần áo không cũng nát. Nói Doanh Tử Khiêm chỉ chính mình trên y phục lỗ hổng. Ai? Tính toán một chút. Còn có mấy ngày ngươi liền muốn đăng cơ, ngươi chuẩn bị kỹ càng không có. Phù Tô nhìn Doanh Tử Khiêm nói rằng. Không có. Đại ca, nếu không ngôi vị hoàng để nhường ngươi cho ngươi chứ. Doanh Tử Khiêm lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng hơi hồi hộp một chút, dồn dập nhìn về phía hai huynh đệ người. Phù Tô cũng nhìn Doanh Tử Khiêm không nói lời nào. Ngôi vị hoàng để là phụ hoàng truyền cho ngươi, làm sao? Ngươi muốn ta tạo phản. Một lát sau, Phù Tô nhìn Doanh Tử Khiêm trêu ghẹo nói. Không cần ngươi tạo phản, ta đăng cơ. Sau đó đem vị trí nhường ngôi cho ngươi, không là được. Ngươi xem coi thế nào? Doanh Tử Khiêm cười híp mắt nói rằng, "Đừng, phụ hoàng không đánh chết ta không thể, bây giờ Đại Tần không phải là ta có thể thống trị. Ngươi nếu như chân tâm đau đại ca, ngươi liền cho ta phong cái đại tướng quân, hoặc là hầu gia con cong." Phù Tô lắc đầu một cái nói rằng, "Ta ngược lại thật ra muốn nha, nhưng là dựa theo ta Đại Tần quy củ, không quân công, không công lao, là không thể phong tước vị. Nếu không ngươi cùng Hàn Tín đi chuyến phía Tây, lấy ngươi võ nghệ, lập quân công cái kia không phải dồn dập trung sự." Doanh Tử Khiêm nhìn Phù Tô cười nhạt nói, "Cái này không sai." Chờ ngươi đăng cơ đại điển qua đi, ta sẽ cùng Hàn Tín đi vào. Phù Tô cười nhạt nói. Câu. Lúc này Ngu Cơ mang theo Doanh Trường Thanh cùng Doanh Thu Trạc đi đến Ngu Tử Kỳ bên cạnh. Ha ha, Trường Thanh, Thu Trạc. Đều muốn lớn như vậy. Ngu Tử Kỳ nhìn thấy hai cái cháu ngoại cũng thật là hài lòng. Lâm Thiên Thiên cũng mang theo hai đứa con trai đi đến Lâm Phụ trước mặt, nhìn trước mắt hài hòa một màn. Doanh Tử Khiêm lộ ra một vệt nụ cười. Tất cả nguy cơ giải trừ, đều đại hoan hỉ. Nay một đường lại đây, chập trùng lên xuống. Đã nghĩ tàu lượn siêu tốc như thế. Từ một cái hương giá tiểu tử đến Giang Quốc, lại tới hiện tại muốn đăng cơ. Chiều ngang không thể bảo là không lớn, hơn nữa còn sắp chinh phục trên thế giới sở hữu quốc gia, để Đại Tần sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Để Đại Tần chân chính làm được như Nhật mới thăng, ai cùng tranh phong. Chương 536, đại kết cục. Hệ thống, ngươi không phải nói có thể cho ta làm ra ỷ rồng man chiến giáp sao?
Đồ đâu?
Doanh Tử Khiêm trong đầu hỏi thăm tới chiến giáp sự tình.
Ký chủ, ngươi xác định ngươi hiện tại muốn?
Doanh Tử Khiêm nghe vậy, nhìn một chút chu vi, ngẫm lại vẫn là quên đi.
Này thật giống có chút không đúng lúc.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt liền tới đến Doanh Tử Khiêm đăng cơ đại điện ngày đó.
Tuyên tế đàn.
Ở đây tế thiên, hành đăng cơ đại điện.
Bên dưới tế đàn mới hai bên, đứng thẳng vô số văn võ bá quan.
Văn võ bá quan trung gian, nhưng là đứng thẳng Doanh Tử Khiêm.
Doanh Tử Khiêm trên người mặc huyền sắc long bào, đầu đội ngọc quan, trên mặt mang theo tự tin mỉm cười, ánh mắt từ văn võ bá quan trên mặt đảo qua,
chậm rãi hướng đi tế đàn.
Ở khoảng cách tế đàn 10 mét nơi dừng bước lại, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt nhìn quét bốn phía.
Công tử Tử Khiêm, tài đức vẹn toàn, rộng lượng hậu nhân tử, với thủy hoàng 40 năm, tức hoàng đệ vị.
Theo tự người cái kia sắc bén cổ họng vang lên, Doanh Chính đem đại biểu quyền lợi tượng trưng Tần Vương kiếm cùng ngọc tỷ truyền quốc giao cho Doanh Tử Khiêm trong tay.
Ta chính là hiện nay hoàng đệ Doanh Tử Khiêm, chấm bảo chỗ với thủy hoàng 40 năm trước.
Doanh Tử Khiêm âm thanh truyền khắp toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng.
Hôm nay, chấm đăng cơ thành đế, cải nguyên vì là Vĩnh Xương, tôn phụ hoàng vì là Thái Thượng Hoàng, mẫu phi vì là Thái Phi.
Doanh Tử Khiêm dứt tiếng sau, hướng về bầu trời thâm cúc ba cung.
Bệ hạ văn niên, đại tần văn niên.
Bệ hạ văn niên, đại tần văn niên.
Quân thân dồn dập quỳ xuống đất hô to, sở hữu tướng sĩ cũng quỳ theo dưới, cùng nhau hò hét.
Trương Thái Cung.
Doanh Tử Khiêm ngồi ở long ỷ bên trên, nhìn quét quần thần.
Đây là hắn lần thứ nhất ngồi trên long ỷ, cũng là đăng cơ sau cái thứ nhất lên triều.
Hàn Tín, Ngông Điểm, Vương Bí.
Doanh Tử Khiêm nhìn về phía hai người.
Thần ở.
Ba người nghe vậy lập tức đứng ra đi ra.
Các ngươi ba người vì ta đại tần mở rộng đất đai biên giới, lập tức dưới công lao hắn mã.
Hàn Tín phong ngươi vì là hộ quốc công.
Ngông Điểm phong ngươi vì là anh quốc công.
Vương Bí phong ngươi vì là tin quốc công.
Cộng thêm ruộng tốt ngàn mẫu, tơ lụa và tớt.
Doanh Tử Khiêm nhìn ba người chậm rãi nói rằng,
đăng cơ chuyện thứ nhất chính là đối với công thần luận công ban thưởng, đại tần nguyên bản không có công tước là Doanh Tử Khiêm thêm vào đi.
Đa tạ bệ hạ vạn niên.
Ba người chắp tay cùng kêu lên.
Trương Lương, Tiêu Hà, Trần Bình.
Doanh Tử Khiêm nhìn về phía ba người.
Thần ở.
Ba người nghe vậy đứng dậy.
Các ngươi phụ tá chấm thống trị quốc gia, để ta đại tần từ từ càng mạnh hơn, càng vất vả công lao càng lớn.
Trương Lương phong ngươi vì là Hán quốc công.
Tiêu Hà phong ngươi vì là Linh quốc công.
Trần Bình chờ ngươi vì là Trần quốc công.
Đồng dạng cộng thêm ruộng tốt ngàn mẫu, tơ lụa và tớt.
Doanh Tử Khiêm nhìn ba người cười nói,
chúng thần khấu tạ bệ hạ long ân.
Ba người dồn dập tạ ân.
Ngu Tử Kỳ, Trung Lý Muội,
Phan Khoái, Chu Bột,
các ngươi theo ba vị quốc công Nam Trinh Bắc Chiên, quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết, vì ta đại tần lập tức dưới công lao hán mã.
Ngu Tử Kỳ phong làm Thanh Dương Bá.
Doanh Tử Khiêm đối với một đám công thần luận công ban thưởng, một ngày này đại tần đệ quốc hiện ra không ít vân quý.
Quốc công, bá tước, hầu tước không thiếu gì cả, rất nhiều nguyên bản đều là xuất thân hàn môn.
Bây giờ nhưng từng cái trở thành đại tần vân quý, hết thảy đều là dùng chính mình mồ hôi và máu đổi lấy.
Doanh Tử Khiêm không chỉ là đối với công thần phong thưởng, đồng thời cũng nói cho thế nhân.
Ở đại tần, mặc kệ ngươi là gì xuất thân, chỉ cần ngươi có năng lực, có tài hoa, ngươi cũng có thể thành vì là một thành viên trong bọn họ.
Ngươi nếu là không có, coi như ngươi ra thế cho dù tốt, cũng vô dụng, ngươi cũng là cái ăn no chờ chết người.
Tan chiều sau khi rất nhiều người trên mặt đều tràn trề nụ cười, mỗi một người đều đắc ý hồi phủ.
Hậu cung.
Tiểu phụ, ngươi hiện tại là hầu gia, có tước vị tại người.
Cũng không thể lại giống như kiểu trước đây nghịch ngợm, biết không?
Cũng không thể ỷ thế hiếp người.
Lâm Thiên Thiên nhìn mình đệ đệ nói rằng.
Từ khi Lâm Thiên Thiên làm mẹ sau khi, thành thục không ít.
Biết rồi tỷ.
Lâm Phụ cười gãi gãi đầu.
Cậu cậu, ta sau đó cũng muốn ngải như thế ra chiến trường.
Doanh Thanh Hạo nhìn Lâm Phụ nói rằng.
Ha ha.
Tiểu Ngũ, chờ ngươi lo lên, trượng đều bị ngươi cậu đánh xong.
Lâm Phụ nghe vậy cười nói.
Cái kia cậu, ngươi lưu một điểm cho ta.
Doanh Thanh Hạo ngây thơ nói rằng.
Ha ha.
Đứa nhỏ ngốc.
Lâm Phụ một cái ôm lấy Doanh Thanh Hạo cười nói.
Cậu, ta cũng muốn ra chiến trường.
Một bên Doanh Trường Thanh nhìn Ngu Tử Kỳ nói rằng.
Trường Thanh, ngươi hiện tại là thái tử.
Thái tử của một nước, là không thể tùy tiện ra chiến trường.
Ngươi nên bị, đại tần suy nghĩ.
Ngu Tử Kỳ cúi người xuống, vớt Doanh Trường Thanh đầu nói rằng.
6.
Cuộc sống về sau bên trong, Doanh Tử Khiêm không phải lại xử lý quốc sự chính là ở xử lý quốc sự trên đường.
Bây giờ hắn đăng cơ, Doanh Chính triệt để về hưu.
Hơn nữa đại tần cương vực càng lúc càng lớn, xử lý sự tình khá nhiều, dùng trăm công nghìn việc để hình dung đều không quá đáng.
Bây giờ đại tần lãnh thổ còn đang không ngừng mở rộng, chỉ có điều tốc độ muốn so với trước đây nhanh hơn không ít.
Chỉ vì hệ thống thật sự cho hắn làm ra đến ý rồng man chiến giáp, đầy đủ 10 vạn phó chiến giáp.
Vào lúc này đại, địa phương khác vũ khí lạnh đều không dùng rõ ràng, đại tần trực tiếp hàng không ý rồng man chiến giáp.
Không tới một canh giờ, liền bắt một thành.
Hơn nữa còn là loại kia ngoan ngoãn loại kia.
Chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian, viên hành tỉnh này sở hữu thổ địa đều xuyên vào đại tần quân kỳ.
Đưa chúng nó triệt để khống chế.
Đại tần.
Liền như vậy thống nhất thiên hạ, chân chân chính chính thực hiện thiên hạ đại đồng.
Tối hôm đó, Doanh Tử Khiêm ngủ ở long giường bên trên trán lít nha lít nhít che kín mồ hôi hột.
Chỉ thấy một tên thiếu niên, tay cầm sắc bén trường kiếm chậm rãi hướng đi hắn, sắc mặt cực kỳ dữ tợn.
Phụ hoàng, ngươi nên thoái vị.
Yên tâm, Trường Thanh gặp hậu táng ngươi.
Nói, nâng lên trường kiếm trong tay đâm đi ra ngoài.
Mẹ nó. Doanh Tử Khiêm bỗng nhiên thức tỉnh. Sờ sờ chính mình thân thể, phát hiện không có chuyện gì. Hóa ra là giấc mộng a. Chỉ thấy hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhi tử, ngươi tỉnh rồi. Ngươi hù chết mẹ. Nghe được ngươi có chuyện, ngươi cùng cha ngươi suốt đêm chạy tới. Chỉ thấy bên cạnh một cái trung niên nữ tử nhìn hắn, đầy mặt lo lắng. Mẹ, ngươi sao lại ở đây? Chờ chút, đây là. Nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình ở bệnh viện, còn ăn mặc bệnh phục, trên tay còn đánh một chút. Xảy ra chuyện gì? Ta không phải ở đi ngủ sao? Hắn có chút choáng váng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chính mình không phải ở long giường bên trên, chính ôm ba thanh sao? Nổ xuống kim tiêm, ở nữ tử một mặt mạo muội bên dưới chạy đến bên cửa sổ. Mở ra cửa sổ vừa nhìn, bên ngoài nhà cao tầng, ngựa xe như nước, ánh đèn lồng. Ngơ ngẩn. Xảy ra chuyện gì? Chính mình không phải ở tần triều sao? Tại sao trở về? Chẳng lẽ mình không bị điện chết? Lẽ nào cái kia tất cả chỉ là chính mình hoàng lương nhất ngộng? Căn bản cũng không có cái gì quân lâm thiên hạ đế vương. Căn bản cũng không có cái gì trong vạn quân tới lui tự nhiên thần tướng. Cái kia tất cả đều là chính mình hoàng lương nhất ngộng thôi. Toàn thư xong. Đs, cảm tạ chư quân nửa năm này làm bạn, tiểu đệ cảm kích khôn cùng. Ở đây chúc đại gia một bước lên trời, ngồi hưởng thành, một đêm phát nhanh. Cảm tạ. Cảm ơn mọi người. Chương 537, đại kết cục. Hải Đông chiến giận hôn hậu tâm động, Lang tổng truy vợ có chút ngọt từ hôn sau, Ti thiếu truy vợ lò hỏa táng. Thiểm hôn thành sủng, lão công càng là trăm tỷ đại lão Hàn môn đại tục nhân Tô Hi Lăng lâu trạch 6 năm sau, ta mang theo 4 cái con non nổ phiên chồng trước nhà thủ tiết sau ta sống lại cười giai nhân Tần An An phó lúc đỉnh giản mặc tiêu khiến nguyệt chiến Bắc Hàn Minh hạ cả nhà phản phái phong phê, chỉ có sư muội vai hệ chưa tiểu hề Cố tổng, thái thái lại đi Nam khoa cho ngươi đăng ký rô 11 thiểm hôn lão công là trăm tỷ thủ phủ Hải Đồng chiến giận tới cửa Long tế Diệp thần Diệp. Thần Lạc Thanh Nguyên phó cõi Trần quyền sủng quái phi, nhiếp chính vương trong lòng tiểu nhanh xuyên tuyệt mỹ Bạch Liên online dạy học kiếm tiền trăm tỷ tổng giám đốc sủng vợ thành cuồng Hải Đồng chiến giận Tần Vân tiêu thuộc phi một đời cuồng quân sống lại tặc hành thiên hạ tức giận ốc xin Long Vương y tế Giang thần đường sạch sẽ ấm lòng vợ, Lang tổng, ngủ ngon. Tô Hi Lăng lâu trạch Liễu Vân Tương nghiêm mộ tóc mây loạn, chọc gian thần trốn không thoát thiểm hôn thành sủng Hải Đồng chiến giận sau khi sống lại, ta nuông chiều phản phái trấn Bắc Vương bở ra dư hạt thông nhanh xuyên hắc hóa phản phái, sủng trời cao thỏ miểu miểu rủ xuống thai chấp sự lân tiềm cửu ngũ chí tôn Tần Hạo Tô Dung phi 10 ho 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 10.